Chương 505, chết một cái tục linh đan, chấn kinh thiên bảo tông. Tin tức không ngừng truyền đi, còn có nhiều người hơn hướng bên này chạy đến. Lúc này, Tùng Lăng xách theo cái bình, hướng tên nam tử kia đi đến. Sư phụ, vừa rồi tuyên bố tất cung vũ thắng quỷ xuống đất, nam tử từng bước một lùi lại, ánh mắt nhìn về phía hoàng đạo. Thời khắc này hoàng đạo, cái nào có tâm tư chú ý cùng cái khác người. Trong hồn hải sinh tử chú một chút co vào, nguyên thần không ngừng bị đè ép, giống như là một con dã thú, phát ra trầm thấp gầm rú. Sinh tử văn thư ký lên, gieo xuống sinh tử chú, trừ phi đối phương chủ động giải trừ, không ai có thể phá giải sinh tử chú. Vừa rồi ngươi không phải rất ngông cuồng sao, đồ vật ở đây, nhanh chóng quỳ xuống cho ta. Tùng Lăng không sợ trời, không sợ đất, trực tiếp cầm cái bình đi đến trước mặt nam tử. Ngươi tự tìm cái chết. Nam tử không đếm xỉa đến, cho dù chết cũng không thể quỳ xuống đất cước. Vừa mới nói xong, một trưởng hướng Tùng Lăng ép áp xuống tới, thực lực cực sự mạnh mẽ. Tùng Lăng bất quá thiên cương cảnh, căn bản không phải đệ tử tinh anh đối thủ. Ngay lúc này, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. A a. Tiếp theo là hai tiếng kêu thảm thiết, đứng tại Tùng Lăng nam tử trước mặt đột nhiên quỳ xuống, xương bánh chè toàn bộ vỡ vụn, đau nhè răng trợn mắt. Liêu Bồ Tát xuất thủ, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo chính là hàn băng chi khí diễn hóa. Người của ta ngươi cũng dám động? Hàn khí thấu xương, tràn ngập toàn bộ quảng trường. Liêu Bồ Tát quật khởi mạnh mẽ, đã không ai có thể ngăn cản. Ngay cả này lâu năm đệ tử tinh anh, bây giờ nhìn thấy Liêu Bồ Tát, đều nơm nớp lo sợ, không dám nói nhiều. Mà nó, ngươi cũng dám đụng đến ta, lão tử nhường ngươi ăn no. Tùng Lăng nổi giận, không phải đại ca xuất thủ, hắn bây giờ sớm đã bị đối phương một trưởng gỗ chết. Giơ lên trong tay cái bình, trực tiếp chụp tại nam tử trên đầu. Ngừng lại thời gian, nước văng khắp nơi. Mẹ. Tiếp theo, bốn phía truyền đến từng đợt nôn khan thanh âm, một vò màu vàng chi vật chụp tại nam tử trên đầu, theo gương mặt của hắn, một chút nhỏ giọt xuống. Liêu Bồ Tát, ngươi quá buồn nôn người. Rất nhiều người đối với Liêu Bồ Tát vô cùng không vừa lòng, người chấp hành mặc dù là Tùng Lăng, chân chính phía sau màn điều khiển vẫn là Liêu Bồ Tát. Không có hắn cho phép, Tùng Lăng không thể nào làm loại chuyện này. Cứt đái đem nam tử toàn bộ bao khỏa, đứng ở chung quanh sư minh đệ, tất cả trốn giống như rời đi, để tránh nhiễm không khí dơ bẩn. Nhất là những cô gái kia, mật đều phải phun ra. Tu luyện tới thiên cương cảnh, cơ thể sớm đã không có dơ bẩn, không ăn không uống, mỗi ngày hấp thu linh khí làm thức ăn. Những thứ này vật dơ bẩn Tùng Lăng từ nơi nào tìm đến? Quỳ ở trên mặt đất nam tử hoàn toàn động, cước đái theo cái mũi của hắn chui vào xoang mũi, chui vào trong miệng của hắn, quên đi phản kháng. Qua đi tới ba cái hô hấp thời gian, giống như là như bị điên, đột nhiên xông vào đám người, chiều sơn dưới lòng bàn chân dòng sông phóng đi. Những nơi đi qua, mỗi người che mũi tránh đi, để tránh nhiễm phải. Một hồi náo kịch, rất nhanh kết thúc. Hoàng lão thất phu, ngươi thua, còn không tự bận. Tất Cung Vũ ánh mắt hướng Hoàng Đào nhìn lại, sát khí nồng đậm, bao phủ toàn bộ quảng trường. Đại gia cái này mới phản ứng được, giữa bọn họ sinh tử đấu còn chưa kết thúc. Hoàng Đào ngồi trên ghế, sắc mặt trắng bệch, hắn còn không muốn chết. Ánh mắt kìm lòng không được hướng Thanh Mục nhìn lại, phát giác Thanh Mục liếc qua đầu, không muốn cùng hắn nhìn thẳng vào. Hoàng Đào một trái tim chìm đến đáy cốc. Lúc này Thanh Mục đứng ra, thuần túy là tự chốt nhục nhã. Thắng bại đã phân, hắn đứng ra, chỉ có thể coi hắn là thành nhảy lương tiểu sửu. Liêu Bồ Tát, hôm nay ta thua, thua không oan uổng, có thể hay không cho ta một đầu sinh lộ? Hoàng Đào trung quy là buông xuống cái gọi là tôn nghiêm, từ trên ghế đứng lên, đi đến Liêu Bồ Tát trước mặt, hy vọng có thể mạng sống. Không thể. Liêu Bồ Tát trả lời rất dứt khoát hai chữ. Hắn hôm nay đi tới bảo đàn phòng, mục đích đúng là giết người. Giết đến bọn hắn sợ hãi, giết đến bọn hắn e ngại, về sau hắn ở đây Thiên Bảo Tông địa vị mới có thể cao hơn, không có ai còn dám trêu chọc hắn. Đám người trầm mặc. Nếu như đổi lại là chính mình, sẽ bỏ qua cho Hoàng Đào sao? Ai cũng không biết, dù sao bọn hắn không có trải qua. Không trải qua người khác đắng, chớ quên hắn người tốt. Ngày đó phiến Tất Cung Vũ cái tát, đã xuống bảo đàn phong tương đương với đánh Liêu Bồ Tát trừ cái đó ra, Hoàng Đào lại là thành một người, người nào không biết Thanh Mục muốn đưa Liêu Bồ Tát vào chỗ chết. Hôm nay thả Hoàng Đào, ngày mai nhất định liên hợp những người khác, nghĩ biện pháp cạo chết Liêu Bồ Tát. Lấy sát ngăn sát, không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Nhiều địch nhân chết một cái, Liêu Bồ Tát liền thiếu đi một cái đối thủ. Liêu Bồ Tát, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hoàng Đào đột nhiên cuồng loạn, giống như một cái điên rồ. Đại đệ tử mặc lam phế đi, đệ tử khác càng là chim thú đánh tan, biết được hắn thua đi luyện đan, nhao nhao lựa chọn cùng hắn giữ một khoảng cách. Ngày đó ngươi nhục nhã đệ tử ta thời điểm, có từng nghĩ sẽ có hôm nay? Liêu Bồ Tát lười nhắc nói nhảm với hắn, điều khiển nguyên thần lên sinh tử chú. A a a. Từng tiếng thê lương quỷ kêu âm thanh từ Hoàng Đào trong miệng phát ra. Hai người bên trong hồn hải đều có sinh tử chú, giành được một phương có thể điều khiển sinh tử chú, chu sát đối thủ. Nguyên thần truyền đến kịch liệt xé rách cảm giác, đau Hoàng Đào lăn lộn đầy đất. Hắn mặc dù cùng Hoàng Đào có chút ân oán, nhìn thấy Hoàng Đào rơi xuống kết cục này, khó tránh khỏi tâm tình rơi xuống. Các luyện đan sư cũng là như thế, Hoàng Đào mặc dù phách lối bá đạo, đối đãi đệ tử của mình coi như không tệ. Thanh Mục, mau cứu ta. Hoàng Đào hai tay ôm đầu, phát ra thống khổ tiếng cầu cứu, nhường Thanh Mục mau cứu hắn. Số lớn ánh mắt rơi trên người Thanh Mục. Đại gia lòng dạ biết rõ, Tất Cung Vũ đến đây bảo đàn phòng, muốn trở thành một thành viên trong đó, Hoàng Đào là chịu đến Thanh Mục chỉ điểm, mới nhằm vào Tất Cung Vũ. Liêu Bồ Tát, ngươi lập tức thả Hoàng Đào. Thanh Mục trung quy là đứng ra, nhậm do Hoàng Đào chết đi, về sau ai còn dám thay hắn làm việc? Thả hắn. Liêu Bồ Tát phát ra một tiếng giễu cợt, chỉ bằng ngươi một câu nói ta liền thả hắn, ngươi là cái thá gì? Công nhiên tức giận cựu tinh luyện đan sư, vẫn là hóa anh cảnh cường giả, Liêu Bồ Tát dũng khí từ lâu tới, đã cùng Thanh Mục bạch mặt, không cần thiết tại khách khí. Công nhiên bị Liêu Bồ Tát mắng làm đồ vật gì, Thanh Mục tức giận song quyền nắm chặt, nếu như không phải giữa sân đông đảo cao thủ tại chỗ, sớm đã một cái tát chụp chết Liêu Vô Tà. "Rất tốt, Liêu Vô Tà, ta sẽ cho ngươi biết kết cục khi đắc tội ta." Thanh Mục hít sâu một hơi, lắng lại cảm xúc phẫn nộ, bây giờ không nên tức giận. Loại này không có dinh dưỡng uy hiếp, Liêu Vô Tà đều chán nghe rồi. "Ngươi muốn giết ta?" Liêu Vô Tà không tí hiểm chút nào hỏi. "Không sai, ta rất muốn giết ngươi." Thanh Mục đồng dạng không có tí ý mình muốn giết chết Liêu Vô Tà quyết tâm. "Vậy ta dựa mắt mà đợi." Liêu Vô Tà khẽ miệng hiện lên một vòng cười tà. Từ huyết hải ma đảo trở về sau, ngoại trừ chỉ điểm bọn hắn bên ngoài, tu vi vẫn không có rơi xuống. Khoảng cách thiên tượng ngũ trọng càng ngày càng gần, chỉ cần hắn đột phá cao cấp thiên tượng cảnh, thực lực lại sẽ phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Hú hồ hắn còn có thiên hình trưởng lão tại, bây giờ lại nhiều nhất huyền trưởng lão, tại Thiên Bảo Tông, Thanh Mục muốn đối phó hắn, khó mà đăng thiên. Về sau rời đi tông môn, cẩn thận một chút là được. Trước mắt cần gấp nhất, nắm chặt thời gian đột phá tinh hà cảnh, cái này mới là trọng yếu nhất. Sinh tử chú còn đang ăn mòn hoàng đảo hồn hải, ngũ quan đều đang chảy máu, bộ dáng nhìn vô cùng thê thảm. Nguyên thần triệt để bắn nổ một khắc này, hoàng đào tứ chi đạp một cái, cơ thể mềm nhũn ngã xuống. Luyện đan so đấu theo hoàng đào chết, cuối cùng kết thúc. Tất Cung Vũ thành công thay hoàng đào vị trí, trở thành bảo đan phong bát tinh luyện đan sư. Nguyên bản định ban cho hắn cựu tinh luyện đan sư huy trường, lại bị Tất Cung Vũ cự tuyệt, cầm tới bát tinh, đã rất thỏa mãn hắn rồi. Một đoàn người trở lại Liễu Vô Tà đạo phủ, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ hưng phấn. Liễu sư minh, vừa rồi có vượt qua 500 người, nguyện ý gia nhập vào chúng ta thiên đạo biết, chúng ta nên làm như thế nào? Bạch Lâm đi tới, Liễu Vô Tà đại sát tứ phương sau đó, đã có rất nhiều đệ tử nguyện ý gia nhập vào bọn họ thiên đạo biết. Những thứ này danh sách các ngươi trước tiên ghi chép lại, chọn ưu tú chúng tuyển, không bao lâu bọn hắn liền sẽ phát huy được tác dụng. Liêu Vô Tà gật đầu, hôm nay một trận đánh đẹp vô cùng, không chỉ có vãn hồi 3 tháng này đổi phế chi thế, còn vang dội thiên đạo biết danh tiếng, càng là lôi kéo được nhất huyền trưởng lão, thu hoạch vô cùng lớn. Thiên đạo sẽ sự tình về sau giao cho Phạm Chân xử lý. Liêu Vô Tà không có quá nhiều thời gian, hắn phải bận rộn lấy tu luyện. Nhoáng một cái 2 ngày trôi qua, bảo đan phong sự tình đại gia tại nói chuyện say sưa. Trong lúc đó rất nhiều người tới tìm Liêu Vô Tà, hy vọng mua được một cái tục linh đan, toàn bộ bị Lam Dư cự tuyệt. Liêu Vô Tà 2 ngày này vẫn không có lộ diện, thường nhân căn bản không thấy được hắn. Đại gia đành phải thôi chờ tục linh đan ra mắt, lại nghĩ biện pháp mua sắm một cái. Từng gặp Thiên Hình trưởng lão, Lam Dư đang muốn đi ra ngoài làm việc, đâm đầu vào đụng tới Thiên Hình trưởng lão, không có chào hỏi, liền thẳng đến Liêu Vô Tà đập phủ. "Tiểu tử kia đâu?" Chỉ có Thiên Hình mới dám xưng hô như vậy Liêu Vô Tà, hô to tiểu tử. Liêu Vô Tà rời đi 3 tháng này, không có Thiên Hình chiếu cố, Lam Dư bọn người đã sớm chết tại hầu viện chi thủ. Nhìn thấy Thiên Hình, Lam Dư gương mặt cung kính. Sư phụ tại động phủ chờ Thiên Hình trưởng lão đã lâu. Lam Dư làm ra mời dấu tay xin mời, trong lòng âm thầm cô, sư phụ làm sao biết đạo Thiên Hình hôm nay sẽ tìm đến hắn? Tiểu tử này, hắn là quỷ linh tinh sao, biết ta hôm nay tới tìm hắn? Thiên Hình không còn gì để nói. Hắn phát giác có đôi khi cùng Liêu Vô Tà nói chuyện, không giống như là cùng một thiếu niên người, mà là một cái sống mấy ngàn năm lão quái vật, liền hắn đều đoán không ra Liêu Vô Tà trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Mang theo Thiên Hình, xuyên qua động phủ trường hành lang, đi vào đại điện, Liêu Vô Tà quả nhiên ngồi ở chỗ đó, liền nước trà đều pha tốt. Vạn bối Liêu Vô Tà, gặp qua Thiên Hình trưởng lão. Đối đãi người khác, Liêu Vô Tà lạnh như băng, nhìn thấy Thiên Hình, lại vô cùng cung kính, không dám chút nào chậm trễ. "Ngươi biết ta hôm nay sẽ tìm đến ngươi." Thiên Hình cũng không khách khí, hai người quan hệ sớm đã không phân khác biệt, không phải sư đồ, lại hơn hẳn sư đồ. Ngồi tại chỗ, Liêu Vô Tà thay hắn châm trà. Lam Dư lặng lẽ lui ra ngoài, hai người nói chuyện, không nên nhường ngoại nhân nghe được. "Ta không có vẹn vẹn biết ngươi hôm nay sẽ tìm đến ta, hơn nữa còn biết, ngươi là bị người sở thác, chỉ là ở giữa truyền lời người mà thôi." Liêu Vô Tà buông bình trà trong tay xuống, ngồi ở Thiên Hình phía trước, cười híp mắt nhìn xem hắn. Thiên Hình đột nhiên tiến đến Liêu Vô Tà trước mặt, mắt to theo dõi hắn, hy vọng từ Liêu Vô Tà trên mặt nhìn thấy chút gì. "Ngươi có phải hay không có biết trước năng lực?" Thiên Hình đột nhiên hỏi. "Như không ngoài sở liệu của ta, hai ngày này thời gian, rất nhiều luyện đan sư đều đang nếm thử luyện chế tục linh đan đi, đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại, ở trong đó còn bao gồm tông chủ." Liêu Vô Tà cười híp mắt nói. Chương 506, hợp tác chương 506, hợp tác. Thiên Hình đột nhiên đứng lên, giống như là nhìn quái vật nhìn xem Liêu Vô Tà. Còn chưa mở miệng, hắn muốn nói, toàn bộ bị Liêu Vô Tà nói xong, liền Liêu Vô Tà đều biết, hắn là ở giữa truyền lời người, thật chính là muốn thấy hắn ấy, tuyệt không phải Thiên Hình. "Ngươi thực sự là một cái quái vật, ngươi nói không sai, hai ngày này tất cả mọi người tại nếm thử luyện chế tục linh đan, toàn bộ thất bại." Thiên Hình một mặt đổi phế, cùng Liêu Vô Tà nói chuyện, một điểm không chiếm ưu thế. "Hai ngày phía trước Tất Cung Vũ luyện chế cần có linh dược, bao quát đưa lên trình tự, nhìn một cái không sót gì lộ ra ở trước mặt mọi người. Kỳ quái là, bọn hắn hoàn toàn dựa theo Tất Cung Vũ phương pháp luyện chế, lại không cách nào luyện chế được. Cái này rất quỷ dị, trình tự đồng dạng, cần tài liệu đồng dạng, vẫn là không cách nào luyện chế được, chỉ có một khả năng, thủ pháp luyện chế. Tông chủ nhờ ngươi tới đi." Liêu Vô Tà không có ở cái đề tài này dây dưa tiếp, tục linh đan phương pháp luyện chế, hắn không có ý định mở rộng, hắn không bao giờ làm không có lợi ích sự tình. Tục linh đan thị trường, hắn muốn một người độc chiến. Cái này là một khối thịt béo lớn, toàn bộ nam vực lớn như vậy thị trường, tục linh đan một khi ra mắt, Liêu Vô Tà mỗi ngày sẽ có liên tục không ngừng thu vào, rốt cuộc không cần lo lắng vấn đề tài nguyên. "Không sai, tông chủ muốn gặp ngươi." Thiên Hình đột nhiên biến đến vô cùng nghiêm trọng. Đệ tử tinh anh bị tông chủ triệu kiến, dị vãng không phải là không có, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa Liêu Vô Tà mới gia nhập vào Thiên Bảo Tông vừa một năm thời gian. lúc nào gặp mặt. Liêu Vô Tà cũng muốn gặp gặp Thiên Bảo Tông tông chủ, hắn gia nhập vào Thiên Bảo Tông hoàn toàn là bởi vì một người, cho đến bây giờ hắn còn không có thấy người kia. Bây giờ Thiên Hình nói xong đứng lên, nước trà cũng không uống, liền phải mang theo Liêu Vô Tà đi gặp tông chủ. Hai người cùng một chỗ bước ra động phủ, Thiên Hình mang theo Liêu Vô Tà xuyên qua trùng điệp kiến trúc, gia nhập vào Thiên Bảo Tông một năm thời gian, còn là lần đầu tiên tiến vào chủ điện. Quỷ đồng thuật thi triển, thần thức không ngừng hướng bốn phía kéo dài, mỗi một cái xó xỉnh thu hết vào mắt. Chủ phong hoàn cảnh muốn so địa phương khác tốt mấy chục lần, linh khí nồng đậm, tiên hạc thành đàn, từng tầng tường vân từ đỉnh đầu thổi qua, giống như thế ngoại đảo nguyên. Hai người tốc độ không đội không chậm, Thiên Hình chủ yếu nhường Liêu Vô Tà nhiều làm quen một chút hoàn cảnh bốn phía, về sau có thể còn có thể đến đây. Đi ước chừng một nén nhang thời gian, lúc này mới đứng ở trên đỉnh núi, lập tức có loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Chủ phong cao nhất, cao đạt vạn trượng, từng tầng trắng tinh vân đóa từ lòng bàn chân của bọn họ phía dưới thổi qua, giống như nhân gian tiên cảnh. Chủ điện rất lớn, vô cùng to lớn, giống như một tòa quỳnh lâu các vũ, đứng sừng sững trên đỉnh núi. Còn chưa tới gần, một cỗ cổ pháp khí tức tăng thương đập vào mặt. Trên đầu cửa điêu khắc Thiên Bảo Thần Tông bốn chữ lớn, kim quang lóng lánh, đầu bút lông cường tráng mạnh mẽ, cơ hồ có thể xuyên thấu trên đầu cửa tấm ván gỗ. Bước vào ở đây, không tự chủ được lòng sinh trang nghiêm, không dám có một tí khinh nhẫn. Đây là Thiên Bảo Tông vùng đất thần thánh nhất, bất kỳ người nào tới rồi nơi này đều phải lòng mang kính sợ, Liêu Vô Tà cũng không ngoại lệ. Chính ngươi đi vào đi. Thiên Hình chỉ là phụ trách mang Liêu Vô Tà tới, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Hướng Thiên Hình bái, Liêu Vô Tà nhanh chân chiều chủ điện đi đến. Vượt quá to lớn cánh cửa, mặt đất vậy mà dùng hiếm thấy bạch tượng ngọc thạch trải mà thành, cực kỳ hoa lệ. Hai bên trên vách đá điêu khắc rất nhiều kỳ kỳ quái quái đường vân, bốn cây cột chiếm giữ bốn phương tám hướng. Mỗi cây cột phía dưới cũng có một tôn thần thú nâng, theo thứ tự là Đông Thanh Long, Tây Huyền Võ, Nam Chu Tước, Bắc Bạch Hổ, trấn thủ bốn phương tám hướng. Một cỗ mênh mông khí tức từ chủ điện chỗ sâu tuôn ra, phản phất là vỗ một cái không cách nào đẩy ra môn hộ. Ai cũng không biết chủ điện chỗ sâu đến cùng có cái gì, chỉ có lịch đại tông chủ mới có tư cách xuất nhập nơi đây. Bất luận kẻ nào đến đây, chỉ có thể từ bên ngoài đại môn mà vào. Bước vào đại điện sau đó, bốn phía không người, chủ điện không có tông chủ triệu hoán bất kỳ người nào đến đây, đều phải sớm thông chi tông chủ, không được bước vào một bước. Vạn bối Liêu Vô Tà, bái kiến tông chủ. Liêu Vô Tà chiều hư không ôm một quyền. Thoại âm rơi xuống, tại trước Liêu Vô Tà phương 10 mét chỗ, không gian một hồi bật mẹo, một bóng người từ bên trong đi tới. Phân ngoại hóa thân. Liêu Vô Tà âm thầm giật mình, bóng người xuất hiện, cũng không phải là bản thể, mà là một đạo bản thể dành thời gian cho việc khác. Lại nắm giữ bản thể một dạng trí tuệ, tất cả tư tưởng đều là do bản thể tới điều khiển. Đã sớm nghe Ảnh Nhi từng nói tới ngươi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không có làm ta thất vọng. Mục Thiên Lăng ngồi ở tông chủ vị trí, ra hiệu Liêu Vô Tà ngồi xuống nói chuyện. Liêu Vô Tà cũng không ngồi xuống, vẫn như cũ đứng tại đại điện vị trí trung ương. Nhận được một cô nương trông nom, ta mới có hôm nay lần này thành tựu, vãn bối đối với một cô nương một mực vô cùng cảm kích. Liêu Vô Tà thực sự nói thật. Ngày đó tại Thương Lan Thành, không có một Nguyệt Ảnh đứng ra, sớm đã chết ở Tiết Gia chi thủ. Về sau đặt chân Đế Đô Thành, là một Nguyệt Ảnh lần lượt trợ giúp hắn hóa giải nguy cơ. Ngươi hẳn phải biết ta vì cái gì gọi ngươi qua đây. Mục Thiên Lê không thích nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Biết. Liêu Vô Tà gật đầu. Ngươi nghĩ như thế nào? Mục Thiên Lê hỏi. Hết thảy mặc cho tông chủ an bài. Ngươi rất thông minh. Mục Thiên Lê đột nhiên cười ha ha, cơ thể ngửa ra sau, khóe miệng hiện lên nụ cười thản nhiên. Liêu Vô Tà tức sạm mặt lại, đây không phải thông minh, cái này gọi là tức thời. Tục Linh Đan quá chắc nhãn, lấy thực lực của hắn bây giờ, diện tích lớn mở rộng, nhất định bị người ngấp nghé, nếu như từ tông môn đứng ra, cái kia thì chưa chắc. Đa tạ tông chủ khích lệ. Liêu Vô Tà vẫn là khách khí trả lời một câu. Ngươi là người thông minh, giữa chúng ta liền không muốn giả bộ bí hiểm rồi, gần nhất 2 ngày, số lớn đơn đặt hàng xuống đến chúng ta Thiên Bảo Tông, cần mua sắm Tục Linh Đan, chỉ bằng vào Tất Cung Vũ một người, rất khó cung ứng. Mục Thiên Lê cao mày nói, đơn đặt hàng số lượng quá lớn, Tất Cung Vũ một người, căn bản là không có cách cung ứng, những người khác lại luyện chế không ra. Tông chủ muốn từ trên người ta nhận được thủ pháp luyện chế. Liêu Vô Tà đồng dạng là cao mày hỏi, ta biết ngươi cùng phụ cận vài tòa đại thành dược phô muốn hợp tác, ngươi có bao giờ nghĩ tới, những thứ này dược phô cũng là ăn thịt người không nói cốt đích nhân vật, sớm muộn sẽ độc chiếm ngươi đang dược. Ta bảo ngươi đến, tuyệt không phải đơn thuần muốn Tục Linh Đan phương pháp luyện chế, mà là cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Mục Thiên Lê một phen, nhường Liêu Vô Tà người đổ mồ hôi lạnh, không nghĩ tới hắn cùng phụ cận vài tòa đại thành dược phô lui tới, hắn đều nhất thanh nhị sở. Không biết tông chủ muốn hợp tác thế nào. Liêu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ cái gì khác thường, bất luận tao ngộ bất cứ chuyện gì, cũng có thể làm được bình tĩnh thong dong. Ngươi cung cấp Tục Linh Đan, ta phụ trách cung cấp nguyên vật liệu cùng tiêu thụ, chia 5 năm, ngươi xem coi thế nào. Cùng đại thành những cửa hàng kia hợp tác, mặc dù là tam thất, lại cũng không an toàn, lúc nào cũng có thể sẽ bị ăn sạch. Nếu như có thể cùng tông môn hợp tác, coi như ăn chút thiệt thòi, so sánh với cùng các người hợp tác, an toàn một khối này không cần lo lắng. Thiên Bảo Tông ba chữ to, chính là núi dựa lớn nhất. Nhìn như thiếu đi 2 thành, hán trung nguyên tài liệu liền chiếm giữ hơn 1/10, chỉnh thể tính bằng ra, Liêu Vô Tà đồng thời không thiệt thòi, còn tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Nói thực lòng, Liêu Vô Tà không có lý do gì tự tuyệt. Từ bất kỳ phương diện nào cân nhắc, chiếm tiện nghi cũng là Liêu Vô Tà. Hắn làm cầm 5 thành, tông môn còn phải chịu trách nhiệm tiêu thụ, phụ trách nguyên vật liệu, hai loại liền muốn chiếm giữ 2 thành, chân chính thu vào chỉ có 3 thành. Liêu Vô Tà mới là kiếm một đầu. Chỉ là nghĩ mãi mà không rõ, tông môn vì cái gì làm như vậy, rõ ràng là thiên vị cùng hắn, chẳng lẽ cũng là một nguyện ảnh quan hệ? Ta có lý do cự tuyệt sao? Liêu Vô Tà sờ lỗ mũi một cái, tông chủ đem lời nói đến chỗ này phân thượng, nếu là hắn lựa chọn không hợp tác, về sau rất khó tại đan dược thị trường đi lâu dài. Mặc dù hắn không có ý định chiếm đoạt Thiên Bảo Tông đan dược thị trường, hiện tại tất cả mọi người đều biết, Tục Linh đan là hắn làm ra. Nếu là làm hai loại tiêu thụ hình thức tương đương với nói cho ngoại nhân, Thiên Bảo Tông nước ra. Đã ngươi đáp ứng, bây giờ chúng ta thương nghị một chút sau này thế nào vận hành, ngươi mỗi ngày có thể sản xuất bao nhiêu Tục Linh đan? Mục Thiên Lê không thích quanh co lòng vòng, tất nhiên Liêu Vô Tà đáp ứng, trực tiếp nói chuyện hợp tác hạng mục công việc. Tông chủ cùng đệ tử nói chuyện hợp tác, như thế nào nghe rất là đừng nặng. Thiên Bảo Tông thành lập đến nay, không phải chưa từng xảy ra, nhưng mà cứ ít. Ta cần mấy cái tin được luyện đan sư, vô điều kiện đối với ta trung thành. Chỉ bằng vào Tất Cung Vũ một người, mỗi ngày rất luyện chế nhiều 100 quả, xa kém xa thỏa mãn thị trường nhu cầu. Hắn bên này mặc dù đồng ý cùng tông môn hợp tác, nhưng mà linh phủ khối đó, không muốn buông tha. Một khi cùng tông môn hợp tác không thoải mái, còn có đường lui. Đã vì ngươi chuẩn bị xong, bọn họ đều là người của ta, tuyệt đối chân thành, ta đã nói cho bọn hắn, phục tùng vô điều kiện sắp xếp của ngươi. Một tiên lê trong tay xuất hiện một chương danh sách, cũng là bảo đan phong luyện đan sư danh tự. Liêu Bồ Tà nhìn lướt qua, chừng 7 người, đem danh sách thu vào trong ngực chờ lúc trở về, giao cho Tất Cung Vũ đi an bài. Sau 5 ngày, mỗi ngày cung cấp 1000 mai tục linh đan. Có những thứ này luyện đan sư, Liêu Bồ Tà đưa ra một con số. 1000 mai. Một tiên lê có chút khó khăn, 1000 mai vẫn như cũ không cách nào thỏa mãn trên thị trường nhu cầu. Thiên Bảo Tông muốn siêu việt Thanh Hồng môn, đây là một cơ hội. Ngoại trừ tục linh đan bên ngoài, ta mỗi ngày còn có thể cung cấp tiên huyết đan, cấp bậc trên khí huyết đan. Liêu Vô Tà đột nhiên toát ra một màn văn, nhường một tiên lê trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười. Có những thứ này đan dược, cướp đoạt Thanh Hồng môn đan dược thị trường, chắc chắn lớn hơn. Được, ảnh nhi không có nhìn lầm ngươi. Một tiên lê hung hăng vô bắp đuổi một cái. Bất quá ta có một cái điều kiện. Liêu Vô Tà vô cùng tỉnh táo, nhận được tông chủ tán thưởng, không có chút nào vẻ đắc ý nói. Một tiên lê biểu lộ rất là an lành, không có chút nào coi Liêu Vô Tà là thành đệ tử đối đãi. Lấy được tài nguyên, ta không hy vọng toàn bộ là linh hạch, tỉ như ta muốn thứ gì, tông môn thay ta tìm được, tài nguyên từ lợi nhuận bên trong khấu trừ. Kiếm tiền không phải của hắn mục đích, mục tiêu của hắn là cố gắng đột phá tu vi, nhiều hơn nữa linh thạch, đối với hắn trợ giúp không lớn. Được. Mục Thiên Lê đáp ứng Liêu Vô Tà điều kiện. Đón lấy tới nói chuyện liền tùy ý rất nhiều. Bất luận một vị nào trưởng lão đứng ở chỗ này, đối mặt tông chủ trên thân phóng thích ra chân huyền uy áp, toàn thân rất không được tự nhiên. Từ trên người Liêu Vô Tà không nhìn thấy một tia khó chịu, thiên đạo thần thư bày ra, rơi xuống chân huyền chi thế, bị thiên đạo thần thư toàn bộ hấp thu. Tông chủ, ta có cái vấn đề riêng muốn phải hỏi một chút. Chuyện hợp tác tọa đàm sau đó, Liêu Vô Tà đột nhiên đứng lên. Người ở đây hỏi ảnh nhi rơi xuống. Mục Thiên Lê trong đôi mắt thoáng qua một tia khác thường. Tòng tiến tới đến bây giờ, Liêu Vô Tà một mực không có hỏi, cho là hắn không có ý định hỏi đây. Hai chương này cũng là sắp đặt, đại gia kiên nhận chờ đợi một chút, hành trình mới sắp mở ra. Chương 507, Thiên Minh chiến trường chương 507, Thiên Minh chiến trường gia nhập vào Thiên Bảo Tông hơn một năm thời gian theo lý thuyết một nguyện ảnh sớm nên thấy hắn rồi, vì cái gì một mực không thấy bóng dáng? Hắn cũng nghe qua rất nhiều người, chỉ biết là đại tiểu thư người này, người nhìn thấy cứ ít. Vâng. Liêu Vô Tà gật đầu. Hắn cùng một nguyện ảnh quan hệ giống như tỷ đệ không gặp lâu như vậy, có chút không tầm thường. Nàng không tại Thiên Bảo Tông. Câu trả lời này tại Liêu Vô Tà trong dự liệu. Một nguyện ảnh quả nhiên không tại Thiên Bảo Tông. Vậy nàng hiện nay người ở chỗ nào? Liêu Vô Tà tiếp tục truy vấn. Thiên Minh chiến trường. Mục Thiên Lê trả lời. Liêu Vô Tà lần đầu tiên nghe nói Thiên Minh chiến trường, từ trong thư tịch chưa bao giờ đọc đã đến. Đây là địa phương nào? Liêu Vô Tà tò mò hỏi. Một cái rất tàn khốc chỗ, nếu như ngươi muốn đi chờ ngươi đột phá tinh hà cảnh thời điểm, ta đưa ngươi đi. Mục Thiên Lê chưa hề nói quá nhiều. Lấy Liêu Vô Tà cảnh giới bây giờ, căn bản là không có cách tiến vào Thiên Minh chiến trường. Được. Liêu Vô Tà đáp ứng, càng là tăng gốc, mới có thể càng nhanh nhường hắn trưởng thành. Trở về đi, hôm nay nói chuyện, không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc đến. Mục Thiên Lê cơ thể một chút và mèo, không gian một cơn chấn động, đại điện chỉ còn lại Liêu Vô Tà một người đứng tại chỗ. Từ đại điện bên trong đi tới, đang phải xuống núi, phát giác thiên hình còn chưa rời đi, ở nửa đường chờ hắn. Nói xong rồi. Nói xong rồi. Một già một trẻ sóng vai hướng về dưới núi đi đến. Tông chủ đối với ngươi rất chiếu cố. Từ ngươi gia nhập vào Thiên Bảo Tông bắt đầu, tông chủ một mực rất lưu ý ngươi, bao quát lần này luyện đan so đấu, Thanh Mục muốn trừ hết ngươi, là tông chủ đứng ra ngăn cản Thanh Mục. Thiên Hình sợ Liễu Vô Tà đối với tông chủ có phản cảm, đột nhiên dừng lại, một bộ ngự trọng tâm trường khẩu khí. Cùng tông chủ đan dược chuyện hợp tác, Thiên Hình hẳn còn chưa biết. Ta biết. Liễu Vô Tà gật đầu, từ một thiên lê trong ánh mắt, Liễu Vô Tà có thể nhìn thấy rất nhiều chuyện. Hơn một năm nay đến, phạm vào nhiều như vậy sai, giết nhiều người như vậy, còn hoàn hảo không chút tổn hại, phía trên không có ai che đậy, Liễu Vô Tà rất có thể đã sớm phơi thây hoang dã. Dựa vào ngoan cường sinh mệnh lực là một mặt, tông chủ trông nom cũng là một cái trong số đó, mới từng bước một đi cho tới hôm nay. Hắn hy vọng ngươi tham gia nửa năm sau Thiên Sơn luận đạo, ngươi muốn chuẩn bị cẩn thận một chút, còn có 3 tháng thời gian. Thiên Hình tiếp tục cất bước đi xuống dưới. Thiên Sơn luận đạo. Liêu Vô Tà nhướng mày. Vừa biết đạo nhất cái Thiên Minh chiến trường, bây giờ lại thêm một cái Thiên Sơn luận đạo, vì cái gì hắn một điểm không biết chuyện. Trở về tốt hiểu rõ lắm đi, tàng thư điện có sách phương diện này. Thiên Hình nhường chính Liêu Vô Tà trở về giải, hắn chỉ phụ trách nói cho Liêu Vô Tà, sau 3 tháng tham gia Thiên Sơn luận đạo, ta có thể không tham gia sao? Liêu Vô Tà sờ lỗ mũi một cái, không muốn bị người nắm mũi dẫn đi. Thiên Sơn luận đạo cùng hắn có quan hệ, hắn còn muốn đội vàng tu luyện. Không được, ta đã đáp ứng tông chủ, coi như đem ngươi buộc, cũng muốn đưa đi. Thiên Hình một bộ bộ dáng không biết xấu hổ tức giận đến Liêu Vô Tà chỉ lật bạch nhãn. Liêu Vô Tà chỉ là thuận miệng nói, chân võ đại lục hắn đi không đến 1/3 chỗ, còn rất nhiều chỗ không có đi, nhiều mở mang kiến thức một chút việc đời, không có chỗ xấu. Thiên Hình trưởng lão, ta có một chuyện không rõ. Hai người rời đi chủ phòng, đi đến không người đường mòn, Liêu Vô Tà đột nhiên hỏi. Nói đi. Thiên Hình không có chút nào giá đỡ, đệ tử khác đụng tới hắn, nói chuyện đều lắp bắp, duy chỉ có cùng Liêu Vô Tà, giống như là một cái trưởng giả diện mục hiền lành. Thay một cách làm, đã xúc phạm tông môn danh giới cuối cùng, tông chủ vì cái gì nhiều lần nhường nhịn? Liêu Vô Tà rất không hiểu. Hối lộ nhất huyền, âm thầm có ý định mưu sát Liêu Vô Tà, trừ những thứ này ra bên ngoài, còn rất nhiều sự tình theo lý thuyết đã sớm xúc phạm tông quy, vì cái gì một chút sự tình cũng không có. Thiên Hình là chấp pháp đường trưởng lão, sớm nên bắt hắn thử hỏi, lại lựa chọn trầm mặc. Sư phụ hắn rất lợi hại. Thiên Hình nói xong, nồng nặc thở dài một tiếng. Cả người biến đổi phế, không tại lý tới Liêu Vô Tà, nhanh chân đi lên phía trước, nhắc đến thanh mục, tâm tình liền rất khó chịu. Liêu Vô Tà do dự một chút, nghĩ thông suốt đạo lý trong đó. Thiên Bảo Tông giống như là một cái thế tục hoàng triều, bên trong quan hệ rắc rối khó gỡ, vô cùng phức tạp, hắn bây giờ chạm bất quá một góc của băng sơn. Rất nhiều chuyện, liền tông chủ cũng không có quyền hỏi đến. Trở lại chỗ ở, Tất Cung Vũ bị hắn gọi trở về. "Sư phụ, đây là hai ngày ta luyện chế tục linh đan." Tất Cung Vũ nhìn thấy Liêu Vô Tà, đầu tiên là hành lễ, sau đó lấy ra một đống tục linh đan, giao cho Liêu Vô Tà trong tay. "Đan dược ngươi trước giữ lại, kế hoạch của chúng ta có thể muốn làm chút điều chỉnh, chờ Phạm Lao còn muốn Lam Dư bọn họ chạy tới, cùng nhau thương nghị." Liêu Vô Tà không thu, đan dược một khối này từ tông môn đứng ra, đã giảm mất đi hắn rất nhiều phiền phức. Không đến chén trà nhỏ thời gian, Phạm Chân còn có Lam Dư bọn người nhao nhao đến đây. Đây đều là thiên đạo sẽ ban đầu nhân viên, cũng là trọng yếu nhất cấp độ, Liêu Vô Tà có chuyện gì, giao tại bọn hắn đi làm. Đến nơi phía sau gia nhập thành viên, Liêu Vô Tà tạm thời không muốn tiếp kiến, từ Phạm Chân an bài là đủ. "Vô Tà, sư phụ, Liêu sư minh." Đám người sau khi đi vào, nhao nhao hành lễ. Liêu Vô Tà ra hiệu đại gia ngồi xuống, không muốn như vậy câu nệ. "Vô Tà, ngươi nói." Phạm Chân đứng lên, "Hai ngày này thời gian, thiên đạo sẽ đã kích thước hơi lớn, có chút bận rộn. Hắn có quản lý Đế Quốc Học viện kinh nghiệm, chỉ là một cái thiên đạo biết, với hắn mà nói quá tiểu nhi khoa. Đan dược một khối này, ta tìm được mới hợp tác thương, lợi nhuận không thay đổi, tính an toàn càng tốt hơn đại thành bên kia, bãi bỏ hợp tác." Liêu Vô Tà không nói cùng với hợp tác, tông chủ không hy vọng chuyện này truyền đi. Đường đường tông môn cùng đệ tử hợp tác, truyền đi có nhục Thiên Bảo Tông danh tiếng. Chuyện này vẫn là vụ trộm thao tác, đối với ngoại giới tuyên bố, Liêu Vô Tà cống hiến tục linh đan phương pháp luyện chế, như vậy mọi người tất cả đều vui vẻ. Thiên Bảo Tông kiếm lấy danh tiếng, Liêu Vô Tà kiếm lấy tài nguyên, im lặng mà phát tài mới là vương đạo. Ai cũng không có hỏi, Phạm Chân tại ghi chép cái gì? "Sư phụ, cái kia linh phù một khối này đâu?" Lam Dư đột nhiên đứng lên hỏi. "Linh phù như thường lệ." Đón lấy tới thương lượng một chút chi tiết, đám người rời đi, Liêu Vô Tà vớt vớt huyệt thái dương. Gần nhất những ngày này quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Đột phá thiên tượng cảnh có thể rời đi Thiên Bảo Tông khu vực, ra ngoài đi một chút rồi, không biết Tuyết Nhi bên đó như thế nào, hơn một năm không gặp, hắn hiện tại được không? Liêu Vô Tà suy nghĩ về tới Thương Lan Thành, nghĩ đến vậy tuyệt việc đợi cho, tim đập đột nhiên gia tốc. Không biết lúc nào, Từ Lăng Tuyết đã đi vào nội tâm của hắn. Thời khắc này Phiếu Miểu Tông, một chỗ biệt lạc, đào hoa đua nở. Ở dưới cây hoa đào, đứng một cái nữ tử áo trắng, khuynh thế chi tư, tuyệt thế chi nhan, tú mi cao lại, ngắm nhìn phương xa. Hơn một năm, hắn ở đâu, tại Đế Quốc Học Viện sao? Liêu Vô Tà tiến vào giới tu luyện sự tình, Từ Lăng Tuyết cũng không biết. "Từ sư tạ, hướng công tử lại tới tìm ngươi." Một cái bạch tí nữ đệ tử từ phía ngoài cửa viện đội vàng đi tới, đứng sau lưng Từ Lăng Tuyết, nhỏ giọng nói. "Nói cho hắn biết, thân thể ta khó chịu, tạm thời không gặp bất luận kẻ nào." Từ Lăng Tuyết nói xong, đi vào phòng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Khoảng cách luyện đan so đấu đã qua 10 ngày lâu, tiểu đao hội nhân không có tiếp tục đến đây. Có thể là bởi vì luyện đan so đấu quan hệ, Liêu Vô Tà địa vị đạt đến một cái độ cao mới, tiểu đao hội cũng muốn cân nhắc một chút. Đắc tội một tôn cường đại luyện đan sư, đến cùng có đáng giá hay không? Một ngày này, tới một vị khách nhân. Nhất Huyền trưởng lão mời đến. Liêu Vô Tà áo cơm sinh hoạt thường ngày, toàn bộ từ Lam Dư chiếu cố, Phạm Chân đang bận điều thiên đạo biết. Tất Cung Vũ bên kia luyện chế đan dược, có người chuyên chấp đầu, đan dược thông đạo đường dây đặc thù bán đi. Nhất Huyền sau lưng còn đi theo một tên thanh niên, Ngọc Thụ Lâm Phong, ngoại trừ dáng người có chút gầy gò, thân bên trên tán phát ra nhàn nhạt khí khái hào hùng. Liêu Vô Tà đang lúc bế quan, biết được Nhất Huyền đến đây, từ tu luyện thất đi tới, mời Nhất Huyền ngồi xuống. "Nhất Nam, còn không bái kiến ân nhân cứu mạng của ngươi." Nhất Huyền không có ngồi, mà là hướng sau lưng thanh niên quát lên. "Nhất Nam bái kiến ân nhân cứu mạng." Nhất Nam nói xong cũng phải quỳ xuống tới. "Ân cứu mạng, giống như tái sinh phụ mẫu, cho phụ mẫu quỳ xuống, đổ cũng bình thường." "Không được." Liêu Vô Tà một cái đi nhanh tiến lên, đỡ Nhất Nam. Tại Liêu Vô Tà một lại dưới sự kiên trì, Nhất Nam hướng Liêu Vô Tà không lưng đi đại lễ, lúc này mới coi như không có gì. Ba người ngồi xuống chỗ của mình, Nhất Nam ngồi ở một bên, Liêu Vô Tà cùng Nhất Huyền ngồi đối mặt nhau. "Vô Tà, lần này may mắn mà có ngươi, Nam Nhi mới có thể có lấy khôi phục, đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Nhất Huyền thổn thức không thôi, mấy năm này hắn nghĩ hết đủ loại biện pháp, ai sẽ nghĩ tới, chữa khỏi Nam Nhi người, suýt nữa chết ở trong tay của hắn. Ngày đó nếu như tiếp tục thay đổi trận pháp, Liêu Vô Tà nhất định chết ở trong đó, Nam Nhi cũng sẽ tê liệt cả một đời. Nhất Huyền trưởng lão khách khí, ngươi đã nói qua rất nhiều lần rồi. Bảo đan phong thời điểm, Nhất Huyền đã cảm tạ qua rồi. Vô Tà, lần trước ngươi tìm được ta, chỉ cần ngươi có thể trị hết Nam Nhi, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Bây giờ ta đã tháo bỏ xuống võ kỹ điện trưởng lão thân phận, người rảnh rỗi một cái, có chuyện gì cần ta, cứ việc phân phó. Nhất Huyền vẫn là rất thượng đạo, không cần Liễu Vô Tà nhắc nhở, ngày đó giữa bọn hắn đã đặt xong ước định, chỉ cần Liễu Vô Tà chữa khỏi Nhất Nam kinh mạch, hắn vô điều kiện trợ giúp Liễu Vô Tà. Vạn bối sao dám an bài tiền bối? Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng. Ngươi liền đừng khách khí với ta rồi, ngươi nếu là không để cho ta làm chút gì, ta cả một đời trong lòng không nỡ. Nhất Huyền chính là loại cứng đầu người, tất nhiên đáp ứng, liền nhất định phải đi làm. Vậy vạn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh, trước mắt thật là có sự tình, cần Nhất Huyền trưởng lão hỗ trợ. Liễu Vô Tà cũng không khách khí, vừa rồi chỉ là khách khí một tiếng, hắn tiêu phí thủ đoạn lớn như vậy, đơn giản chính là lôi kéo Nhất Huyền trưởng lão. Mới nói, Nhất Huyền nhường hắn nói, chỉ cần không vi phạm lương tâm cùng đạo đức sự tình, vô điều kiện đáp ứng. Là như vậy, ta thành lập một cái thiên đạo biết, chắc hẳn Nhất Huyền trưởng lão đã biết, thiên đạo sẽ vừa thành lập, nội tình nông cạn, ta muốn thỉnh Nhất Huyền trưởng lão làm chúng ta thiên đạo sẽ khách khanh trưởng lão, bình thường không cần làm cái gì. Liễu Vô Tà cuối cùng nói ra mục đích của mình. Lời nói rất mịt mờ, Nhất Huyền mặc dù ngay thẳng, trí thông minh cũng không thấp. Tự nhiên nghe ra Liễu Vô Tà ý tứ trong lời nói, mục đích là mượn nhờ hắn tới phát triển thiên đạo biết, không có gặp nguy hiểm, hắn liền là một gã thông thường khách khanh trưởng lão, gặp nguy hiểm thay hắn hóa hiểu một chút là được. Lấy Nhất Huyền trưởng lão thân phận, Thiên Bảo Tông đối với hắn tạo thành ý hiếp cơ hội không có. Nhất Huyền trưởng lão yên tâm, ta sẽ không nhường ngươi làm trò chơi cái này khách hành, mỗi tháng có thể dẫn tới 50 vạn trung phẩm linh thạch, ngài thấy có được không? Liễu Vô Tà tiếp tục nói. Chương 508, đêm trước khi rời đi chương 508, đêm trước khi rời đi một tháng 50 vạn trung phẩm linh thạch, chỉ có Liễu Vô Tà mới có thủ bút lớn như vậy. Ngồi ở một bên Nhất Nam, con mắt đột nhiên nhìn về phía Liễu Vô Tà. Một tháng 50 vạn, Liễu Vô Tà quả nhiên tài đại khí thô. Hạ xuống được bốn gốc, mới có thể thu được phong phú lợi tức. Nhất Huyền trên mặt không nhìn thấy vẻ khiếp sợ, nếu là lúc trước, Liễu Vô Tà một tháng trả cho hắn 50 vạn linh thạch, tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bây giờ không đồng dạng, Liễu Vô Tà làm ra tục linh đan loại vật này có thể nói là một ngày thu đấu vàng, một tháng thu vào mấy trăm vạn linh thạch, vô cùng nhẹ nhõm. Tăng thêm linh phù một khối này, Liễu Vô Tà sơ bước đánh giá một chút, mỗi tháng linh thạch thu vào, ít nhất tại 500 vạn đến 800 vạn ở giữa. Phía dưới còn có mấy chục người cần phải nuôi sống, mỗi tháng còn có không ít dư. Ta không cần trung phẩm linh thạch, một tháng có thể hay không trả cho ta 5 mai thượng phẩm linh thạch? Trung phẩm linh thạch đối với Nhất Huyền tới nói, không có ý nghĩa quá lớn. Được, một lời đã định. Liễu Vô Tà trực tiếp đánh nhịp, đồng ý Nhất Huyền yêu cầu. Thượng phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch, đối với Liễu Vô Tà tới nói, cơ bản đều như thế, hắn đã cùng tông chủ ký kết hiệp nghị, được linh thạch có thể hối đoái thành khác tài nguyên. Thiên Bảo Tông có mình linh thạch khoáng mạch, hàng năm sản xuất không thiếu thượng phẩm linh thạch, Liễu Vô Tà đang định như thế nào cùng tông chủ thương lượng, đem linh thạch phẩm cấp tăng lên. Nhất Huyền không nghĩ tới Liễu Vô Tà đáp ứng sảng khoái như vậy, trong đôi mắt thoáng qua một tia khác thường. Trên thị trường đại bộ phận lưu thông vẫn là trung phẩm linh thạch, Liễu Vô Tà đi nơi nào làm thượng phẩm linh thạch? Nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn đối với Liễu Vô Tà vẫn là rất tín nhiệm. Tất nhiên đáp ứng, liền sẽ làm được tốt nhất. Đón lấy tới thương nghị một chút chi tiết, Nhất Huyền trưởng lao trọng điểm nhiệm vụ, để phòng có người âm thầm đối phó Thiên Đạo biết. Lúc không có chuyện gì làm, đến trong thành đi một vòng, Thiên Đạo sẽ còn có linh phù đặt ở cửa hàng tiêu thụ. Chỉ cần Nhất Huyền đứng ra, những cửa hàng kia tự nhiên sẽ thu hồi tiểu tâm tư, toàn tâm toàn ý cùng Liễu Vô Tà hợp tác. Mục đích đã đạt đến, Liễu Vô Tà tâm tình thật tốt. Tự mình đem Nhất Huyền trưởng lão đưa ra đạo phủ, Liễu Vô Tà phun ra một ngụm trọc khí. Chúc mừng sư phụ, thu hoạch một viên đại tướng. Lam Dư từ một bên đi tới, trên mặt đồng dạng tràn đầy nụ cười hưng phấn. Nhất Huyền gia nhập vào, về sau rốt cuộc không cần lo lắng Thiên Đạo biết an nguy. Cái này vẹn vẹn bắt đầu mà thôi, về sau phải đi đường còn rất dài. Liễu Vô Tà mỉm cười, ánh mắt nhìn về phương xa. Kiếp trước ăn thiệt thòi tự mình một người một mình chiến đấu anh dũng, kiếp này hắn muốn bù đắp cái này khuyết điểm. Vấn đề tài nguyên giải quyết, Thiên Đạo sẽ mỗi tháng liên tục không ngừng vì hắn cung cấp, coi như Liễu Vô Tà không ra khỏi cửa, mỗi ngày đều rộng lượng tài nguyên đưa vào. Sư phụ, hai ngày này ngài không cảm thấy giản cô nương có cái gì không đúng sao? Lam Dư đột nhiên tiến đến Liễu Vô Tà bên cạnh, nhỏ giọng nói: mấy ngày nay vẫn bận tu luyện cùng Thiên Đạo sẽ sự tình, vài ngày không nhìn thấy giản hạnh nhi rồi. Trần Nhược Yên hai ngày này ngược lại là xuất hiện qua hai lần, không thích hợp. Liễu Vô Tà lúc này mới nhớ tới, hắn có ba ngày không có thấy giản hạnh nhi rồi, cái này không giống như là phong cách của nàng. Đổi thành Di Vãng, giản hạnh nhi mỗi ngày đều sẽ đến đây. Ba ngày trước, giản cô nương xuống núi một chuyến, trở về sau liền đem mình giam lại, ta từng đi tìm nàng, giống như đã khóc. Lam Dư thân vị đệ tử, không chỉ có phải chiếu cố Liễu Vô Tà áo cơm sinh hoạt thường ngày, còn có hắn sinh hoạt tư nhân. Trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng, giản hạnh nhi rất ưa thích Liễu Vô Tà, là loại kia khắc cốt mình tâm ưa thích. Ta đi xem một chút. Liễu Vô Tà rời đi động phủ, hướng giản hạnh nhi viện tử chạy tới. Nàng bây giờ còn là nội môn đệ tử, không muốn cùng Liễu Vô Tà ở chung một chỗ. Xuyên qua từng cái thêm đá, sau nửa canh giờ, Liễu Vô Tà đứng tại giản hạnh nhi ngoài cửa viện. Không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào. Chính giản hạnh nhi một người lẻ loi ngồi ở trong sân, đưa lưng về phía Liễu Vô Tà, có vẻ hơi cô tịch. Nghe được có người đi vào, giản hạnh nhi nhanh chóng đứng lên, xoay người, Liễu Vô Tà phát giác con ngươi của nàng đỏ bừng. Chuyện gì phát sinh, ai khi dễ ngươi? Nhìn thấy giản hạnh nhi cái dạng này, một cơn tức giận từ Liễu Vô Tà đáy lòng sinh sôi. Sao ngươi lại tới đây, gần nhất ngươi nên có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Giản hạnh nhi lộ ra một tia gượng gạo đủ cười, trên mặt vẻ đau thương, còn chưa hoàn toàn rút đi. Mấy ngày nay Liễu Vô Tà vô cùng nội vàng, nàng mới không có tiến đến quấy rầy. Nói cho ta một chút, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà vỗ vỗ Giản Hạnh Nhi bà bay, luận nghiên kỷ, so với hắn Giản Hạnh Nhi còn muốn nhỏ mấy tuổi, tại một chút thời gian nào đó, lại giống như là một cái đại ca ca chiếu cố Giản Hạnh Nhi. Không có việc gì. Giản Hạnh Nhi khẽ cắn môi xỉ, chịu đựng không đồng ý nước mắt rơi xuống. Giữa ngươi ta, còn cần giấu giếm sao? Liễu Vô Tà hai tay đặt tại Giản Hạnh Nhi trên bờ bay, bốn mắt đối mặt, Giản Hạnh Nhi nước mắt không tiếng động chảy xuống, đột nhiên nhào vào Liễu Vô Tà trong ngực. Chỉ có lọt vào bị khuất rất lớn, mới sẽ thương tâm như thế. Hán, sắp phải chết. Giản Hạnh Nhi đầu chôn ở Liễu Vô Tà trong bả vai mặt, chật vật nói ra mấy chữ. Ai? Liễu Vô Tà nghe không hiểu ra sao, ai phải chết? Đại não nhanh chóng vận chuyển, Giản Hạnh Nhi người quen biết, hắn cơ bản đều biết, chẳng lẽ còn có lọt mất sao? Đột nhiên nhớ đến một người. Ừ. Giản Hạnh Nhi nhẹ gật đầu. Bất luận phụ thân đối với nàng làm sao không công, dù sao sinh nàng nuôi nàng, biết được phụ thân phải chết, trong lòng rất thống khổ. Nói cho ta một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hai người ngồi chung xuống, Giản Hạnh Nhi trợ giúp hắn nhiều như vậy, bây giờ nàng có việc, mình không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi còn nhớ rõ hôm đó xuống núi phát sinh sự tình sao? Giản Hạnh Nhi thu hồi nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Vô Tà. Liêu Vô Tà nhẹ gật đầu. Mấy tháng trước hắn buổi tiếp Giản Hạnh Nhi xuống núi một chuyến, gặp phải phụ thân nàng Giản Bá Thông, còn có một tên là Đặng Tử Quân thanh niên, một mực truy cầu Giản Hạnh Nhi. Biết được Giản Hạnh Nhi đã mang thai Liêu Vô Tà hài tử, lúc này mới hậm hực mà về. Từ trong lúc nói chuyện với nhau biết được, Giản Hạnh Nhi còn có một cái đệ đệ cùng cha khác mẹ, ăn ngon lười nhác, thích cờ bạc thành tính, thiếu rất nhiều tiền nợ đánh bạc. Đại bộ phận tiền nợ đánh bạc đến từ Đặng gia. Vì hoàn lại những thứ này tiền nợ đánh bạc, Giản Bá Thông đáp ứng Đặng gia cầu thân, nguyện ý đem Giản Hạnh Nhi gả cho Đặng Tử Quân. Giản Hạnh Nhi tin tức mang thai, triệt để làm rối loạn Giản Bá Thông sắp đặt, nhi tử thiếu nợ bên ngoài không cách nào hoàn lại. Đặng gia lúc bắt đầu, thật không có buộc Giản gia trả nợ. Thẳng đến tháng này, Đặng gia nhận được tin tức, Giản Hạnh Nhi cũng không mang thai, một mực tại lấn lửa bọn họ. 3-4 tháng đi qua, nếu quả như thật mang thai, Giản Hạnh Nhi sắp tiếp cận sinh nở rồi, chỉ có một khả năng, ngày đó bọn hắn nói láo. Đặng gia rất là tức giận, cho rằng là Giản Bá Thông liên hiệp nữ nhi tới lừa gạt Đặng gia, dưới cơn nóng giận, buộc Giản gia hoàn lại nợ nần. Giản gia đã nhà chỉ có 4 bức tường, nơi nào có dư thừa tiền tài hoàn lại, gia sản bán thành tiền không sai biệt lắm. Cuối cùng Đặng gia lên tiếng, nếu như không thể hoàn lại tất cả nợ nần, liền sẽ sát quang Giản gia tất cả mọi người, trừ phi thực hiện ngày đó hứa hẹn, nhường Giản Hạnh Nhi gả cho Đặng Tử Quân. Giản Hạnh Nhi đơn giản đem mấy tháng gần đây phát sinh sự tình nói một lần. Là ai đến tìm được ngươi? Liêu Vô Tà trầm ngâm một chút, mở miệng hỏi. 3 ngày trước Giản Hạnh Nhi xuống núi, nàng hẳn là mới biết được những tin tức này. Giản gia một cái người hầu. Giản Hạnh Nhi trong lòng rất bối rối. Phụ thân như thế đối với nàng, bây giờ gia tộc gặp nạn theo lý thuyết, nàng có thể khoanh tay đứng nhìn, hết thảy đều là bọn hắn gieo gió gặt bão. Nội tâm cửa này lại gây khó dễ, không thể trơ mắt nhìn xem phụ thân chết trong tay Đặng gia. Đặng gia mặc dù ép trả nợ, lại không đến mức tổn thương phụ thân ngươi đi. Liêu Vô Tà cau mày hỏi. Hắn chạy vào Đặng gia sòng bạc, gia lão tiên bị bắt, bị đánh gần chết. Giản Hạnh Nhi nghe được tin tức này, khí sẽ không đánh một chỗ tới. Đặng gia lấy sòng bạc mà sống, nàng ấy cái bất thành khí đệ đệ, ngã tại sòng bạc phía trên. Không chỉ có thua sạch gia sản, bây giờ liền toàn bộ Giản gia đều muốn đi theo chỗ cùng. Vậy ngươi tính thế nào? Sự tình cơ bản hiểu rõ ràng rồi, Liêu Vô Tà muốn biết Giản Hạnh Nhi dự định. Bất luận nàng làm quyết định gì, Liêu Vô Tà đều ủng hộ vô điều kiện, thậm chí cấp cho trợ giúp. Ta không biết. Giản Hạnh Nhi trong lòng bây giờ rất loạn, từ chưa từng trải qua loại chuyện này. Gia tộc ngoại trừ phụ thân bên ngoài, còn có thúc thúc bá bá, bọn hắn đối với Giản Hạnh Nhi rất tốt, không thể nhìn bọn hắn từng cái chết đi. Ta cùng ngươi trở về nhìn một chút đi. Liêu Vô Tà đột nhiên đứng lên, dự định bồi tiếp Giản Hạnh Nhi trở về nhìn một chút. Không muốn để cho Giản Hạnh Nhi lưu lại tiếc nuối. Ngươi bồi ta trở về. Giản Hạnh Nhi đại mắt trợn trừng, Liêu Vô Tà mỗi ngày quá bận rộn, còn muốn vội vàng tu luyện, nơi nào có thời gian theo nàng cùng một chỗ trở về. Nghe thế lời nói, trong lòng vẫn là thoáng qua một tia ý nghĩ ngọt ngào, ít nhất Liêu Vô Tà đem nàng để ở trong lòng. Thiên đạo sẽ đã đi vào quỹ đạo, ta cũng muốn đi ra ngoài một chút, nam vực lớn như vậy, ta đi qua chỗ quá ít, nhiều ra đi mở mang kiến thức một chút, không có chỗ xấu. Liêu Vô Tà đang muốn dự định ra ngoài rèn luyện, đi đến nơi nào tạm thời không có mục tiêu. Vậy thì đi được tới đâu hay tới đó, một mực ở tại tông môn cũng không phải là một biện pháp. Có Nhất Huyền trưởng lão cùng Thiên Hình trưởng lão tại, Thiên đạo sẽ không cần hắn lo lắng. Thiên đạo sẽ có bất kỳ thiệt hại, đan dược liền không cách nào cung ứng, tông chủ thứ nhất liền sẽ không đồng ý, cái này cũng là Liêu Vô Tà đồng ý cùng tông chủ hợp tác nguyên nhân trọng yếu nhất, đem Thiên đạo sẽ cột vào Thiên Bảo tông đầu này trên chiến hạm. Vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Giản Hạnh Nhi trên mặt lộ ra đã lâu đủ cười, chỉ cần có Liêu Vô Tà tại bất kỳ cái gì sự tình đều có thể giải quyết. Ngày mai đi. Liêu Vô Tà không muốn trì hoãn quá lâu, để tránh Giản Hạnh Nhi phụ thân có chuyện bất trắc. Giản Bá Thông không phải là cái gì người tốt, Liêu Vô Tà cũng không thích hắn, dù sao cũng là Giản Hạnh Nhi phụ thân, về sau còn sẽ tới hướng về. Ban đêm triệu tập tất cả mọi người, Liêu Vô Tà đem gần nhất an bài nói một lần. Vô Tà, ngươi lại phải ly khai Thiên Bảo Tông. Mỗi lần rời đi, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, Phạm Chân cao mày nói. Chỉ có Thiên Bảo Tông an toàn nhất, chỉ cần thành thật thật ở lại đây tu luyện, sớm muộn sẽ trở thành chân truyền đệ tử. Ta biết các ngươi lo lắng an nguy của ta, ta con đường tu luyện cùng các ngươi không tầm thường, thiên đạo sẽ sự tình, liền giao cho các ngươi. Liêu Vô Tà biết bọn họ là lo lắng cho mình, con đường của hắn chú định sẽ không bình tĩnh. Thiên đạo thần thư muốn thu ghi chép trong trời đất đủ loại danh sách, chỉ có đi ra ngoài, kiến thức rộng lớn hơn bầu trời, mới có thể để cho thiên đạo thần thư mau chóng trưởng thành. Tất nhiên Liễu Vô Tà đã quyết định, đại gia cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ hy vọng hắn sau khi ra ngoài, nhất định muốn chú ý an toàn của mình. Ta muốn cùng các ngươi cùng đi. Đột nhiên truyền đến một thanh âm, một mực trầm mặc không nói Trần Nhược Yên mở miệng. Đám người quái dị liếc mắt nhìn Liễu Vô Tà, làm dư che miệng cười trộm. Những người khác cũng gần như, đây là Liễu Vô Tà việc tư, bọn hắn không có quyền can thiệp. Chương 509, Thương Sơn Thành chương 509, Thương Sơn Thành Liễu Vô Tà tức sạm mặt lại, cái này đều đã đến lúc nào rồi, Trần Nhược Yên xem náo nhiệt gì. Hắn cũng không phải ra đi dung loạn, lần này ra ngoài, nguy hiểm trùng điệp. Giản tỷ tỷ sự tình, chính là ta sự tình, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Rất hợp lý cớ, làm cho không người nào từ cãi lại. Ngắn ngủi mấy tháng công phu, hai người từ lẫn nhau nghi kỵ, đề phòng, cho tới bây giờ thân như tỉ muội, nhưng rất nhiều người đều cảm giác được không thể tưởng tượng. Đa tạ Nhược Yên muội muội. Giản Hạnh Nhi rất là xúc động, đội vàng mở miệng cảm tạ. Liễu Vô Tà không lay chuyển được hai người bọn họ, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Đợi xử lý xong giản ra sự tình sau đó, lại đem các nàng trả lại chính là, hắn vẫn quen thuộc một người rèn luyện. Mang theo hai người nữ nhân, rất là vững hữu. Huống hồ các nàng vẫn là thiên cương cảnh, không cách nào tự quyết lẻ loi phi hành, cần khống chế linh bảo mới có thể. Sắp xếp xong xuôi sau đó, đại gia tự đi về nghỉ ngơi. Sắp trời sáng lên, Liễu Vô Tà mang theo Trần Nhược Yên cùng Giản Hạnh Nhi bay nhanh rời đi Thiên Bảo Tông. Vừa rời đi không lâu, liền bị người phát hiện, một cái thanh niên áo bảo tím nhanh chóng chiều bảo đàn phong lao đi, thông chi thanh mục trưởng lão. Giản Hạnh Nhi lòng chỉ muốn về, ba người toàn lực gấp rút lên đường, rất ít nghỉ ngơi. Ba ngày sau, tiến vào một tòa thành trì. Thành trì không lớn, sinh hoạt chừng 1000 vạn người tả hữu. Chỗ vắng vẻ, tăng thêm tài nguyên thiếu thốn, có năng lực võ giả, sớm liền rời đi nơi đây. Lưu lại cũng là đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở nơi này. Trong thành cư trú đại bộ phận cũng là người bình thường, ngoại trừ mấy cái đại gia tộc bên ngoài, phụ cận sơn mạch còn có giặc cỏ xuất hiện, thường xuyên xông vào trong thành, cướp đoạt dân chúng tài vật. Liễu Vô Tà đem khí tức ẩn nấp, khống chế tại chân đăng cảnh, cùng Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên ba người cùng nhau vào thành. Tường thành rất cũ nát, rất nhiều nơi thủng trăm ngàn lỗ, gặp huyền thú xung kích qua. Còn có thật nhiều nạn dân, kết bè kết đội đi vào trong thành, tìm kiếm che chở nơi trốn. Làm sao lại có nhiều như vậy nạn dân? Trần Nhược Yên là đại yến hoàng triều tam công chủ, không nguyện ý nhất nhìn thấy nạn dân. Mỗi khi khởi xướng chiến sự, gặp họa là bất tính, trôi dạt khắp nơi, chết đói nạn dân giống như kiến càng, từng mảnh từng mảnh. Thương Sơn Thành bốn bề toàn núi, thường xuyên có huyền thú xung kích nơi đây, phù gần một chút sơn mạch, cư trú rất nhiều bộ lạc, hàng năm sẽ có số lớn nhân tộc chết bởi huyền thú trong miệng. Giản Hạnh Nhi đơn giản nói một chút Thương Sơn Thành tình huống. To lớn Thương Sơn không kém Lạc Nhật sơn mạch, liên miên mấy chục vạn dặm, một cái nhìn không thấy bờ. Bên trong cư trú rất cường đại huyền thú, làm đồ ăn không đủ những thứ này huyền thú liền sẽ lao ra, săn giết nhân loại, làm vì thức ăn của bọn họ. Cứ thế mãi, ở nơi này nhân tộc càng ngày càng ít, nhao nhao thoát đi. Chỉ có những đại gia tộc kia có cường giả tọa trấn có thể chống cự những thứ này huyền thú. Phổ thông bách tính thực lực cực kỳ thấp, không có tài nguyên cung ứng, rất nhiều người liền tẩy tùy cảnh đều không thể đạt đến. Liễu Vô Tà thấy giới tu luyện chỉ là một góc của băng sơn, giống Thương Sơn Thành chỗ như vậy, nam vực nhiều vô cùng. Giống Phạm Thành loại kia siêu cấp đại thành vẫn là số ít, toàn bộ nam vực chỉ có 10 tòa giống Phạm Thành một dạng thành trì. Số đông thành trì rất là rất lại phía sau. Tiến vào trong thành, bên trong hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Hai bên đường nổ ngang lộn xộn nằm rất nhiều thân mang rách nát người bình thường, còn rất nhiều trên thân người đầy nồng đau nhức, vết thương nát giữa không chữa trị kịp thời nhất định sẽ chết đi. Thấy có người tới, hơn 10 người hài tử cấp tốc xuống tới, ôm Liễu Vô Tà đuổi lấy muốn ăn. Ba người bọn họ căn bản muốn không cần đồ ăn, chỉ có thể từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một chút tích cốc đan phân cho những hài tử này. Bọn hắn thật đáng thương. Trần Nhược Yên động lòng chắc ẩn, nhiều hài tử như vậy nói ra bọc xương, cái này không giống như là giới tu luyện, ngược lại giống như nhân gian luyện ngục. Dĩ vãng cũng tao ngộ qua huyền thú triều, chưa bao giờ xuất hiện nhiều như vậy nạn dân, năm nay có chút đặc thù, chẳng lẽ Thương Sơn chuyện gì xảy ra? Giản Hạnh Nhi tú mi cao lại nhìn xem những cái kia nạn dân, trong lòng cảm giác khó chịu. Người càng ngày càng nhiều vây quanh, trên thân ba người mấy trăm mai tích cốc đan toàn bộ đưa ra ngoài, không có có dư thừa thức ăn. Rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là tế ra thiên cương chi thế, những người bình thường kia lúc này mới dọa đến lui về sau, không dám tới gần. Thiên cương cảnh tại Thương Sơn Thành, coi như là tuyệt đối cao thủ. Đặt đến thiên tượng cảnh, sớm liền rời đi cái địa phương quỷ quái này, đi tới khác đại thành phát triển. Chỉ có những cái kia thông thường tẩy tủy cảnh, chân đăng cảnh, không cách nào phi hành, căn bản không có biện pháp rời đi Thương Sơn. Muốn phải ly khai, nhất định phải phi hành. Chỉ có phi hành mới có thể vượt qua Đại Thương Sơn. Đi bộ rời đi, quá nguy hiểm, còn chưa bước ra đi, liền bị huyền thú ăn hết. Tiến vào thành vị trí trung tâm, tình huống đã khá nhiều, bên đường rất ít nhìn thấy lưu dân, một chút cửa hàng đứng sừng sững ở hai bên đường. Ở đây thật là nhiều sòng bạc. Tiến vào trong thành sau đó, Trần Nhược Yên cau mày nói, ngắn ngủi một con đường, bọn hắn nhìn thấy năm tòa sòng bạc, các đường phố đoán chừng cũng gần như. Phía ngoài vật tư cần phải bay huyền thú mới có thể vận đi vào, dẫn đến nơi này tài nguyên thiếu thốn, ngoại trừ đánh bạc, rất ít tìm được có giải trí sự tình. Giản Hạnh Nhi bất đắc dĩ nói, Thương Sơn Thành Hà gia liền nuôi dưỡng mấy đầu phi hành yêu thú, hàng năm thu vào tương đối khá. Nàng vận khí tốt, toàn một bút tài nguyên, cưới phi hành yêu thú rời đi, thuận lợi gia nhập vào Thiên Bảo Tông. Muốn phải nhanh chóng phát tài, biện pháp tốt nhất tiến vào sòng bạc. Thương Sơn Thành đại bộ phận sòng bạc cũng là đằng ra sản nghiệp, ít nhất chiếm cứ khoảng 7 phần 10. Liễu đại ca, chúng ta trực tiếp đi Giản gia, vẫn là trước tiên tìm một nơi ở lại? Trần Nhược Yên ngẩng đầu lên hỏi. Trước tiên tìm một nơi ở lại, hỏi rõ rõ ràng sau đó mới có thể thuận tiện làm việc. Liêu Bô Tả không có ý định trực tiếp dạng này tiến vào Giản gia. Hắn đối với Giản gia ấn tượng thật không tốt, đến đây Thương Sơn Thành chủ yếu là trợ giúp Giản Hành Nhi. Ba người thân mang hoa lệ, tăng thêm hai tên nữ tử dung nhan tuyệt thế, vừa mới đi vào trong thành, liền dẫn tới rất nhiều người quan sát, rất nhiều người không có hảo ý, lặng lẽ theo sau lưng. Tìm được một chỗ khách sạn, Liêu Bô Tả đã muốn ba gian thượng phòng. Tàu xe mệt mỏi, liên tục 3 ngày gấp rút lên đường, đều rất mệt mỏi. Liêu sư đệ, ta trước về đi xem một chút. Giản Hạnh Nhi trong lòng vẫn là không nỡ, mặc dù nàng đối với gia tộc kia không có cảm tình gì, dù sao cũng là sinh nàng dưỡng nàng địa phương, không thể nhìn tộc nhân từng cái chết đi. Ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Tất nhiên Giản Hạnh Nhi quyết định trở về, Liêu Bô Tả không thể làm gì khác hơn là theo nàng cùng một chỗ. Không cần, ngươi bồi Nhược Yên muội tử ở lại đây đi, chúng ta trở về một chuyến. Giản Hạnh Nhi không hy vọng nhường Liêu Bô Tả cùng với nàng cùng một chỗ trở về, nếu như có thể tự mình xử lý, vẫn không muốn phiền phức Liêu Bô Tả. Đối phương khăng khăng như thế, Liêu Bô Tả cũng không tốt cưỡng cầu, để cho nàng lúc trở về cẩn thận một chút. Nếu như có chuyện, lập tức dùng thông tin phủ thông chi hắn. Hắn sẽ tại thứ một thời gian chạy tới Giản gia. Thương Sơn Thành cũng không lớn, lấy hắn bây giờ cất lực, nhiều nhất 10 cái hô hấp thời gian có thể vượt thành một vòng. Đưa tiễn Giản Hạnh Nhi, sát trời đã không còn sớm, Liêu Bô Tả khoanh chân ngồi ở trên giường, ngồi xuống tu luyện. Khoảng cách thiên tượng ngũ trọng càng ngày càng gần, đột phá có thể ở nơi này mấy ngày. Liêu đại ca, có thể hay không bồi ta đi ra ngoài một chút? Liêu Bô Tả vừa ngồi xuống không lâu, Trần Nhược Yên đẩy cửa đi vào. Tiến vào giới tu luyện, một mực ở tại Thiên Bảo Tông, đối với ngoại giới thế giới một mảnh lạ lẫm, thật vất vả đi ra một chuyến, dự định tốt rất quen thuộc nam vực mảnh thế giới này. Được. Liêu Bô Tả gật đầu, từ trên giường đi xuống. Hai người rời đi khách sạn, đi vào trong thành. Sóng vai hành tẩu, giữa lấy rất nhiều người ngừng chân quan sát, Trần Nhược Yên dung mạo quá chắc nhãn. Rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là đeo lên mạng che mặt, trên đường ghé mắt quan sát người đi đường mới giảm thiểu rất nhiều. Đang thị sòng bạc, Liêu Bô Tả đột nhiên dừng bước, xuất hiện trước mặt hắn một tòa cự đại sòng bạc, đủ có 5 tầng lầu cao. Chỗ cửa lớn ra vào rất nhiều người, có người khóc ròng ròng bị vứt ra, cũng có người một mặt hưng phấn rời đi. Từ Giản Hạnh Nhi trong miệng đã biết được, Đằng gia lấy sòng bạc mà sống. Chúng ta vào xem. Liêu Bô Tả muốn biết một chút Đằng gia sòng bạc sinh ý, hai người bước vào sòng bạc, xông tới mặt là từng trận tiếng ồn ào, trong không khí tràn đầy mồ hôi bay hơi đến trong không khí, tản ra gay mùi hương vị. Toàn bộ lầu một khói mù lượn lờ, rất nhiều nữ lang hành tẩu trong đó, chiêu đãi khách nhân tới trước. Có khách quang lâm, một cái xinh đẹp nữ lang đi nhanh tới. Hai vị muốn chơi chút gì? Nữ lang âm thanh ngọt ngào, rất khách khí mà hỏi. Các ngươi ở đây đều có cái gì? Quỷ đồng thuật thi triển, toàn bộ 5 tầng lầu thu hết vào mắt. Phía trên nhất một tầng, cũng không phải là sòng bạc, mà là sòng bạc trung cũ chỗ, một tôn cao cấp thiên tượng cảnh tỏa chấn. Nho nhỏ Thương Sơn Hành, thiên tượng cảnh tuyệt đối là cao thủ của cao thủ. Phía dưới tầng 4 bày ra đủ loại dụng cụ đánh bạc, rất nhiều Liêu Vô Tả cũng chưa từng thấy. Chúng ta có bài cửu, đánh cược lớn nhỏ, đoán con số, may mắn đại bản quay các loại, không biết công tử muốn chơi cái gì, ta đây liền mang công tử đi qua. Nữ lang giới thiệu một lần, đây đều là thường gặp dụng cụ đánh bạc. Ta muốn đi lên lầu xem. Lầu một quá huyên náo, Trần Nhược Yên thẳng nhíu mày, phía trên mấy tầng hoàn cảnh muốn tốt rất nhiều. Chỉ có khách quý mới có thể tiến nhập lầu 2. Nữ lang một mặt dáng vẻ bất đắc dĩ. Như thế nào mới có thể trở thành khách quý? Liêu Bô Tả tò mò hỏi. Không nghĩ tới sòng bạc còn có nhiều quy củ như thế. Thẻ đánh bạc đạt đến 50 vạn linh thạch mới có tư cách đi lên. Nếu không phải là Liêu Bô Tả dung mạo không tồi, nữ lang đánh giá kế đô không biết đánh để ý đến hắn. Tiến vào sòng bạc sau đó, hai người đem cảnh giới áp chế ở chân đan nhất trọng, vô cùng không đáng chú ý loại cảnh giới này, duy nhất một lần lấy ra 50 vạn linh thạch, lại là có chút ép buộc. Những chủ mã này đủ sao? Liêu Bô Tả lấy ra một mai chữ vật túi, bỏ vào nữ lang trong tay. Cái sau thần thức nhìn lướt qua, sắc mặt biến hóa, lập tức đổi một bộ gương mặt. Đủ rồi, công tử mời đi theo ta. Nữ lang mang theo hai người xuyên qua ở giữa thông đạo, hai bên truyền đến đủ loại gọi tiếng quát. Trèo lên bậc cấp, đâm đầu vào là một gã đại hán, ngăn cản đường đi của bọn họ. Nữ lang đi lên cùng đại hán nói hai câu, đại hán lúc này mới cho phép qua. Tiến vào lầu 2 sau đó, tiếng ồn ào minh lộ ra nhỏ rất nhiều. Đồ khách muốn so lầu 1 thiếu đi khoảng 1/3, coi như thế, vẫn có hơn mấy trăm người tụ tập ở đây. Không nghĩ tới Thương Sơn Thành sòng bạc sinh ý tốt như vậy. 10 lần đánh cược 9 lần thua. Tiến vào khách nhân, chân chính có thể thắng tiền, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại bộ phận đều tiến vào Đằng gia hơn bao. Đằng gia phát triển nhanh chóng như vậy, cùng bọn hắn nhà sòng bạc có quan hệ rất lớn, cơ hội là một ngày thu đấu vàng. Hai vị muốn chơi cái gì? Tiến vào lầu 2, dụng cụ đánh bạc ít đi rất nhiều, chỉ có bài cửu, xúc xắc mấy người truyền thống dụng cụ đánh bạc. Loại này dụng cụ đánh bạc càng có thao tác tính chất, một khi trầm mê đi vào, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Liền chơi đoán xúc xắc đi. Liêu Bô Tả liếc mắt nhìn bốn phía, quyết định đánh cược xúc xắc. Đánh cược xúc xắc rất đơn giản, đoán lớn nhỏ. Đơn giản trực tiếp. Chương 510, Đàng thị sòng bạc chương 510, Đàng thị sòng bạc đánh cược xúc xắc trên mặt bàn còn có mấy cái chỗ trống, Liêu Bô Tả cùng Trần Nhược Yên ngồi lên. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có 7 tên dân cơ bạc. Tuổi lớn không sai biệt lắm 5-60 tuổi, nhỏ chỉ có 20 tuổi. Liêu Bô Tả đơn giản tản một cái, 5 người thua tiền, 2 người thắng, biểu lộ đã bán rẻ bọn hắn. Trang ra là một gã chừng 30 nữ tử, tướng mạo bình thường, trên mặt còn có sẹo mụn. Một bộ mặt chết, khóe mắt liếc qua liếc một cái Liêu Bô Tả, giơ lên trong tay đầu cổ, bày để lên bàn 3 viên con xúc xắc, bay thẳng vào. Tiếp theo là một hồi động tác hoa cả mắt, ba viên con xúc sắc trong đầu cổ phát ra mãnh liệt tiếng va đập. Liêu Vô Tà ván này không có dưới, hắn tới chậm một bước. Mấy người ván này kết thúc, ván kế tiếp mới có thể bắt đầu. Ngồi ở hai bên bảy tên dân cờ bạc, toàn bộ nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ con xúc sắc phát ra âm thanh, phân rõ bọn chúng điểm số. Ước chừng dung 10 cái hô hấp thời gian, đổ xúc sắc nữ tử, cái này mới đưa tay bên trong đầu cổ hùng hăng vỗ lên bàn. Đặt lớn vẫn là đặt nhỏ. Âm thanh băng lãnh, không mang theo một chút tình cảm, bây giờ có thể đặt tiền cuộc. Đại, 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 tiểu, tiểu. Bốn người đặt nhỏ, ba người đặt lớn. Mỗi người trước mặt bày ra rất nhiều thẻ đánh bạc, số tuổi lớn nhất lão giả, ván này ước chừng áp 1 vạn linh thạch. Thắng, trang ra bồi 1 vạn linh thạch cho hắn, thua, cái này 1 vạn linh thạch cũng chưa có. Mua định rời tay. Mỗi người áp tốt sau đó, nữ tử hét lên một tiếng, đại gia nắm tay lấy về, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào đầu cổ. Mở, nhanh mở. Bảy người lớn tiếng quát, nhường nữ tử nhanh chóng mở cổ. Mở. Nữ tử tay phải xốc lên đầu cổ, ba viên con xúc sắc tính tính đích bảy trên bàn. 4, 5, 6, đại. Ăn hết 4 nhà tiểu nhân, ngồi thường 3 nhà lớn. Tổng thể tới nói, ván này trang gia thắng không được nhiều. Áp 1 vạn linh thạch lão giả, khoe miệng cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười, ván này hắn đã đúng. Thua 4 người, một mặt đổi phế chi sắc. Thực sự là suối quẩy. Một tên thanh niên hung hăng vỗ bàn một cái, hẳn là thua rất nhiều. Cùng vừa rồi đồng dạng, nữ tử cầm lấy đầu cổ, trên bàn 3 viên con xúc sắc phi tốc tiêu thất, lại là một hồi động tác hoa cả mắt, đầu cổ rơi vào trên mặt bàn. Đặt lớn vẫn là đặt nhỏ. Mỗi một cục kỳ thực đều đang lặp lại một ván trước. Không cần quỷ đồng thuật, lấy Liêu Vô Tà bây giờ thần thức, nhẹ nhõm liền có thể phân biệt đầu cổ bên trong điểm số. Đầu cổ là dùng tài liệu đặc biệt chế tạo thành, phía trên hiện đầy linh văn, thần thức không cách nào tiến vào bên trong, chỉ có thể bằng dựa vào thính giác. Nhưng hắn tò mò là, những thứ này con xúc sắc bên trong, rót vào một loại tài liệu đặc biệt, bọn chúng di động vi tích, hoàn toàn là dựa theo cô gái ý nghĩ tới di động. Theo lý thuyết, nữ tử muốn mấy điểm, con xúc sắc liền có thể ra mấy điểm. 1000 linh thạch, đặt nhỏ. Liêu Vô Tà lấy ra 1000 linh thạch, số lượng cũng không phải rất lớn. Hắn thân phận bây giờ là chân đan nhất trọng. Nếu như trực tiếp đệ 100 vạn linh thạch, đoán chừng sẽ bị người đuổi ra ngoài. Lần này 4 người đặt lớn, 4 người đặt nhỏ. Từ về số lượng đến xem, đặt lớn đạt đến 1 vạn linh thạch, đặt nhỏ chỉ có 4000 linh thạch. Nếu như mở nhỏ, trang gia thắng lỗ lớn nhỏ, ở giữa làm kiếm lời 6000 linh thạch, vô cùng phù hợp. Mua định rời tay. Nữ tử nói xong, xúc lên đầu cổ. 1 2 3, 6 điểm tiểu. Mua lớn 4 người rất là ảo não, nhất là tên lão giả kia, vừa rồi giành được 1 vạn linh thạch, lại thua trở về 5000. Nữ tử bồi thường 1000 linh thạch cho Liêu Vô Tà. Không có thu lại, toàn bộ chồng ở một bên. Con xúc sắc bay lên, lần thứ nhất nhìn rất có thưởng thức tính chất, đã thấy nhiều, trở nên kẻ nhạt vô vị. Liêu Vô Tà tâm tư cơ hồ cũng không ở trên chiếu bạc, thần trí của hắn sớm đã xuyên thấu toàn bộ sòng bạc. Đặt lớn vẫn là đặt nhỏ. Thẳng đến thanh âm cô gái vang lên, Liêu Vô Tà cái này mới thu hồi thần thức. Đặt nhỏ. Đem trong lực 2000 linh thạch toàn bộ đẩy đi ra. Trang gia sững sờ, chưa thấy qua như thế đánh cược. Nhìn Liêu Vô Tà niên kỷ, rất nhanh thoải mái. Rất nhiều người tuổi trẻ đi vào thắng hai thành, liền không coi ai ra gì, cho rằng vận may người tiên, không ngừng ra chú. Lần này 5 người đặt lớn, 3 người đặt nhỏ. Nhị nhị 3, 7 giờ tiểu. Liêu Vô Tà thắng liền 2 ván. Ván thứ 3 rất nhanh bắt đầu, giống nhau trình tự, giống nhau lời nói, giống nhau động tác. Đặt nhỏ. Liêu Vô Tà đem trong ngực 4000 linh thạch toàn bộ đẩy đi ra. Lần này trang gia không bình tĩnh, nữ tử ánh mắt lần thứ nhất rơi vào Liêu Vô Tà trên mặt. Ba cục liên tục đặt nhỏ, trước đó không phải là không có qua, nhưng là xuất hiện ở một người mới trên thân, rất là quỷ dị. Tới trước dân cờ bạc, đàng gia cơ bản cũng có ghi chép, Liêu Vô Tà lúc tiến vào, đã có người bắt đầu điều tra bối cảnh của hắn. Phát giác Liêu Vô Tà vô cùng lạ lẫm, chân đan cảnh không cách nào phi hành, chẳng lẽ hắn là cưỡi phi hành huyền thú tiến vào Thương Sơn Thành? Nhanh mở. Nữ tử do dự công phu, khác vài tên dân cờ bạc có chút nóng nảy, để cho nàng nhanh chóng mở. Từng việc hai, tiểu. Xốc lên đầu cổ một khắc này, bảy tên dân cờ bạc cùng nhau nhìn về phía Liêu Vô Tà. Tăng thêm cái này 4000 linh thạch, ngắn ngủi 3 cục, Liêu Vô Tà thắng 7000 linh thạch. Con xúc sắc chui vào đầu cổ, lần này ước chừng dùng 20 hơi thở thời gian, đầu cổ mới rơi trên bàn. Đặt lớn đặt nhỏ. Thanh âm cô gái không có vừa rồi bình tĩnh như vậy, nội tâm đã bị Liêu Vô Tà xé mở một đạo vết nứt. Đặt nhỏ. Liêu Vô Tà vẫn là đặt nhỏ, đem trong ngực 8000 linh thạch toàn bộ đẩy đi ra. Lần này khác bảy tên dân cờ bạc nhìn nhau, nhao nhao lấy ra linh thạch, áp tại tiểu nhân vị trí. Một giọt mồ hôi lạnh từ trang da trên trán trượt xuống, ngón trỏ tay phải hơi hơi bỗng lúc đích, chỉ có khẩn trương cao độ, cơ bắp mới có thể co vào. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên mở a. Đám người khác đã không kịp, vì cái gì ván này chậm chạp không ra. Đầu cổ từ từ mở ra, 3 viên con xúc sắc xuất hiện ở trước mặt mọi người. 1 2 3, tiểu. Tên thanh niên kia đột nhiên nhảy dựng lên, ván này hắn nhưng là để ép 5000 linh thạch. Liêu Vô Tà vận khí tốt như vậy, dự định mượn mượn vận, không nghĩ tới thật sự là đúng. 6 người khác một mặt ảo não, bọn hắn ôm thử một chút thái độ, ván này đã không phải là rất nhiều. Tăng thêm áp đi ra 8000 linh thạch, Liêu Vô Tà trong ngực đã biến thành 1 vạn 6. Gấp bội lan lột, ngắn ngủi mấy phút, thắng hơn 1 vạn linh thạch, khó trách vô số người trầm mê đánh bạc. Một cỗ khí tiêu điều từ trên người nữ tử thả ra, nhẹ nhàng bỏ đi áo khoác, lộ ra bó sát người áo lót. Tướng mạo mặc dù bình thường, dáng người lại rất không tệ. Ngồi ở một bên vài tên dân cờ bạc, từng cái sắc mị mị nhìn chằm chằm nữ tử. Liêu Vô Tà mặt không biểu tình, thong tiến tới đến bây giờ, ngoại trừ nói đặt nhỏ hai chữ, một câu nói cũng không nói. Trần Nhược Yên tĩnh tĩnh đích ngồi ở một bên. Đầu cổ đột nhiên bay lên, ba viên con xúc sắc giống như ba cái lưu tinh, tiến vào đầu cổ bên trong. Mãnh liệt va chạm, giống như chân châu rơi vào trong mâm, âm thanh vô cùng khe khẽ. Lần này dung ước chừng 30 hơi thở thời gian, nữ tử mới đưa đầu cổ để lên bàn. Đặt lớn vẫn là đặt nhỏ. Âm thanh trầm thấp, mang theo một tia sát khí. Lần này bảy người ai cũng không có trước tiên đặt cược, trước mắt toàn bộ nhìn về phía Liêu Vô Tà chờ hắn phía dưới song sau, sẽ cân nhắc quyết định đặt lớn vẫn là đặt nhỏ. Đặt nhỏ. Vẫn là đặt nhỏ, đem trong ngực 16000 linh thạch toàn bộ đẩy đi ra. Bảy người nhao nhao bắt trước, lần này đều lấy ra vốn ban đầu, tên lão giả kia ước chừng để ép 2 vạn linh thạch, để tránh bỏ lỡ cơ hội tốt. Nữ tử khóe miệng hiện lên một nụ cười, tay phải ngón áp út đột nhiên bỗng nhúc nhích. Liêu Vô Tà cũng cười, động tác rất nhỏ, cực kỳ bé nhỏ, có thể giấu giếm được tất cả mọi người, nhưng không giấu giếm được Liêu Vô Tà. Mở, nhanh mở. Đám người khác đã không kịp, lần này bọn hắn thế nhưng là xuống trọng chú. Bất chi bất giác, Liêu Vô Tà sau lưng tụ tập xong mấy chục người, phù gần một chút dân cờ bạc bị hấp dẫn tới. Một người liên tục thắng 4 cục, chính xác rất hiếm thấy. Đầu cổ từ từ mở ra, ba viên con xúc sắc xuất hiện ở trước mặt mọi người. 1 2 3, tiểu. Tên kia đệ tử trẻ tuổi vụt một tiếng nhảy dựng lên, ván này không chỉ có thắng, còn đem phía trước tua tiền bốn toàn bộ thắng trở về. Đứng tại đối diện trang ra cơ thể một cái lảo đảo, lui về sau một bước. Nữ tử con ngươi dần dần phóng đại, cuối cùng một khắc này, nàng cải biến con xúc sắc điểm số, làm sao lại biến trở lại rồi? Tám người áp chú sau đó, cô gái ngón áp út đống lúc đích, đầu cổ bên trong con xúc sắc, vậy mà chính mình chuyển động, từ 1 2 3 nhỏ, đã biến thành 4 5 lục đại. Vì cái gì mở ra điểm số lại biến thành 1 2 3? Giống như là gặp quỷ đồng dạng, ánh mắt nhìn về phía Liêu Vô Tà, sâu trong mắt thoáng qua một tia lăng lệ sát khí. Đang ra sòng bạc thua không nổi sao? Liêu Vô Tà cười híp mắt nhìn về phía trang ra, khóe miệng ẩn chứa một tia vẻ trào phúng. Nhanh ngồi, lao tử tại các ngươi đằng ra thua mấy chục ngàn linh thạch, hôm nay thật vất vả trở về một chút tiền vốn, còn không mau điểm. Tên thanh niên kia chờ hơi không kiên nhẫn rồi. Đại gia yên tâm, đằng ra tất nhiên mở sòng bạc làm ăn, sẽ không sợ bồi thường tiền, bồi cho bọn hắn. Một cái hơn 40 tuổi nam tử từ xó xỉnh em vũ đi tới, đứng tại nữ tử kia sau lưng. Số lớn linh thạch bồi thường đi ra, Liêu Vô Tà trước mặt linh thạch, từ 16000 mai, đã biến thành 32,000 mai. Con báo tay bồi khôn. Đám người truyền đến một tràng thốt lên, nhận ra nam tử này thân phận. Nghe nói hắn 3 tuổi liền có thể nghe âm thanh biết vị trí, 5 tuổi thời điểm đã thắng lượt cả con đường. 10 tuổi thời điểm, bị đằng gia thu dưỡng, bồi dưỡng hắn cao siêu đồ thuật. Bằng dựa vào cực cao đồ thuật, ngắn ngủi mấy năm, vì đằng gia sáng tạo ra phong phú gia sản. Toàn này sòng bạc chính là do Bùi Khôn che đậy. Lúc bình thường dưới, hắn sẽ không đích thân ra sân. Chỉ có đụng tới chân chính cao thủ cơ bạc, hắn mới có thể hiện thân. Một thân đồ thuật, sớm đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Nhất là đồ xúc sắc, hắn muốn mấy điểm, liền có thể xuất hiện mấy điểm, lợi hại nhất là hắn có thể mỗi lần lắc ra khỏi con báo. Cái này cũng là con báo tay lai lịch. Đồ xúc sắc, trang ra ra con báo, lớn nhỏ thông cật, coi như ngươi đoán đúng điểm số, trang ra như thế thắng đi kế hoạch của ngươi. Bùi Khôn nhiệt thân, kinh động đến rất nhiều người, nhao nhao tụ tập tới, tham gia náo nhiệt. Vị tiểu hữu này nhìn rất lạ lẫm, là mới tới. Bùi Khôn đi về phía trước một bước, đứng tại trang ra vị trí, nữ tử kia lui về sau một bước. Đang ra sòng bạc ưa thích hỏi thăm người lai lịch, Liêu Vô Tà khỏe miệng hiện lên một vòng cười tà, cười híp mắt nhìn xem Bùi Khôn. Nam nhân này rất tinh xảo, càng những thứ khác một đôi tay, trắng toát, muốn so tay của nữ nhân còn nhỏ hơn chán. Tiểu hữu vận khí thật tốt, không biết có thể cùng ta đơn độc đánh cược một hồi. Bùi Khôn đối với Liêu Vô Tà lai lịch không có hứng thú, tại Thương Sơn Thành, đàng gia không sợ bất luận kẻ nào. Trừ phi là tinh hà cảnh tới rồi. Loại này địa phương cất chim cũng không có, không có cái nào tinh hà cảnh nguyện ý ở chỗ này đặt chân. Chương 511, trở mặt không quen biết chương 511, trở mặt không quen biết Bùi Khôn muốn đơn độc cùng Liêu Vô Tà đánh cược một hồi. Chỉ có hai người bọn họ, những người khác không có tư cách tham gia. Đang có ý đó, Liêu Vô Tà cơ thể hơi nghiêng về phía sau, một mặt ngạo mạn giống là một gã công tử bột. Bùi Khôn, dựa vào cái gì không để chúng ta tham gia? Tên thanh niên kia đứng lên, Bùi Khôn từ xuất hiện đến bây giờ, đem bọn hắn những người này toàn bộ không thấy. Hà công tử đánh cược lâu như vậy, phải có chút mệt mỏi, ta đây liền cho người vì ngươi chuẩn bị chút rượu, coi như một cái quần chúng như thế nào. Bùi Khôn đối với người thanh niên này rất khách khí, không dám có một tí chậm trễ. Liêu Vô Tà tò mò nhìn về phía tên thanh niên kia, Hà công tử. Chẳng lẽ là Thương Sơn Thành Hà gia đệ tử? Hà gia nắm trong tay mấy tôn phi hành yêu thú, ngoại giới vật tư muốn vận đi vào, phải nhờ vào Hà gia những thứ này phi hành huyền thú. Rất nhanh có người bưng tới rượu, còn có chuyên môn nữ lang của dịch, Hà công tử lúc này mới coi như không có gì. Những người khác toàn bộ dọn dẹp ra đi, chỉ có thể đứng ở một bên quan sát, trên mặt bàn chỉ còn lại Liêu Vô Tà cùng Bùi Khôn hai người. Vị công tử này đổ thuật nhất lưu, không bằng chúng ta thay phiên đại lý, đoán đối phương điểm số như thế nào. Bùi Khôn đưa ra càng thêm hợp lý đánh cược chi pháp. Một người lắc xúc sắc một lần, đối phương đoán bên trong điểm số. Đã đoán đúng thì làm thắng, đoán sai thì làm thua. Được. Liêu Vô Tà không có cự tuyệt, từ đầu đến cuối, trên mặt cũng là mang theo nhàn nhạt cười tà. Bộ dạng này con xúc sắc đã phế đi, người tới, đổi con xúc sắc. Bùi Khôn ra lệnh một tiếng, lập tức có người đổi lại mới con xúc sắc cùng đầu cổ. Thỉnh công tử kiểm tra. Bùi Khôn đem con xúc sắc còn có đầu cổ đẩy lên Liêu Vô Tà trước mặt, mời hắn kiểm tra một chút, có vấn đề hay không. Không cần kiểm tra, ta tin tưởng ngươi. Liêu Vô Tà không có kiểm tra con xúc sắc cùng đầu cổ. Quỷ đồng thuật đã sớm đem nhìn xuyên, con xúc sắc cùng đầu cổ cũng không có vấn đề gì. Theo lý thuyết, Bùi Khôn muốn phải dựa vào chính mình độ thuật tới bắt lại Liễu Vô Tà, khinh thường tại dùng những cái kia động tay động chân con xúc sắc. Chủ muốn thế nào thì khách thế đó, ván đầu tiên liền từ ta tới trước. Bùi Khôn tay phải cơ lấy đầu cổ, ba viên con xúc sắc phi tốc rơi vào trong đó. Tay phải làm ra một cái động tác quỷ dị, trong tay đầu cổ đột nhiên bay lên, trên không trung chính mình xoay tròn. Ba viên con xúc sắc ở bên trong không ngừng va chạm, âm thanh vô cùng thanh thúy. Toàn bộ lầu hai quanh quẩn con xúc sắc đụng âm thanh, mỗi người nín thở để tránh cắt đứt bọn hắn. Đồ xúc sắc dựa vào là nhĩ lực, có một chút tạp âm liền sẽ ảnh hưởng phán đoán của bọn hắn. Đầu cổ sắp hạ xuống xong, Bùi Khôn tay phải một cái xoay tròn, đầu cổ vòng quanh Liễu Vô Tà cơ thể dạo qua một vòng, sau đó lại trở về Bùi Khôn trước mặt. Tay phải hướng xuống, đem đầu cổ đặt ở trên mặt bàn. Toàn bộ quá trình nhất mạch mà thành, không có một tí dây dưa dài dòng. Không hổ là con báo tay, hảo thủ pháp a. Trung quanh những người kia lúc này mới lên tiếng, từng đạo cung duy âm thanh vang vọng bốn phía. Công tử thỉnh đoán. Bùi Khôn làm ra tư thế xin mời, ra hiệu Liễu Vô Tà có thể đoán bên trong đêm số. Rồi một lưng mỏi, Liễu Vô Tà lười biếng ngồi trên đế, đem trước mặt 32,000 linh thạch toàn bộ đẩy đi ra. 124. Không có chút gì do dự, một bộ tiền muôn mặt biển. Bùi Khôn đôi mắt co rụt lại, biểu hiện trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn không ra một tia chấn động. Một chút mở ra đầu cổ. 124, thật là 124. Đám người xôi trào, vừa rồi con xúc sắc tiếng va đập mỗi người đều nghe được, có thể chính xác đoán được đấy, chỉ có Liễu Vô Tà một người. Đại bộ phận đoán cũng là 123. Công tử tốt nhĩ lực. Bùi Khôn nhẹ gật đầu, người bên cạnh lập tức bồi thường Liễu Vô Tà 32,000 linh thạch. Tiếp tục gấp bội, đã đạt đến 64,000 linh thạch. Phóng tới Thương Sơn Thành, đây chính là một bút không rẻ con số. Lần này đến phiên công tử, xin mời. Bùi Khôn đem trong tay đầu cổ đẩy ngã Liễu Vô Tà trước mặt, ra hiệu lần này đến phiên hắn đổ xúc sắc. Mấy bách đạo ánh mắt đồng loạt tụ tập tại Liễu Vô Tà trên mặt. Trần Nhược Yên một mặt lo nghĩ, nàng cũng không phải sợ Liễu Vô Tà thua trận linh thạch. Đối với Liễu Vô Tà tới nói, đừng nói mấy vạn linh thạch, mấy ngàn vạn linh thạch, với hắn mà nói đều không là vấn đề. Chủ muốn lo lắng hắn gặp nguy hiểm. Nơi này là Đằng gia địa bàn, thắng nhiều như vậy linh thạch, chắc chắn sẽ không thả bọn họ đi. Liễu Vô Tà tiến vào Đằng gia sòng bạc, chủ yếu là thăm dò, nếu muốn làm rõ nguyên nhân. Đằng gia sòng bạc đến cùng phải hay không ngoại giới nói như vậy, kiếm lòng dạ hiểm độc tiền. Đưa tay cơ lấy đầu cổ, Liễu Vô Tà không có Bùi Khôn hoa lệ như thế đích thủ thế, đầu cổ trong tay đơn giản dùng mấy lần, trực tiếp bỏ lên bàn. Cái này liền xong rồi. Rất nhiều người một mặt im lặng, coi như ngươi sẽ không dao động, cũng nên giả trang làm bộ làm tịch, đây coi là chuyện gì xảy ra, cầm lên, mân mê mấy lần, lại thả lại trên mặt bàn. Đám người tư duy còn chưa kịp phản ứng, Liễu Vô Tà đã kết thúc. Mời. Liễu Vô Tà làm ra tư thế xin mời, nhường Bùi Khôn có thể đoán. Bí mật rất nhiều người đang thì thầm nói chuyện, ngờ tới bên trong là mấy điểm. Ta đoán là nhị nhị 5, 9 điểm. Một chút lao dân cờ bạc, cho ra đáp án của mình. Ta đoán là nhị nhị 6. Đủ loại đáp án cũng có, kỳ quái là, mỗi người đoán phía trước cũng là 2. Xem ra tại chỗ có không ít cao thủ. Tay ngươi Lý Chính thật có 64,000 thẻ đánh bạc, ta toàn bộ áp, 234, 9 điểm. Bùi Khôn liếc mắt nhìn Liễu Vô Tà trước mặt linh thạch, nói ra đầu cổ bên trong điểm số. Nếu như ta cho ngươi biết, kỳ thực ta cũng không biết bên trong là mấy điểm, các ngươi tin sao? Liễu Vô Tà đột nhiên nhún vai, một phen suýt chút nữa không đem người lôi chết. Ngươi giao động đầu cổ, thế mà không biết mấy điểm, nói đùa cái gì? Hết lần này tới lần khác từ Liễu Vô Tà biểu hiện trên mặt, không nhìn thấy một tia nói đùa, hắn nói là tình hình thực tế, thật sự không biết mấy điểm. Bởi vì hắn không cần biết mấy điểm, chỉ cần mô phỏng con xúc sắc tiếng va đập là đủ. Người khác không tin, Bùi không tin. Ánh mắt của một người không sẽ nói láo. Giúp ta mở ra. Liễu Vô Tà không có mở ra, thả xuống đầu cổ thời điểm, tay phải sớm rời đi mặt bàn, nhường Trần Nhược Yên thay hắn đánh mở. Rồi ra xun xuê ngọc thủ, xúc lên trên bàn đầu cổ. 233. Đám người truyền đến một tràng thốt lên, bọn hắn chỉ là đã đoán đúng mở đầu, nhưng không thể biết được kết cục. Mở đầu thật là 2, cũng không phải 234, mà là 233, một điểm kém, Bùi Khôn thua trận bắn này. Liễu Vô Tà trước mặt linh thạch đã biến thành 128,000. Gấp đôi tăng lên gấp bội, rất nhiều người nhìn xem trông mà thèm không thôi. Có thể từ đằng thị sòng bạc thắng đi hơn 10 vạn linh thạch, đúng là hiếm thấy. Tới phiên ngươi. Liễu Vô Tà đem đầu cổ đẩy lên Bùi Khôn trước mặt, ván này đến tiền hắn. Từ trong bóng tối, đột nhiên tuôn ra rất nhiều người, lặng lẽ đóng lại một chút môn hộ. Thấy cảnh này, đứng sau lưng Liễu Vô Tà những cái kia dân cờ bạc, vậy mà nhao nhao tối lui, không dám lưu lại lầu hai. Liễu Vô Tà khẽ miệng hiện lên một tia cười lạnh. Làm như không thấy, ánh mắt ưu thai du thai nhìn xem bốn phía. Trong chớp mắt, lầu hai đi không sai biệt lắm, không có còn lại mấy người. Bùi Khôn tay phải cầm lên đầu cổ, trên mặt nhiều vẻ ngưng trọng. Đặt đến hắn cảnh giới này, đã khinh thường tại đuổi nghịch lão thiên. Tất nhiên muốn được, liền muốn bản lãnh thật sự của chính mình. Con xúc sắc tiếng đánh, tại lầu hai không ngừng quanh quẩn, ước chừng dùng 30 hơi thở, đầu cổ lúc này mới rơi ở trên bàn. Thỉnh đoán. Bùi Khôn sắc mặt thiết thanh, hắn đã nhiều năm không có đụng tới đối thủ. Đem 12,8 linh thạch đẩy lên trước, vẫn là toàn bộ áp lên. 451. Liêu Bồ Tát không đếm xỉa tới nói ra ba chữ số. Một giọt mồ hôi lạnh theo Bùi Khôn cái chán rơi xuống, rơi vào trên mặt bàn. Bên phải cánh tay động đậy khẽ khẽ, cùng vừa rồi nữ tử kia đồng dạng, chỉ có cơ bắp lao nhanh co vào mới có thể xuất hiện loại hiện tượng này. Không ai có thể chú ý tới như thế động tác tinh tế, chỉ có Liễu Vô Tà, hết thảy chung quanh không gạt được ánh mắt của hắn. Công tử lợi hại. Bùi Khôn không có sốc lên đầu cổ, bốn chữ đã nói rõ hết thảy, Liêu Vô Tả đoán đúng rồi. Quá khen. Liêu Vô Tả ti hảo không có ý thức được, một hồi nguy hiểm đang lặng lẽ tới gần. Kỳ quái là, Bùi Khôn không có đem đầu cổ giao cho Liêu Vô Tả, bởi vì không có cần thiết. Ván này thua trận, Liêu Vô Tả ước chừng thắng hơn 20 vạn linh thạch, đảng thị sòng bạc đã tiếp cận cực hạn. Liền coi như bọn họ đổi trả nổi, cũng không muốn uổng phí thua trận nhiều như vậy. Hơn 20 vạn linh thạch, tương đương với bọn hắn một ngày lời, há có thể nhường Liêu Vô Tả một người thắng đi. Điểm ấy linh thạch, Liêu Vô Tả căn bản liền trừng mắt, cho hắn nhét không đủ để nhét kẻ răng, chỉ là đến sò xét một chút đằng ra hư thực. Xoan xoát xoát. Bốn phía truyền đến binh khí đụng âm thanh, một đám người từ trong bóng tối chui ra ngoài. Ngừng lại thời gian, lầu hai người ngã ngựa đổ, lưu lại mười mấy người, dọa đến hướng cầu thang chạy tới. Chỉ có tên kia Hà công tử, vẫn như cũ cười híp mắt uống rượu, đối với chung quanh phát sinh hết thảy, mắt điếc hai ngơ. Đang thị sòng bạc thua không nổi ư, Liêu Vô Tả đôi mắt lạnh lẽo, hắn bất quá thắng 200 mấy chục ngàn linh thạch mà thôi, đối phương liền lấy đao ra. Không nghĩ tới đằng thị sòng bạc, dựa vào dạng này phát tài. Tiểu tử, là ai phái ngươi tới đằng thị sòng bạc gây chuyện? Thương Sơn thành ngoại trừ đằng ra bên ngoài, còn có mấy cái gia tộc, đề cập tới sòng bạc sinh ý ngộ nhận là gia tộc khác, phái Liêu Vô Tả đến đây, thắng đi đằng ra sản nghiệp. Những năm này đằng ra cũng là làm như vậy, giản ra liền là ví dụ sống sờ sờ, bị bọn hắn đằng ra phá đổ rồi. Tất cả sản nghiệp rơi vào đằng ra chi thủ. Các ngươi dự định động thủ? Liêu Vô Tả liền giải thích dục vọng cũng không có. Mục đích của hắn đã đạt đến, giản ra thua bởi đằng ra trong tay, cũng không oan uổng. Như thế lòng dạ hiểm độc sòng bạc bất kỳ người nào đến đây, đều sẽ bị thua gia sản. Nói ra là ai phái ngươi tới, ta có thể lưu ngươi một đầu toàn thây. Bùi Khôn ngữ khí âm u lạnh lẽo, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Liêu Vô Tả, giống như là một con dã lang. Đã bao nhiêu năm, không ai có thể thắng Bùi Khôn, hôm nay Liêu Vô Tả không chỉ có thắng hắn, còn thắng liền hai ván. Liền hắn am hiểu nhất nghe âm thanh biết vị trí, đều xuất hiện sai lầm. Chỉ có một khả năng, Liêu Vô Tả tuyệt đối là cao thủ cơ bản, hơn nữa thực lực còn ở phía trên hắn. Ta muốn đi, không ai có thể lưu được ở. Liêu Vô Tả nói xong đứng lên, Trần Nhược Yên âm thầm đề phòng. Vây hắn lại nhóm những người này, thực lực cũng không cao, chỉ có chân đan cảnh mà thôi. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ, một trưởng liền có thể toàn bộ diện. Liêu Vô Tả không muốn đánh cỏ động rắn, kinh động đến đằng ra. Còn không có điều tra giản ra tình huống, trước tiên điệu thấp làm việc. Trên sân khí thế hết sức căng thẳng, lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh xung đột. Dám ở ta đằng ra sòng bạc tắt dã, ngươi vẫn là thứ nhất, vậy thì lưu lại cho ta đi. Bùi Khôn phát ra cười gần một tiếng, bốn phía những thị vệ kia giống như một đám ác hổ, nào về phía Liêu Vô Tả cùng Trần Ngự Yên. Không biết sống chết. Liêu Vô Tả rất là tức giận. Đằng ra cách làm khiến cho hắn vô cùng phản cảm. Sòng bạc hắn đã thấy nhiều, loại này lòng dạ hiểm độc sòng bạc, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chương 512, Thiên Âm Tông chương 512, Thiên Âm Tông đem thắng được mấy chục vạn linh thạch thu lại, Liêu Vô Tả ánh mắt ngưng lại, kinh khủng sát ý tuôn ra. Đến gần những đại hán kia nhao nhao bị nhấc lên bay ra ngoài, lập tức người ngã ngựa đổ. Tự tìm cái chết. Bùi Khôn nổi giận, không nghĩ tới Liêu Vô Tả thực lực mạnh như thế, những thị vệ này bên trong, có thể có không ít cao cấp chân đan cảnh. Loại cảnh giới này, phóng tới 10 đại tông môn, chỉ có thể coi là ngoại môn đệ tử. Một trường hướng Liêu Vô Tả ép áp xuống tới, Bùi Khôn thực lực không yếu, lại là cao cấp thiên cương cảnh. Cút. Liêu Vô Tả vẹn vẹn nói một cái chữ, kinh khủng gió lốc đánh tới, đem toàn bộ lầu hai vách tường đều làm vỡ nát. Xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng, Liêu Vô Tả lôi kéo Trần Nhược Yên, theo vết nứt tiêu thất trên đường phố. Đợi đến đám người lúc phản ứng lại, hai người sớm liền không thấy tăm hơi. Truyền lệnh xuống, tìm khắp Thương Sơn thành, cũng phải tìm được hai người này. Bùi Khôn hạ lệnh, vô luận như thế nào cũng phải tìm được hai người bọn họ. Đang thị sòng bạc còn không có bị thua thiệt như vậy, bị người thắng đi mấy chục vạn linh thạch. Gia tộc nếu là truy cứu tới, hắn không hề có thể trốn tránh trách nhiệm. Đối phương đổ thuật cao siêu, nếu như lại đi khác sòng bạc, đằng ra rất khó đề phòng. Biện pháp tốt nhất, đem hắn bắt lại. Hai người không có lộn trở về tới khách sạn, mà là lấy xuống mặt nạ trên mặt. Tiến vào đằng thị sòng bạc, Liêu Vô Tả đeo mặt nạ đi vào, đơn giản dịch dung, Trần Nhược Yên lụa mỏng che mặt, cũng không lộ ra chân dung. Liêu đại ca, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Trần Nhược Yên cảm thấy rất kích động, từ nhỏ đến lớn một mực quan trong hoàng cung. Gia nhập vào Thiên Bảo Tông về sau, mỗi ngày vội vàng tu luyện, đi qua mấy ngày nay ở chung, tính cách càng ngày càng vui tươi, nụ cười trên mặt dần dần nhiều hơn. Tùy tiện đi một chút đi. Liêu Vô Tả có chút hứng thú ra rời, loại này cấp thấp đánh bạc, không nhắc lên được một chút hứng thú. Bây giờ sắc trời đã tối xuống, hai bên cửa hàng, ngoại trừ sòng bạc bên ngoài, đại bộ phận đều đã đóng. Không biết Giản tỷ tỷ bên đó như thế nào rồi. Trần Nhược Yên mở miệng nói ra. Nay cũng mấy canh giờ trôi qua rồi, một chút tin tức cũng không có, không biết sự tình tiến triển có thuận lợi hay không. Yên tâm đi, nàng không có việc gì. Liêu Vô Tả an ủi nói ra, trên mặt lại xẹt qua một vẻ lo âu. Lâu như vậy không hề có một chút tin tức nào, lo lắng là bình thường. Hổ dữ không ăn thịt con, Liêu Vô Tả tin tưởng, Giản Bá Thông tuyệt đối sẽ không làm ra có lỗi với Giản Hạnh Nhi sự tình tới. Con của ta. Đường đi nơi xa đột nhiên truyền đến tê tâm liệt phế âm thanh, một cái phụ nhân từ trong nhà mặt chạy đến, hướng về bên ngoài la to. Một bóng người màu đen, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, hướng bên ngoài thành nhanh chóng lao đi, dưới nách còn kẹp lấy một cái hài đồng. Người về khách sạn trước. Liêu Vô Tả vừa mới nói xong, cả người tại chỗ biến mất, đuổi kịp cái kia đạo hắc ảnh. Ai dám ở trong thành cướp giật tiểu hài, tuyệt đối không phải nguyên thú. Trần Nhược Yên do dự một chút, vẫn là quay người trở về đến khách sạn, để tránh cho Liêu Vô Tả thêm phiền phức. Giống như lưu tinh, mấy cái tung sạn, Liêu Vô Tả liền đuổi kịp trước mặt hắc ảnh, đã nhanh muốn ra khỏi thành. Liêu Vô Tà cố ý hãm lại tốc độ, nơi này còn là bên trong tòa thành lớn, để tránh đả thảo kinh xà, lặng lẽ đuổi kịp Hắc Ảnh. Ra khỏi thành sau đó, Hắc Ảnh đâm đầu thẳng vào bên Mông Đại Thương Sơn. Từ đầu đến cuối, người áo đen không có phát giác có người theo dõi hắn. Tiến vào một tòa trên gò núi, lúc này mới thả chậm tốc độ, đem trong ngực hải tử bung ra. Liêu Vô Tà chậm chạp không xuất thủ, chính là sợ hắn thương hại hải tử. Thừa dịp hắn thả xuống hải tử trong nháy mắt, cơ thể đột nhiên tại chỗ biến mất, một chưởng bố nhẹ nhẹ ra ngoài, người áo đen không tránh kịp, trực tiếp bị hất bay ngũ mẹ bên ngoài. Thân tay bổ lấy, đem nằm trên mặt đất hải đồng ôm, chỉ có 2-3 tuổi tả hữu. Người áo đen từ mặt đất đứng lên, một mặt tức giận nhìn về phía Liêu Vô Tà. Ngươi là ai? Từ trong chữ vật túi rút ra trường đao, chỉ hướng Liêu Vô Tà. Tại trong đêm đen, trường đao tản mát ra sâm sâm hàn mang. Nho nhỏ chân đan cảnh mà thôi, Liêu Vô Tà một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết, lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn rốt cuộc là ai, vì sao muốn trảo những hài đồng này? Ngươi là ai? Liêu Vô Tà hỏi ngược lại. Cùng sơn ác thủy nhiều điều dân, quả là thế. Thương sơn thành chỗ vắng vẻ, bách tính nghèo khó, tài nguyên thiếu thốn, tự nhiên sinh ra số lớn giặc cỏ. Liêu Vô Tà chỉ nghe nói giặc cỏ cướp đoạt tiền tài, không có đụng phải cướp đoạt hài đồng. Tiểu tử, ngươi dám phá hư chúng ta Thiên Âm Tông chuyện tốt, hôm nay ta muốn ngươi chết. Người áo đen hiện ra thân phận của mình, lại là Thiên Âm Tông đệ tử. Từ trên tên không khó nghe ra, đây không phải một cái chuyện gì tốt nghiêm chỉnh tông môn, hẳn là tà môn ma đạo. Các ngươi bắt bao nhiêu hài tử, đều giấu ở nơi nào? Liêu Vô Tà chau mày, đêm nay hắn trùng hợp đụng tới người áo đen cướp giật hài đồng, có thể hay không còn có khác đồng bạn. Nói nhảm nhiều quá, chết đi cho ta. Người áo đen cơ thể khẽ động, trường đao trong tay hướng Liêu Vô Tà lăng không đánh xuống, nhanh vô cùng. Xuy, điểm ngón tay một cái, một đạo hàn mang lấp lóe, nam tử áo đen dừng lại tại chỗ, trực tiếp bị đông lại. Chỉ là đông cứng người quần áo đen tứ chi, đầu không bị hạn chế. Liêu Vô Tà từng bước một hướng người áo đen đi qua, cái sau trên mặt dọa đến hoàn toàn trắng bệnh, lúc nào gặp qua loại thủ đoạn này. Nói, Thiên Âm Tông ở nơi nào, vì sao muốn cướp giật hài nhi? Liêu Vô Tà âm thanh băng lãnh, trong ngực hải tử mở to con mắt, mở mịt nhìn xem một phía. Thử, ngươi mơ tưởng từ ta trong miệng đạt được một chữ. Người áo đen khỏe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, một tia máu tươi màu đen theo khỏe miệng của hắn tràn ra. Trong miệng tàng chữ ma túy. Liêu Vô Tà muốn ngăn cản đã không kịp rồi, ai sẽ nghĩ tới người áo đen đem độc dược giấu tại trong miệng. Đến cùng cái này Thiên Âm Tông là làm cái gì, phong cách hành sự quá mức âm độc. Người đã chết, cha không được manh mối, Liêu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là vòng trở lại. Theo đường cũ, trở lại trong thành, tên kia phụ nhân vẫn ngồi ở trên đường, nhẹ giọng nước nở. Liêu Vô Tà từng bước một đi qua, phụ nhân ngẩng đầu, nhìn thấy Liêu Vô Tà trong ngực hải tử, một cái đi nhanh xuống lên, một tay lấy hải tử ôm lấy. Con của ta. Phụ nhân đem đầu dán thật chặt tại hải tử trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có thể là người được mẫu thân mùi trên người, hai đồng lộ ra vẻ tươi cười. Đa tạ ân công, nhiều tạ ân công. Phụ nhân lúc này mới nhớ tới, là Liêu Vô Tà đem con của nàng cứu trở về. Vị phụ nhân này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì cái gì người áo đen muốn cướp giật con của ngươi? Từ người áo đen trong miệng không chiếm được tin tức hữu dụng, không thể làm gì khác hơn là hướng người này phụ nhân hỏi. Còn không phải Thiên Âm Tông, những năm này không biết bắt đi bao nhiêu hài đồng. Nhắc đến Thiên Âm Tông, phụ nhân khí nghiến răng nghiến lợi, xem ra cướp giật hài đồng tuyệt không phải lần thứ nhất. Chẳng lẽ bên trong tòa thành lớn những gia tộc này sẽ không hỏi không để ý sao, nhầm do Thiên Âm Tông cướp đi những hài tử này? Liêu Vô Tà có chút tức giận, hắn không là thiện lương người, nhưng cũng không phải tâm địa ác độc người. Cướp giật tiểu hài, làm trái thiên đạo. Ai? Phụ nhân phát ra một tiếng nồng nặc thở dài. Bọn họ đều là cá mẹ một lứa, bên trong tòa thành lớn những gia tộc này đồng dạng là một đám hấp huyết quỷ, một cái là công khai hút, một cái là thẩm hút. Phụ nhân đem trong ngực hải tử dỗ ngủ sau đó, ngồi ở ngưỡng cửa. Liêu Vô Tà vừa vặn có thời gian, coi như là hiểu rõ Thương Sơn thành tình trạng. Phụ nhân là thổ sinh thổ trưởng Thương Sơn thành người, đối với hoàn cảnh nơi này vô cùng quen thuộc, từ trong miệng nàng có thể thu được rất nhiều Liêu Vô Tà muốn có được tin tức. Liêu Vô Tà âm thầm gật đầu, giới tu luyện chưa hề hoàn thiện chuẩn mực, mạnh được yếu thua, những cái kia mạnh gia tộc lớn muốn kéo dài không suy, liền phải không ngừng hút máu. Không cách nào từ tộc nhân mình trên thân hút máu, chỉ có thể từ những người bình thường kia trên thân ra tay. Đáng ra sòng bạc cùng đấu thú trưởng, Hà gia huyền thú sinh ý, cơ hồ là lũng đoạn trạng thái, thu lấy bao nhiêu phí tổn, bọn hắn đến một tay điều khiển. Đại tẩu, ngươi biết đạo Thiên Âm Tông tình huống sao? Trong thành những đại gia tộc này, coi như phụ nhân không nói, Liêu Vô Tà cũng có thể đoán được một cách đại khái. Thập đại đồng môn cũng giống như thế, không ngừng thu nạp chung quanh thiên tài. Đây chính là hút cầu vòng hiệu ứng. Chung quanh thiên tài đều bị thu nhận đi vào, tự nhiên là sẽ không bật khởi thế lực mới, từ mà sở hữu phương viên mấy chục vạn dặm địa bàn. Bọn họ đều là một đám xuất sinh. Nhắc đến Thiên Âm Tông, phụ nhân khí cơ thể run rẩy, có thể là kinh động đến trong ngực hải nhi, đột nhiên khóc nỉ non hai tiếng. Liêu Vô Tà không cắt đứt phụ nhân, để cho nàng tiếp tục nói đi xuống. 30 năm trước, một cái gọi Thiên Âm lão tổ người tới Thương Sơn thành, tại Thương Sơn một chỗ sơn cốc, sáng lập Thiên Âm Tông, chiêu binh mãi mã, ngắn ngủi mấy năm, Thiên Âm Tông phát triển mở rộng, liền Thương Sơn thành những đại gia tộc này đều không làm gì được bọn họ. Trước đây ít năm Thiên Âm Tông vẫn còn tương đối thu liễm, mấy năm gần đây, Thiên Âm Tông dần dần đưa tay vào Thương Sơn thành. Bọn hắn vì sao muốn cướp đoạt hải nhi? Liêu Vô Tà cao mày hỏi. Vẹn vẹn thiết lập tông môn, chiêu binh mãi mã, cái này cũng nói còn nghe được, cướp đoạt hải nhi, lại là chuyện gì xảy ra? Còn không phải cái này Thiên Âm lão tổ ưa thích ăn sống trẻ sơ sinh, cháu sau khi trở về trước đem hải nhi kho bên trên ngon miệng, sau đó hoạt hoạt đem hải nhi ăn hết. Phụ nhân sờ lên trong ngực hài nhi, nay ngày không có Liêu Vô Tà, con của nàng cũng sẽ trở thành Thiên Âm lão tổ trong bụng đồ ăn. Một cổ sát ý từ Liêu Vô Tà sau lưng mãnh liệt mà bốc lên. Ăn thịt người hắn đổ là gặp qua, ăn sống hài nhi tuyệt đối là lần đầu tiên nghe nói. Những năm này vượt qua mấy trăm tên hài nhi bị Thiên Âm lão tổ ăn hết, chúng ta những thứ này phụ nhân sinh con không dám mở rộng, trước 3 tuổi len lén nuôi, vượt qua 3 tuổi Thiên Âm lão tổ liền không thích ăn. Trong vòng mấy năm ăn hết mấy trăm tên hài nhi, kinh khủng cỡ nào. Thiên Âm tông vô cùng cẩn thận, chuyên môn cướp đoạt những người bình thường kia nhà hài đồng, trong thành những đại gia tộc kia tử đệ chưa bao giờ đụng. Những người bình thường này giận mà không dám nói gì, không có thực lực chống lại, chỉ có thể nhìn mình hài tử bị bắt đi. Liêu Vô Tà ngực nín một hơi, không phun ra vô cùng khó chịu, giống là một khối đá đặt ở trên ngực của hắn. Nỗ lực lắng lại nội tâm phẫn nộ, trong đôi mắt sát ý lấp lóe. "Công tử, thời gian không còn sớm, hôm nay đa tạ ngươi." Phụ nhân nói xong, ôm lấy hài tử trở lại gian, đóng lại đại môn. Lại có mấy tháng, con của nàng liền đầy 3 tuổi rồi, lại không cần lo lắng Thiên Âm tông nhân phía trước đến cướp đoạt hài tử. Liêu Vô Tà như thế nào trở lại khách sạn cũng không biết, Trần Nhược Yên tay phải chống cằm, nhìn thấy Liêu Vô Tà trở về, từ trên ghế đứng lên, bước nhanh về phía trước. "Liêu đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Tâm tình của ngươi như thế nào thấp như vậy rơi?" Trần Nhược Yên liền vội vàng hỏi. "Ta không sao." Loại tà ác này sự tình, Liêu Vô Tà không có ý định nói cho Trần Nhược Yên. Lấy Trần Nhược Yên tính cách, mấy cái đồ vật này, đoán chừng sẽ khí lửa giận công tâm. Chương 513, Lục Dục Hợp Hoan Tán. Chương 513, Lục Dục Hợp Hoan Tán. Liêu Vô Tà không nói, Trần Nhược Yên cũng không tốt cơ cầu, yên lặng ngồi tại Liêu Vô Tà bên cạnh. Hai người ai cũng không nói lời nói, đêm càng ngày càng khuya, Trần Nhược Yên chưa có trở lại gian phòng của mình, ở đây bồi tiếp Liêu Vô Tà. Bên ngoài khách sạn, truyền đến nhẹ tiếng bước chân, ba tên người áo đen lặng yên tới gần. Chính là chỗ này tòa khách sạn. Ba tên người áo đen đứng tại góc tường, phía bên phải người áo đen nhỏ giọng nói: "Lão Tam, thật sự như lời ngươi nói, nữ tử kia kinh động như gặp thiên nhân." Ở giữa người áo đen kéo xuống mặt nạ, lộ ra một trường khuôn mặt dữ tợn, trên gò má bên trái có một cái theo thật dài, từ cái trán một mực hoạch đến khóe miệng vị trí, giống như là một đạo bò con giết, bao trùm ở bên trái trên mặt. "Đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhìn bọn hắn chằm chằm một đường, nữ tử kia là ta cho đến tận này gặp qua rất cô gái xinh đẹp, đêm nay huynh đệ chúng ta ba cái nhưng có diễm phúc." Phía bên phải nam tử vô bộ ngực nói. Liêu Vô Tà và ở khách sạn đã sớm liền bị người để mắt tới, chủ yếu là Trần Nhược Yên dung mạo quá kinh diễm, muốn không bị người nhận ra đều khó có khả năng. "Đồ vật đều chuẩn bị xong chưa?" Ở giữa người áo đen hướng hai người hỏi. "Đều ở nơi này đâu?" Hai bên người áo đen phân biệt từ trong ngực lấy ra một cái ống trúc như thế, bên trong không biết chứa cái gì. "Chúng ta đi qua." Cầm trong tay ống trúc, ba người leo tường cản viện, tiến vào khách sạn chỗ sâu. Lúc ban ngày, bọn hắn sớm liền dò nghe Liêu Vô Tà cùng Trần Nhược Yên ở gian phòng, lặng lẽ sờ gần, khoảng cách hai người gian càng ngày càng gần. Liêu Vô Tà ở độc môn độc viện, chỉ có hai gian phòng, hai người bọn họ cùng một chỗ. Trong phòng đèn sáng, hai bóng dáng phản chiếu tại khung cửa sổ bên trên. Ba người theo vết tường, từng bước một mò tới Liêu Vô Tà phía dưới cửa sổ. Đưa tay ở trong miệng chậm dưới, nhẹ nhàng đâm mở trên cửa sổ giấy dầu, lộ ra một cái lớn chừng móng tay cửa hang. Bên trái nam tử đem trong tay ống trúc cắm vào lỗ nhỏ, miệng đối đầu đi, nhẹ nhàng thổi một cái, một cỗ nhàn nhạt sương mù theo ống trúc xuất hiện. Thanh âm của bọn hắn rất nhẹ, người bình thường rất khó phát giác. Đổi thành di vãng, bọn hắn tiến vào viện, Liêu Vô Tà liền có thể phát giác. Phụ nhân một phen, nhường Liêu Vô Tà lâm vào trầm tư, ngực nín một cơn giận, trở về sau cũng không chú ý bốn phía. Nín thở, thần bí cổ thụ khẽ động, Liêu Vô Tà lúc này mới cảnh giác lại, ý thức được không thích hợp, nhường Trần Nhược Yên lập tức đóng lại ngũ quan. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, ai sẽ nghĩ tới có người đêm hôm khuya khoắt hạ độc. Một chút xíu màu đỏ nhạt sương mù tràn ngập cả nhà. Trần Nhược Yên hút vào một hơi, khuôn mặt bên trên lập tức xuất hiện một hồi ửng hồng, cơ thể mềm nhũn đổ trong ngực Liêu Vô Tà. Liêu Vô Tà nắm giữ thôn thiên thần đỉnh, bất kỳ cái gì độc tố đối với hắn không cách nào tạo thành tổn thương, tự tìm cái chết. Thân thức khẽ động, ngoài cửa sổ hết thảy thu hết vào mắt, nhẹ nhàng thả xuống Trần Nhược Yên, để cho nàng phục trên bàn. Vừa rồi hai người đều thất thần, cái này là võ giả tối kỵ, Liêu Vô Tà chính là đường đường tiên đế, vậy mà phạm dạng này sai lầm cấp thấp. Thương Sơn thành loại này địa phương cấp chim cũng không có, thiên tượng cảnh đều là cao thủ, Liêu Vô Tà mới có thể buông lòng cảnh giác. Tăng thêm ban đêm mấy câu nói kia, mới bị tặc nhân chui chỗ trống. Cơ thể nhoáng một cái, đứng tại bên ngoài viện, ba tên người áo đen xuất hiện tại Liêu Vô Tà trước mặt. "Ngươi vậy mà không có việc gì?" Nhìn thấy Liêu Vô Tà, ba tên người áo đen biến sắc. "Đưa giải dược ra đây." Liêu Vô Tà không có trực tiếp giết bọn hắn, mà là yêu cầu giải dược. Trần Nhược Yên lâm vào hôn mê, nhất định là chúng kịch độc, trễ giải độc có thể sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. "Đại ca, tiểu tử này không đơn giản, vậy mà không nhìn chúng ta lục dục hợp hoàn tán, đối đãi chúng ta giết hắn, lại vào đi tiêu giao khoái hoạt." Phía bên phải nam tử từ trong chứa vật túi rút trường kiếm ra, ba người chuẩn bị liên hợp đối phó Liêu Vô Tà. "Lục dục hợp hoàn tán?" Liêu Vô Tà lông mày ngưng lại, hắn là luyện đan đại sư, há có thể không biết đây là vật gì. "Đây là thuốc kích tỉnh, vô cùng lợi hại, hút vào một hơi, thân thể sẽ khô nóng vô cùng, nếu như không lập tức sinh hoạt vợ chồng, lục thân sẽ làm đốt dẫn đến tử vong. Các ngươi đều đáng chết." Thời gian không nhiều, Liêu Vô Tà một trường hung hăng vỗ xuống, hai bên nam tử còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh thành thịt muối. Trong lòng một mực đè lên một ngụm hắc khí, bọn hắn đột nhiên xung tới, nhất định chính là tự tìm cái chết. Giết hai người sau đó, một tay đem ở giữa nam tử giơ lên. Cái sau liền phản ứng cũng không kịp, cơ thể liền bị khống chế lại rồi. "Giải dược." âm thanh giống như tam cựu trời đông giá rét lạnh phong, đâm vào nam tử ngực, cái sau dọa phải run một cái, một dòng nước ấm theo đáy quần của hắn chảy ra.
Không có, không có giải dược.
Nam tử nói chuyện lơm lớp lo sợ, lục dục hợp hoàn tán căn bản cũng không có giải dược. Liêu Vô Tà không tin, nguyên thần khẽ động, mạnh mẽ thần thức trực tiếp tiến vào nam tử hồn hải. Lần thứ nhất thi triển siêu hồn thuật, chỉ có phẫn nộ tới cực điểm, Liêu Vô Tà mới có thể thi triển. Siêu hồn thuật quá mức gian ác, bị siêu hồn người đau đến không muốn sống, sau khi chết liền cơ hội sống lại cũng không có. Liêu Vô Tà nguyên thần hóa thành một tôn tiểu nhân, tiến vào nam tử hồn hải, bắt đầu tìm kiếm trí nhớ của hắn. Một mảnh tiếp theo một mảnh ký ức bị vơ vét đi ra, không có tìm được lục dục hợp hoàn tán giải dược. Nhục thân đau đớn có thể nhẫn lại, linh hồn bị người từng tấc xé rách, cái loại cảm giác này có thể dùng sống không bằng chết để hình dung. Không nhìn thấy, sợ không tới, đau đớn lại chân thực tồn tại. Tìm đường này, Liêu Vô Tà nguyên thần lui ra ngoài, trong tay xách theo nam tử áo đen đã sớm tắt hơi, ngũ quan đổ máu, bộ dáng vô cùng thê thảm. Đem thi thể vứt xuống một bên, Liêu Vô Tà bước nhanh trở lại gian. Trần Nhược Yên đã tỉnh lại, đang vặn vẹo lấy tư chi, cởi xuống quần áo trên người, chỉ còn lại một kiện áo lót. Vóc người hoàn mỹ, lộ ra tại Liêu Vô Tà trước mặt. Trần Nhược Yên dung mạo không kém Tử Lăng Tuyết. Theo tu vi càng ngày càng cao, phái nữ dung mạo cũng càng ngày sẽ càng xinh đẹp. Hơn một năm đi qua, Tử Lăng Tuyết hẳn là có thể so với tiên nữ. Trần Nhược Yên ánh mắt rơi trên người Liêu Vô Tà, từng bước một hướng hắn đi tới, cơ thể không tự chủ được nhào vào Liêu Vô Tà trong ngực. Ta nóng quá. Hết lần này tới lần khác Trần Nhược Yên ý thức vẫn là rất thanh tỉnh, cơ thể cũng không chịu chính mình khống chế. Không có việc gì, ta thay ngươi giải độc. Liêu Vô Tà lấy ra áo khoác trên người Trần Nhược Yên, vận chuyển chân khí, tiến vào Trần Nhược Yên cơ thể, dự định bức ra khí độc. Thí nghiệm nửa ngày, một chút hiệu quả cũng không có, bởi vì lục dục hợp hoàn tán, căn bản liền không phải là cái gì độc dược. Hút vào sau đó, toàn thân khô nóng, cơ thể không sử dụng ra được một tia lực đạo, chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Trần Nhược Yên giống như là một con linh xà, cuộn tại trên người Liêu Vô Tà, vừa khoác đi lên quần áo, chợt rơi trên mặt đất. Liền che chắn xuân quang cái kia một tia áo lót, cũng lặng yên trở xuống. Cơ thể nhìn một cái không sót gì lộ ra tại Liêu Vô Tà trước mặt. Trần Nhược Yên mặt càng đỏ hơn, cơ thể nóng lên, giống như là một đám lửa đang thiêu đốt. Liêu đại ca, sắp ta. Trần Nhược Yên nói xong, khuôn mặt nhỏ tiến đến Liêu Vô Tà trước mặt, tiểu diễm môi đỏ đột nhiên in lên tới. Liêu Vô Tà cơ thể không cách nào chuyển động, Trần Nhược Yên giống như là một mực bạch tuộc, vững vàng ôm lấy nàng. Tình huống tràn ngập nguy hiểm, nếu như trễ sinh hoạt vợ chồng, lục dục hợp hoàn tán, liền sẽ tươi sống tiêu chết Trần Nhược Yên. Không được, đối ngươi như vậy không công bằng. Liêu Vô Tà bây giờ rối loạn tức lòng, nam nữ trong chuyện, hắn hoàn toàn không có mở khiếu, vẫn là một thiếu niên. Dạng này cướp đi Trần Nhược Yên cơ thể, đối với nàng quá không công bằng. Ta sắp không chịu nổi. Trần Nhược Yên tiếng như rồi môi, cao vút song phong dán thật chặt tại Liêu Vô Tà trên thân thể, trên thân đã không có mảnh vải. Gần trong nháy mắt, Liêu Vô Tà cơ thể có phản ứng, một cây trụ đột nhiên dựng thẳng lên đến, cơ thể đồng dạng chuyển đến khô nóng. Hắn ý chí lực cường đại, rất nhanh ổn định tâm thần, chủ yếu là Trần Nhược Yên cơ thể quá chân chuồn đi, da thịt trắng loãng, giống như dê con ngọc phấn. Làm sao bây giờ? Liêu Vô Tà đại não đang nhanh chóng vận chuyển, tuyệt đối không thể dạng này, hắn không muốn làm bận Trần Nhược Yên danh tiếng. Coi như cùng một chỗ, cũng muốn cưới hỏi đàng hoàng. Nước lạnh, không sai, nước lạnh. Trần Nhược Yên cơ thể rất nóng, nếu như dùng nước lạnh, hẳn là có thể cho nàng hạ nhiệt một chút. Muốn làm liền làm, thi triển hàn băng chỉ, một tòa tùng băng xuất hiện, nhẹ nhàng đem Trần Nhược Yên bỏ vào. Chân trung trần, thể ngồi ngay ngắn trong đó, Liêu Vô Tà ngồi sau lưng nàng, chuyển vận chân khí, ổn định Trần Nhược Yên tâm mạch. Nếu như xuất hiện nguy hiểm, thứ một thời gian nghĩ cách cứu viện. Từng trận hàn khí tiến vào thân thể, Trần Nhược Yên trong thân thể hỏa diễm tựa hồ dập tắt không thiếu, ý thức cũng càng thêm thanh tỉnh. Nghĩ đến chính mình vừa rồi làm hết thảy, Trần Nhược Yên hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Nhược Yên, ta bây giờ chuyển cho ngươi tĩnh tâm quyết. Từng đạo kim quang chui vào Trần Nhược Yên hồn hải. Đây là một thiên tĩnh tâm quyết, Liêu Vô Tà tâm tình phiền não liền sẽ tu luyện. Dựa theo Liêu Vô Tà cung cấp tĩnh tâm quyết, ý thức dần dần tiến vào một mảnh thanh minh, quên đi mới vừa hết thảy. Cả người phảng phất đặt mình vào đám mây, giống như là một tia sợi đồng, không ngừng lên cao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã sau khi tiến vào nửa đêm, có thể là tĩnh tâm quyết tăng thêm hàn bằng chi khí sức mạnh, Trần Nhược Yên trên người đỏ hồng chi sắc dần dần rút đi. Lục dục hợp hoàn tán ác độc vô cùng, là một loại cương liệt xuân dược. Người chúng chiêu nếu như không thể kịp thời sinh hoạt vợ chồng, lục dục hợp hoàn tán liền lại biến thành kịch độc vô cùng độc dược, có thể dễ dàng hạ độc chết thiên cương cảnh. Trần Nhược Yên tiến vào cảnh giới băng ngã, Liêu Vô Tà lấy ra áo khoác, tròn tại trên người nàng. Tuyệt đẹp đồng thể, tinh tĩnh đích ngồi ở băng trong thùng. Đấy lòng thoáng qua một tia tà niệm, rất nhanh bị Liêu Vô Tà áp chế xuống. Quay người đi ra khỏi phòng, ngồi ở cửa, để tránh Trần Nhược Yên tỉnh lại lúng túng. Sự tình lần này, đối với Liêu Vô Tà cảnh tỉnh, bất luận cái gì hoàn cảnh, đều không nên xem thường. Nếu như thua bởi địa phương cấp chim cũng không có này, đó mới là bị khuất. Không có chết tại trong tay cường giả, chết tại chính mình sơ sẩy. Nghĩ tới đây, một giọt mồ hôi lạnh theo Liêu Vô Tà cái trán trượt xuống. Đông Phương Thiên sắc lộ ra một tia ngân bạch sắc, một ngày mới đã đến tới. Kéo kẹt, phòng cửa mở ra, Trần Nhược Yên đổi một bộ quần áo, từ trong nhà mặt đi tới. Nhìn thấy Liêu Vô Tà ngồi ở cửa, trên mặt thoáng qua một tia quinh sắc. Hồi tưởng lại tối hôm qua một màn, trên mặt nóng hừng hực, cúi đầu, hai tay nắm mép váy, có chút bức dứt bất an. Nàng là một cái rất mất tự nhiên cô nương, tối hôm qua cách làm, giống như là một dâm phụ, mỗi khi hồi tưởng lại, liền sẽ không kiềm hãm được cơ thể phát nhiệt. Thân thể ngươi không sao chứ? Liêu Vô Tà biểu lộ rất lạnh nhạt, đứng người lên, một mặt quan tâm chi sắc.
ta không sao.
Tiếng như rồi muối, Trần Nhược Yên vẫn như cũ không dám ngẩng đầu. Không có việc gì liền tốt. Liêu Vô Tà lộ ra một tia cười ngượng, dù sao tối hôm qua để người ta cơ thể đều thấy hết. Chương 514, thành thân chương 514, thành thân hai người niên kỷ cũng không lớn, đối chuyện nam nữ trống rỗng, đột nhiên kinh lịch những chuyện này, có chút lúng túng cũng không thể tránh được. Liêu đại ca, Giả tỷ tỷ vẫn là không có tin tức sao? Trần Nhược Yên hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, hướng Liêu Vô Tà hỏi. Nay cũng tiếp cận một thiên nhất một rồi, vì cái gì không hề có một chút tin tức nào? Nhắc đến Giản Hành Nhi, Liêu Vô Tà nhíu mày, từ trong ngực lấy ra thông tin phủ, bóp nát sau đó, từng đạo tin tức truyền ra ngoài. Đợi ước chừng 5 phút, tin tức đã chìm đáy biển. Không có tin tức truyền về, chẳng lẽ Giản tỷ tỷ gặp bất trắc rồi? Một cái không tốt ý niệm tại Trần Nhược Yên trong đầu sinh sôi. Liêu Vô Tà lông mi khóa chặt, tin tức của hắn đã truyền đi, trừ phi thông tin phủ không trong tay Giản Hành Nhi, nếu không, vì cái gì không cho hắn hồi âm? Chúng ta đi một chuyến Giản gia. Vì lý do an toàn, Liêu Vô Tà dự định tự mình đi tới Giản gia một chuyến, tra ra nguyên nhân. Nếu như Giản Hạnh Nhi có chuyện bất trắc, hắn không ngại đem Giản gia trực tiếp xóa đi. Hai người bước nhanh rời đi khách sạn, thẳng đến Giản gia mà đi. Thêm chút nghe ngóng, liền biết Giản gia vị trí. Hai vị cũng là tiến đến Giản gia uống rượu mừng sao? Liêu Vô Tà nghe ngóng một người trung niên, đối phương thế mà cho rằng Liêu Vô Tà đi uống rượu mừng. Uống rượu mừng? Liêu Vô Tà chân mày nhíu sâu hơn. Đại thúc, Giản gia không phải sắp tịch mịch sao? Tại sao việc vui? Trần Nhược Yên tiếp tục truy vấn một câu. Nghe Giản Hạnh Nhi nhắc đến, Giản gia đã vào được thì không ra được, sắp sụp đổ, tại sao việc vui nói chuyện? Sự tình xảy ra khác thường tất có yêu. Các ngươi còn không biết sao, hôm nay Giản gia gả con gái a. Nam tử trung niên một mặt vẻ kinh ngạc, chuyện lớn như vậy, tối hôm qua liền truyền ra, vì cái gì bọn hắn một điểm không biết? Giản gia tại Thương Sơn Thành, mặc dù không phải đại gia tộc, nhưng cũng không thể khinh thường. Giản gia gả con gái. Trần Nhược Yên cùng Liễu Vô Tà nhìn nhau, một cỗ không tốt ý niệm hiện lên trong lòng. Nghe Giản Hạnh Nhi nhắc đến, Giản gia chỉ có nàng một cô gái. Đa tạ. Hai người cấp tốc tại chỗ biến mất, hướng Giản gia lao đi, để tránh Giản Hạnh Nhi rơi xuống hỏa hải. Thời khắc này Giản gia, răng đèn kết hoa, cửa ra vào mang theo đại đèn lồng đỏ. Rất nhiều khách mời lục tục đi vào Giản gia đại môn. Giản gia chủ, chúc mừng a. Thương Sơn Thành những cái kia thương gia, còn có một số cửa hàng lão bản, nhao nhao đến đây chúc mừng, đưa lên mình hạ lễ. Cùng vui cùng vui. Giản Bá Thông đứng ở cửa, ngực còn mang theo một đóa đại hồng hoa, nhìn rất là vui mừng. Đám người theo Giản gia thông đạo, tiến vào đại điện bên trong. Giản gia vận khí thực sự là tốt. Sinh một cái con gái xinh đẹp, vợ đỡ được đằng ra, chẳng mấy ngày nữa liền sẽ phát triển. Đi vào những cái kia thương gia, thấp giọng nghị luận. Cũng không phải sao, ta nghe nói Giản gia thiếu đằng ra một nhóm lớn linh thạch, đây không phải gả con gái, mà là bán nữ nhi à. Đại gia đối với Giản gia cách làm khịt mũi coi thường, ngoài mặt vẫn là giả vờ cười hì hì, dù sao Giản gia thế nhưng là vợ đỡ được đằng ra. Bốn phía nghị luận, hoặc nhiều hoặc ít có thể chuyển vào Giản Bá Thông trong hai, giả vờ không nghe thấy. Trong đại điện vô cùng ồn ào, Giản gia đám người đang bận lấy chiêu đãi khách mời. Gia chủ, rước dâu đội ngũ lập tức tới ngay. Một cái thân mang Giản gia phục sức đệ tử, phi tốc từ đường đi một đầu kia chạy tới, đàng ra đón dâu đội ngũ, rất nhanh liền đến. Pháo chuẩn bị. Giản Bá Thông ra lệnh một tiếng, đại môn hai bên bày đầy pháo, chuẩn bị nên đón rước dâu đội ngũ. Thời khắc này Đàng Tử Quân, cưỡi ngựa cao to, bên cạnh chiêng trống vang trời, chừng mấy bách nhân đội ngũ, trùng trùng điệp điệp hướng Giản gia chạy tới. Khoảng cách Giản gia càng ngày càng gần, từng đợt tiếng pháo nổ lên, truyền khắp toàn bộ Thương Sơn Thành. Đàng Tử Quân từ trên ngựa lướt xuống đến, sải bước hướng đi Giản gia đại môn. Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân. Đàng Tử Quân xuống sau đó, hướng Giản Bá Thông đi đại lễ. Con rể không cần đa lễ, giờ lành đã đến, thỉnh nhanh chóng đi vào. Giản Bá Thông hận không thể bây giờ liền đem nữ nhi đưa đến đằng ra, để tránh phức tạp. Một đoàn người bước nhanh tiến vào đại điện bên trong, lại là một hồi tiếng pháo nổ lên. Trong đại điện nhân nhao nhao đứng lên, hướng Đàng Tử Quân ôm quyền chúc mừng. Đàng Tử Quân nhưng lại ôm quyền đáp lễ. Giản Bá Thông trở lại đại điện sau đó, nhưng là ngồi xuống chủ nhân vị trí, bên cạnh còn ngồi một phụ nhân, hẳn là Giản Hạnh Nhi nói mẹ kế. Khi bọn hắn một bên, còn ngồi một tên thiếu niên, bất quá 17-18 tuổi, dáng dấp lớn lên còn coi là thanh tú, chỉ là con mắt, hết nhìn đông tới nhìn tây. Hơn nữa ngồi ở chỗ đó, lộ ra bức dứt bất an. Giờ lành đã đến, thỉnh tân nương. Tiếng chiêng trống vang lên, vài tên thân mang hoa lệ phục sức nữ tử, dắt tân nương từ trong thông đạo chậm rãi đi ra. Đi đến trung đường vị trí, tân nương cùng tân lang đứng thành một hàng, kế tiếp là bái thiên địa. Bái qua cao đường cùng thiên địa, coi như chân chính vợ chồng. Nhất bái thiên địa. Người chủ trì hô to, tân lang tân nương xoay người, hướng bên ngoài đại điện mặt quỳ lạy. Nhị bái cao đường. Hai người đứng lên, quay người đối mặt trung đường, tân nương minh lộ ra do dự một chút, một bái này xuống, không quay đầu lại nữa đường. Đang tử quân trước tiên bái xuống, chỉ cần lệ cao đường, cơ bản coi như kết thúc buổi lễ, cuối cùng vợ chồng ra bái, chỉ là một đạo hình thức. Chờ một chút. Một đạo quát lạnh âm thanh, đột nhiên từ bên ngoài đại điện mặt văng lên, lập tức là hai đạo lưu tinh, xuất hiện tại đại điện vị trí trung ương. Cuối cùng thời khắc mấu chốt, Liêu Vô Tà cùng Trần Nhược Yên kịp thời đổi tới, trễ một bước nữa, Giản Hạnh Nhi liền sẽ trở thành vợ của Đang tử quân. Tất cả mọi người hướng Liêu Vô Tà cùng Trần Nhược Yên nhìn lại. Nhất là nhìn thấy Trần Nhược Yên một khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, thế gian lại có đẹp như thế người. Giản Hạnh Nhi đã đầy đủ xinh đẹp, luận chỉnh thể khí chất, Trần Nhược Yên còn trên Giản Hạnh Nhi. Đang tử quân ánh mắt rơi vào Trần Nhược Yên trên mặt lộ ra một tia tham lam. Liêu Vô Tà, ngươi tới làm gì? Giản Bá Thông hét lớn một tiếng. Hắn cùng Liêu Vô Tà có duyên gặp qua một lần, một cái liền nhận ra. Đang tử quân cũng nhận ra, chỉ bất quá hắn ánh mắt đã sớm bị Trần Nhược Yên dung mạo hấp dẫn. "Ta tới làm gì, ngươi chẳng lẽ không biết sao?" Liêu Vô Tà rất tức giận, từng bước một hướng đi trung đường. Tân Nương cơ thể bắt đầu phát run, trên đầu mang theo khăn cô dâu, không nhìn thấy khuôn mặt. Ai cũng không dám ngăn cản, nhậm do Liêu Vô Tà xuyên qua đại điện, đứng tại trung đường vị trí. "Giản tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng, chúng ta tới cứu ngươi." Trần Nhược Yên bắt lấy Giản Hạnh Nhi tay nhỏ, để cho nàng không cần lo lắng. Giản Hạnh Nhi cơ thể khẽ giật mình, hai giọt nước mắt theo gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống tại giày thêu bên trên. "Liêu Vô Tà, nơi này là Giản gia, không tới phiên ngươi tới tác giã, nếu như ngươi là tới uống rượu mừng, ta Giản gia hoan nên, nếu như ngươi tới náo sự, ta Giản gia cũng không sợ." Giản Bá Thông hung hăng vỗ một cái ghế, vụt một tiếng đứng lên, vô cùng tức giận. Có đằng ra chỗ dựa, Giản Bá Thông nghiêm nhiên không sợ. Coi như Liêu Vô Tà là Thiên Bảo Tông đệ tử lại như thế nào, nơi này là Thương Sơn Thành. Huống hồ hôm nay là hắn Giản gia gả con gái, liền xem như Thiên Bảo Tông tông chủ tới rồi, cũng không có quyền can thiệp. "Nếu như ngươi không phải Giản sư tạ phụ thân, ta đã sớm một cái tát đem ngươi chụp chết, cầm tù nữ nhi, bức người nhà nàng, ngươi không xứng làm cha." Liêu Vô Tà ti hào không nể mặt Giản Bá Thông. Hắn một mực đè lên nộ khí, ngày hôm qua sát ý vẫn như cũ mai phục trong thân thể, chỉ có đại khai sát giới, trong lòng ác khí mới có thể phát tiết ra ngoài. Nơi này là nhà của Giản Hạnh Nhi tộc, Liêu Vô Tà có một vạn cái muốn giết người lý do, hắn đều muốn nhịn xuống. "Liêu Vô Tà, ngươi tốt điên cuồng khẩu khí, cho là ngươi là Thiên Bảo Tông đệ tử, liền có thể muốn làm gì thì làm, ta cho ngươi biết, hôm nay là ta ngày đại hỷ, lại không lăn đi, thôi trách ta không khách khí rồi." Đang Tử Quân cuối cùng nói chuyện, cuồn cuộn thiên cương chi thế, hướng Liêu Vô Tà ép áp xuống tới. Cho tới nay, hắn đều đang nghĩ biện pháp giết chết Liêu Vô Tà, không nghĩ tới Liêu Vô Tà hôm nay chủ động đưa tới cửa. Liêu Vô Tà vung tay lên, tạo thành một cơn gió lớn, đem Đằng Tử Quân trực tiếp nhấc lên bay ra ngoài, cơ thể hung hăng đụng vào trên cây cột trong đại điện. Đừng lại thời gian, người ngã ngựa đổ, toàn bộ đại điện loạn cả một đoàn. Những cái kia khách mời nhao nhao đứng lên, lui sang một bên, rất nhiều người còn lộ ra nhìn có chút hạ hê nụ cười. "Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, cũng dám tổn thương chúng ta nhà thiếu gia." Đi theo Đằng Tử Quân cùng một chỗ tới trước đội ngũ, còn có vài tên cao thủ, trong nháy mắt từ trong đám người nhảy ra, thẳng đến Liêu Vô Tà mà tới. Một người thiên tượng cảnh, hai người khác nhưng là định phong thiên cương cảnh. Kinh khủng khí lãng hất bay hai bên cái bàn, tạo thành kinh đảo hải lãng. Trần Nhược Yên bất quá thiên cương cảnh, chỉ có thể lui về sau một bước. Chết! Liêu Vô Tà sát tâm nổi lên, không giết mấy người không được trấn nhiếp hiệu quả. Ngón tay liên tục điểm, xông lên ba người đàn ông, dừng lại tại chỗ, hóa thành ba tòa tượng đá hình người. Cái này đám người vỡ tổ rồi. Liêu Vô Tà thực lực đã đạt đến để cho người ta không thể tưởng tượng nổi độ cao. Liên thiên tượng cảnh trong tay hắn đều không chạy được đến một chiêu, nhẹ nhõm liền bị giết mất. Giản Bá Thông dọa đến sắc mặt giật mình biến, đặt mông lại ngồi xuống ghế. "Nương, ta sợ." Ngồi ở một bên 17-18 tuổi thiếu niên, đột nhiên nhào vào trong ngực của mẹ, dọa đến run lẩy bẩy. "Sao thai họa, ta nói nàng chính là một cái sao thai họa, hôm nay Giản gia thật tốt việc vui, vậy mà trêu chọc nhiều như vậy phiền phức." Ngồi ở Giản Bá Thông bên người trung niên phụ nhân, đột nhiên đứng lên, chỉ vào Giản Hạnh Nhi chửi ầm lên. "Ba!" Trần Nhược Yên xuất thủ, một cái tát trực tiếp đập tới đi, trung niên phụ nhân má trái bên trên, lưu lại năm đạo đỏ tươi chỉ ấn. Liêu Vô Tà không đánh nữ nhân, không có nghĩa là Trần Nhược Yên không đánh nữ nhân. "Ngươi lại dám đánh ta?" Trung niên phụ nhân đứng lên, không thể tin được đây hết thảy thật sự, Trần Nhược Yên thế mà quạt nàng một bạt hai. "Người khi dễ Giản tỷ tỷ, tội đáng chết vạn lần." Liên quan tới Giản Hạnh Nhi tao ngộ, Trần Nhược Yên đã sớm biết. Chính là cái này nữ nhân ác độc, Giản Hạnh Nhi lúc còn rất nhỏ, suýt nữa chết ở trong tay của nàng. Mỗi ngày cầm những cái kia hư đồ ăn thừa cơm thừa cho Giản Hạnh Nhi ăn, rơi vào đường cùng, Giản Hạnh Nhi mới bị bức rời đi Thương Sơn Thành. Chế trụ đằng ra người, Giản Bá Thông không dám gọi dầm dĩ rồi, trừ phi là cao cấp thiên tượng cảnh đến đây, không phải vậy không ai có thể ngăn lại Liêu Vô Tà. Giản gia thực lực cao nhất, chỉ có hắn, bất quá cao cấp thiên cương cảnh mà thôi. "Đi theo ta." Liêu Vô Tà đi đến Giản Hạnh Nhi trước mặt, để cho nàng cùng tự mình đi. Gia tộc này, lưu lại đã không có tất yếu. "Liêu Vô Tà, ngươi cho rằng là ta buộc nàng lập gia đình sao? Ngươi nghĩ sai, là chính nàng nguyện ý gả cho đằng gia." Giản Bá Thông đột nhiên phát ra liên tiếp tiếng cười to, làm cho tất cả mọi người sửng sốt, Giản Hạnh Nhi chủ động gả vào đằng gia, đây là có chuyện gì? Chương 515, hổ dữ không ăn thịt con. Chương 515, hổ dữ không ăn thịt con. Tại sao có thể như vậy? Mỗi người đều sửng sốt. Giản Hạnh Nhi chủ động gả vào đằng gia, cái này không phù hợp logic. Trở về thời điểm, Giản Hạnh Nhi tỏ thái độ rõ ràng, xử lý tốt gia tộc sự tình sau đó, triệt để cùng Giản gia thoát ly quan hệ. Lúc này mới ngắn ngủi hơn một ngày thời gian, thái độ xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Không thể nào, Giản tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không đáp ứng gả vào đằng gia. Trần Nhược Yên xốc lên Giản Hạnh Nhi khăn cô dâu, phát giác trên mặt của nàng đã sớm bị nước mắt đầy. Khóc nước mắt như mưa, Liêu Vô Tà trong lòng căng thẳng, thoáng qua một chút đau lòng. Nếu như hôm qua hắn buổi tiếp Giản Hạnh Nhi cùng một chỗ trở lại Giản gia, liền sẽ không có hôm nay một màn. "Không tin ngươi hỏi nàng một chút, có phải là nàng hay không chính mình nguyện ý gia nhập vào đằng gia, đã các ngươi cùng Hạnh Nhi là sư minh muội, không ngại ngồi xuống uống chén rượu mừng." Giản Bá Thông đứng lên, nhường chính Liêu Vô Tà hỏi thăm Giản Hạnh Nhi, có phải là nàng hay không chính mình chủ động đáp ứng gia nhập vào đằng gia. Mỗi cái ánh mắt của người tụ tập tại Giản Hạnh Nhi trên mặt chờ đợi câu trả lời của nàng. Nếu thật là nàng tự nguyện gia nhập vào đằng gia, Liêu Vô Tà còn thật không có tư cách quan hệ. Đây là nàng chuyện riêng của mình, bất kỳ người nào không có quyền hỏi đến. "Giản tỷ tỷ, ngươi mau nói chuyện a." Trần Nhược Yên rất là gấp gáp, lôi kéo Giản Hạnh Nhi tay, để cho nàng nhanh chóng nói cho đại gia, đây hết thể cũng là bị thúc ép hành vi, cũng không phải nàng ý thức chủ quan. Khẽ cắn môi sỉ, Giản Hạnh Nhi trên mặt thoáng qua một tia kiên quyết. Không sai, là chính ta nguyện ý gia nhập vào đàn gia. Giản Hạnh Nhi trả lời, siêu ra dự liệu của tất cả mọi người, bao quát những cái kia khách mời, trong lòng rất rõ ràng, Giản Hạnh Nhi bị buộc bất đắc dĩ mới chọn gả vào đàn gia. Đàng Tử Quân là ai, mỗi người lòng dạ biết rõ, Hoa Hoa công tử một cái, Giản Hạnh Nhi chính là thiên chi tiểu nữ, Thiên Bảo Tông nội môn đệ tử, làm sao lại để ý hắn? Đại gia đều nghe được đi, là chính nàng nguyện ý gả vào đàn gia, ta tuyệt đối không có một tia cơ cầu. Liêu Vô Tà, ngươi có lời gì muốn nói? Giản Bá Thông khuôn mặt hiện lên một nụ cười. Liêu Vô Tà ánh mắt rơi vào Giản Hạnh Nhi trên mặt, cái sau không dám nhìn thẳng Liêu Vô Tà hai con ngươi, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu xuống. Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống tại giày thêu bên trên. Đến cùng hôm qua chuyện gì xảy ra, nhường Giản Hạnh Nhi đột nhiên thay đổi thái độ. Giản tỷ tỷ, ngươi như thế nào hồ đồ như thế, lúc tới, chúng ta thế nhưng là nói rất hay tốt, tương lai bồi tiếp Liêu đại ca, cùng một chỗ xông xáo thiên hạ, nhanh như vậy ngươi liền quên đi. Trần Nhược Yên tuyệt không tin là Giản Hạnh Nhi cam tâm tình nguyện, nhất định là bị bất đắc dĩ. Các ngươi đi thôi. Giản Hạnh Nhi đột nhiên ngẩng đầu, nhẹ nhàng lau nước mắt, nhường Liễu Vô Tà cùng Trần Nhược Yên rời đi đi, không nên để lại tại Thương Sơn thành rồi. Đang Tử Quân trên mặt thoáng qua một tia nhe răng cười, qua đêm nay, Giản Hạnh Nhi liền là người của hắn. Luận dung mạo, Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên tương xứng, hai người mỗi vẻ. Giản tỷ tỷ, ngươi có phải hay không có cái gì nan ngôn chi ẩn, có Liễu đại ca ở đây, ngươi cứ việc nói ra, hắn nhất định thay ngươi làm chủ. Lúc này, Liễu Vô Tà không có cách nào mở miệng. Nếu như hắn cưỡng ép mang đi Giản Hạnh Nhi trở vụ công nhân cấp cô dâu, mang ý nghĩa hắn cả một đời đều phải đối với Giản Hạnh Nhi phụ trách. Bây giờ hai người quan hệ vẫn là lập lờ nước đôi ở giữa, cũng không xuyên phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ. Mang đi Giản Hạnh Nhi, tính chất thì thay đổi. Cho nên, Trần Nhược Yên nói chuyện thích hợp nhất. Giản Hạnh Nhi trầm mặc. Giản Bá Thông rất là lo lắng, vài lần muốn nói, cứng rắn thu lại, hắn mỗi một cái động tác, Liêu Vô Tà nhìn ở trong mắt. Có thể kết luận, Giản Hạnh Nhi là bị buộc, hẳn là thân bất do kỷ, mới chịu đáp ứng cửa hôn sự này. Bao quát chung quanh những cái kia giản gia tử đệ, biểu tình trên mặt rất khẩn trương. Những người này biểu lộ, còn có ánh mắt của bọn hắn, tại truyền lại một cái tin tức, giản gia xảy ra đại sự, chỉ có thông qua Giản Hạnh Nhi gả cho đằng gia, mới có thể hóa giải nguy cơ lần này. Theo lý thuyết, Giản Hạnh Nhi đã sớm biết giản gia tình hình gần đây, không cần thiết hy sinh tự mình một người, tới thành toàn giản gia. Hôm qua thiên nhất định xảy ra Liễu Vô Tà không biết sự tình, Giản Hạnh Nhi mới lại đột nhiên thay đổi thái độ của mình. Các ngươi còn không có nghe rõ sao, xin các ngươi mau mau rời đi, không nên trễ nải chúng ta giản gia việc vui. Giản Bá Thông tiến lên một bước, nhường Liễu Vô Tà hai người đi nhanh lên, không phải ở lại chỗ này. Quỷ đồng thuật còn như thủy ngân, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, đem toàn bộ giản gia toàn bộ xem thấu. Một tia tàn khốc sắc ý hiện lên vẻ miệng. Việc vui. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, ta xem là tang sự mới đúng chứ. Lạnh lẽo thấu xương, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Rất nhiều người cũng đến run rẩy, Liễu Vô Tà chân khí bên trong ẩn chứa hàn băng chi lực, hai bên trên cây cột hiện lên một tầng thật mỏng hàn xương. Liễu Vô Tà, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Giản Bá Thông giống là bị người đã dẫm vào cái đuôi, đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào Liễu Vô Tà, nói hắn đang nói hưu nói vượng. Tất cả mọi người đầu góc mơ hồ nhìn về phía Liễu Vô Tà, hắn nói tang sự lại là chuyện gì xảy ra? Cái này rõ ràng là thật tốt việc vui, làm sao sẽ biến thành tang sự? Bị Trần Nhược Yên quạt một bạn thai nữ tử, từ trên ghế đứng lên, trên mặt thoáng qua một tia cảnh giác. Ta nói cái gì, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Liễu Vô Tà ngữ khí càng ngày càng lạnh, sắc ý tạo thành một tôn ma thần, phù hiện sau lưng hắn, rất nhiều tâm trí không kiên định hạng người, dọa đến té ra quần, đặt mông ngồi trên mặt đất. Giản Bá Thông lệ hát một tiếng, từ đại điện hai bên lao ra một đám người, muốn đem Liễu Vô Tà đuổi ra giảng ra. Lao ra đám người này không dám lên trước, đứng tại Liễu Vô Tà 3 mét bên ngoài, cầm trong tay côn đồng. Nếu là giản sư tả sự tình, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, tất cả tạp vụ bọn người, mau mau rời đi nơi đây, không phải vậy đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Liễu Vô Tà cơ bản làm rõ ràng chân tướng sự tình, kinh khủng khí lãng hướng bốn phía lan lộn. Đừng lại thời gian, cái bàn không chịu nổi khí lãng nghiền ép, nhao nhao hóa thành một biển. Đến đây chúc mừng những cái kia khách mời, doa đến cửa trước chạy ra ngoài, cũng không dám nữa dừng lại. Thiếu gia, thiếu gia. Đang Tử Quân rơi xuống tại dưới cây của mặt, những cái kia tan vỡ cái bản còn có bộ đồ ăn, nhao nhao đánh tới hướng hắn, mặt mũi tràn đầy cũng là tiên huyết. Đi theo thị vệ chạy mau tới, dựng lên Đang Tử Quân, hướng nơi xa thối lui. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, đại điện đi không sai biệt lắm, còn dư lại là một mảnh hỗn độn. Liêu Vô Tà, ngươi dừng tay. Giản Bá Thông giống như là như bị điên, hướng Liêu Vô Tà xông lại, coi như không phải đối thủ của Liêu Vô Tà, cũng không thể nhậm do Liêu Vô Tà tại giản gia làm sằng làm bậy. Cái này cái cọc thông gia lập tức phải kết thúc, hết lần này tới lần khác bị Liêu Vô Tà cho sống sờ sờ phá hủy. Nên dừng tay hẳn là ngươi. Coi như hắn là Giản Hạnh Nhi phụ thân, Liễu Vô Tà đối với hắn không có bất kỳ cái gì tôn kính chi ý, một trường vô xuống, Giản Bá Thông cơ thể bay lên, hung hăng ngã rơi xuống mặt đất, miệng phun tiên huyết. Những thị vệ kia không có người nào dám lên trước, ngay cả gia chủ đều không phải là Liễu Vô Tà đối thủ, bọn hắn đi lên chỉ có thể không công chịu chết. Hạnh Nhi, ngươi thật muốn nhìn thấy Giản gia triệt để diệt vong sao, còn không cho bọn hắn nhanh chóng rời đi. Giản Bá Thông không phải đối thủ của Liễu Vô Tà, không thể làm gì khác hơn là hướng Giản Hạnh Nhi lớn tiếng quát. Chỉ cần Liễu Vô Tà vừa đi, hôn sự có thể bình thường tiến hành. Ngươi không cần uổng phí tâm cơ, ngươi dùng tộc nhân tồn vong tới bắt cóc giản sư tả, thực sự là cực kỳ buồn cười. Liêu Vô Tà phát ra một tiếng rêu cận, nhanh chân hướng Giản Bá Thông đi đến, một tay đem hắn nhấc lên. Nắm Giản Bá Thông cổ, chỉ cần hắn dùng lực, lập tức biến thành một người chết.
Ngươi mau thả ta phu quân.
Tên kia trung niên phụ nhân xông lên, nhường Liêu Vô Tà nhanh chóng tha cho hắn trợ phu.
Cút.
Một tiếng lệ hát, phụ nữ trung niên bay ngược ra ngoài, đập vỡ sau lưng cái bàn.
Mẹ.
Tên thiếu niên kia bước nhanh xông đi lên, đỡ mẫu thân, một mặt vẻ ác độc nhìn về phía Liêu Vô Tà. Nếu như ngươi không phải Giản sư Tà phụ thân, đã sớm chết một vài lần. Liêu Vô Tà ánh mắt giống như hai đạo lợi kiếm, rơi vào Giản Bá Thông trên mặt, tay phải đột nhiên dùng sức, Giản Bá Thông cơ thể mềm nhũn té ở Giản Hạnh Nhi chân bên cạnh. Từ đầu đến cuối, Giản Hạnh Nhi không có ngăn cản. Nàng hận, hận gia tộc này, hận người phụ thân này. Vì lợi ích của mình, liền nữ nhi của mình đều bán đứng, liền tộc nhân đều có thể hy sinh, gia tộc như vậy, để cho nàng thất vọng đau khổ. Liêu Vô Tà, ngươi trận chiến lấy thực lực cường đại, quan hệ hắn người ta ngươi mới là rất hèn hạ vô sỉ người. Giản Bá Thông từ mặt đất đứng lên, chỉ vào Liêu Vô Tà. Bất luận hắn làm cái gì, cũng là vì Giản gia, Liêu Vô Tà cưỡng ép quan hệ, vô tình tại lý đều không thể nào nói nổi. Liêu Vô Tà một bộ nhìn người chết biểu lộ nhìn lướt qua Giản Bá Thông, sau đó ánh mắt rơi vào Giản Hạnh Nhi trên mặt. Đi điệu lao xem một chút đi, bọn hắn đã chết, ngươi không dùng tại gánh vác bao phủ. Liêu Vô Tà âm thanh khàn khàn. Hắn không muốn đả kích Giản Hạnh Nhi, còn là nói ra. Nghe được bọn hắn đều đã chết, Giản Hạnh Nhi cơ thể mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ, may mắn Trần Nhược Yên một mực đứng bên người, nhanh chóng đem nàng đỡ lấy. Chết rồi, cuối cùng vẫn là chết rồi. Âm thanh xé rách, ghé vào Trần Nhược Yên trong ngực, lớn tiếng khóc. Trần Nhược Yên không hiểu ra sao, bọn hắn đều đã chết, người nào chết? Liêu đại ca, người nào chết? Trần Nhược Yên hướng Liêu Vô Tà nhìn sang, tò mò hỏi. Rất nhiều khách mời còn chưa đi xa, tụ tập tại bên ngoài đại điện mặt, nói chuyện bên trong, nghe nhất thanh nhị sở, một chút gan lớn người, trở lại đại điện bên trong, đứng tại khu vực bên dưới. Giản sư Tà, chết đi những người kia, có phải hay không là ngươi còn sót lại người thân nhất rồi? Liêu Vô Tà trong lòng còn hơi nghi hoặc một chút, hướng Giản Hạnh Nhi hỏi. Là của ta nhị bá còn có thầm thầm, hồi nhỏ không có bọn hắn, ta đã sớm chết đói. Giản Hạnh Nhi ngừng tiếng khóc, nàng biết Liêu Vô Tà có quỷ thần khó lường thủ đoạn, hẳn là phát giác Giản gia biến hóa, còn có phụ thân âm mưu. Liêu Vô Tà gật đầu, trải qua hắn cân nhắc, cơ bản làm rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Giản gia chủ, có cần hay không ta đem tất cả kế hoạch từ đầu đến cuối nói một lần? Liêu Vô Tà một mặt vẻ trào phúng. Đám người lòng hiếu kỳ đều bị nâng lên, đều rất tò mò. Giản Hạnh Nhi vì muốn tốt cho Hà Quả Nhiên đáp ứng việc hôn sự này, nguyên lai là có nỗi khổ bất đắc dĩ. Hừ, ta ngược lại muốn biết, ngươi như thế nào nói hiệu nói vượng. Giản Bá Thông cũng không tin, sâu trong mắt lộ ra một tia vẻ ác độc. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, Giản Bá Thông liền nữ nhi của mình đều muốn hãm hại, thân huynh đệ cũng không tiếp ra tay, vì mình mục đích, không chọn hết thể thủ đoạn, thật đúng là tàn nhẫn hạng người. Có phải hay không nói hiệu nói vượng, một hồi liền biết. Liêu Vô Tà lười nhác nói nhảm với hắn, con mắt nhìn một cái Giản Hạnh Nhi mẹ kế cùng hắn đệ đệ cùng cha khác mẹ, khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Toàn bộ đại điện đột nhiên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, đều đang đợi Liêu Vô Tà giảng giải. Hắn mới tới Thương Sơn Hành, làm sao có thể hiểu rõ Giản gia tình hình gần đây. Chương 516, biến đổi bất ngờ. Chương 516, biến đổi bất ngờ. Mấy bách đạo ánh mắt toàn bộ rơi vào Liêu Vô Tà trên mặt. Mười ngày trước, ngươi phái người đi tới Thiên Bảo Tông, nói cho Giản sư Tà gia tộc gặp ngươi sắp phải chết. Giản sư Tà tâm tính thiện lương, nghe được tin tức này nhất định sẽ về đến gia tộc nhìn một chút. Tung nhiên gia tộc này có muôn vàn không tốt, dù sao còn có nàng lo lắng người. Liêu Vô Tà chậm rãi nói tới. Đám người nhao nhao gật đầu, Giản gia chính xác sụp đổ. Giản Bá Thông sắp phải chết, chuyện này là sao nữa? Hắn một mực sống được thật tốt điệm, hơn nữa sống được rất thoải mái. Đây hết thảy đều là các ngươi sớm bố trí tốt âm mưu, ngươi căn bản sẽ không chết, Đằng gia cũng sẽ không để ngươi chết. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi đã là Đằng gia nuôi một con chó. Giản sư Tả trở về sau, phát giác dưỡng dục thúc thúc của mình thầm thầm bị ngươi nuốt lại, nếu như không đáp ứng gả vào Đằng gia, liền sát quan bọn hắn. Ta nói có đúng không? Từng câu từ Liễu Vô Tả miệng nói ra, Giản Bá Thông khuôn mặt xuất mồ hôi lạnh chảy ròng. Phái người hầu đi tới Thiên Bảo Tông, đích thật là bọn hắn sớm thiết trí tốt âm mưu, bắt được Giản Hạnh Nhi hiền lành trong lòng, buộc nàng trở về. Về đến gia tộc chỉ là bước đầu tiên, rất nhanh áp dụng bước thứ hai kế hoạch. Biết được Giản Hạnh Nhi cũng không mang thai, Đàng Tử Quân cùng Giản Bá Thông liền bắt đầu mưu đồ bí mật, kế hoạch cuối cùng có hiệu quả. Chỉ lát nữa là phải thành công, ai sẽ nghĩ tới, trên nửa đường giết ra một cái Liêu Vô Tà. Nghìn tính và tính, không có tính tới Liêu Vô Tà sẽ cùng Giản Hạnh Nhi cùng một chỗ trở về Thương Sơn Hành. Tất cả kế hoạch bị Liêu Vô Tà toàn bộ xáo trộn. Ngừng lại thời gian, bốn phía nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người tại chỗ, ngoại trừ Đàng Tử Quân cùng Giản gia vài tên cao tầng biết, không có ai biết đây hết thảy cũng là âm mưu. Là Giản Bá Thông bố trí cả bẫy, nhường nữ nhi của mình nhảy vào tới. Thật là ác độc phụ thân. Liêu Vô Tà, người nói hiệu nói vượng. Giản Bá Thông đứng không yên, tin tức này nếu là toa thật, về sau Giản gia không có mặt mũi tại Thương Sơn Thành đặt chân. Liêu Vô Tà nhìn lướt qua Giản Bá Thông, trong ánh mắt đều là vẻ khinh thường. Không có nghĩ đến cái này Giản Bá Thông như thế chăng là người, bước lấy nữ nhi của mình hướng về trong hố lửa nhảy, thật đúng là tàn nhẫn. Một cái cửa hàng lão bản nhỏ giọng nói, hắn đã sớm không quen nhìn Giản Bá Thông hành động rồi. Vô độc bất trợ phu, đối với nữ nhi của mình đều có thể hạ thủ được, ta trước đó xem nhẹ hắn. Lại là một gã tiểu gia tộc tộc trưởng, một mặt vẻ phẫn hận. Cách làm này, nhân thần cộng phẫn. Đáng sợ nhất hắn dùng tộc nhân mình tính mệnh tới xem như ba kết đằng nhà thẻ đánh bạc, người này đã tang tâm bệnh cuồng. Đám người lòng can đảm đều lớn, Giản Bá Thông cách làm, đã xúc phạm làm người danh giới cuối cùng. Trung quanh tiếng đàm luận giống như là từng đạo lợi kiếm đâm vào Giản Bá Thông cơ thể. Giản Hạnh Nhi trong đôi mắt tràn đầy hận ý, nói bậy nói bạn, nói bậy nói bạn. Giản Bá Thông có chút nói năng lộn xộn, giống như là to lớn hoang luôn bị người đâm thủng, xấu hổ vô cùng. Hôm nay Giản gia triệt để thân bại danh liệt, không cần nghiệm chứng Liêu Vô Tà vừa rồi một phen thật giả, Giản Bá Thông thái độ đã nói rõ hết thảy. Đều là ngươi, mẫu thân là đã phụ, nữ nhi cũng là đã phụ, mang theo nhân tình trở về tới đối phó gia tộc của mình, ngươi tên tiểu tạp chủng này, làm hại Giản gia biến thành cái dạng này. Giản Hạnh Nhi mẹ kế đột nhiên thoát ra, đối với Giản Hạnh Nhi chửi ầm lên. Nhục nhã Giản Hạnh Nhi mẫu thân là đã phụ, nàng cũng là đã phụ. Liêu Vô Tà chính là nàng nhân tình, mang theo hắn trở về phá hư gia tộc của mình. Muốn ăn đòn. Trần Nhược Yên nghe không nổi nữa, lại một cái tát vỗ xuống đi. Lần này trên má phải nhiều năm đạo chỉ dẫn. Hừ, liền coi như các ngươi giết ta cũng muốn nói, mẫu thân của nàng gả vào Giản gia thời điểm, đã có thân thai, là mẫu thân ngươi cùng bên ngoài dã nam nhân loại, không có chúng ta, ngươi đã sớm chết. Tin tức này quá kinh bạo, Liêu Vô Tà giật mình tại chỗ. Giản Hạnh Nhi trong đôi mắt tràn đầy không thể tin, hắn không phải Giản Bá Thông nữ nhi, phụ thân khác có người khác. Trong đại điện khách mời cũng trợn tròn mắt. Chẳng ai ngờ rằng, Giản Hạnh Nhi không phải Giản Bá Thông nữ nhi. Ta liền nói sao, Giản Bá Thông dáng dấp xấu như vậy, làm sao lại sinh ra đẹp như thế nữ nhi? Rất nhiều người chợt vô đuổi, trước đó chỉ là ngờ tới, không nghĩ tới thật sự. Đang Tử Quân một mặt ngu xuẩn, tại thị vệ nâng đỡ, ngồi ở một bên, đã thông chi gia tộc cứng giả, chẳng mấy chốc sẽ đổi tới. Đây là thật sao? Giản Hạnh Nhi quay đầu, hướng Giản Bá Thông hỏi. Cái này hợp tình hợp lý, Giản Bá Thông lợi dụng nữ nhi của mình, nguyên lai không phải ruột thịt, có trách một điểm vẻ ấy nấy cũng không có. Không sai, ngươi thật sự không phải của ta nữ nhi, mẫu thân ngươi cưới phía sau một mực không muốn cùng ta cùng phòng, ta mới biết được tiện nữ nhân đó đã có thân thai, gả vào Giản gia, mục đích chủ yếu là vì nuôi sống ngươi, nàng chỉ có thể ở Giản gia làm trâu làm ngựa. Nhắc đến chuyện năm đó, Giản Bá Thông gương mặt hận ý có thể là vất vả lâu ngày thành bệnh, Giản Hạnh Nhi mẫu thân, tại lúc nàng 5 tuổi, thân mắc bệnh hiểm nghèo, lưu lại Giản Hạnh Nhi một người tại Giản gia sinh hoạt. Giản Hạnh Nhi cơ thể nghiêng một cái, ngã xuống Trần Nhược Yên trong ngực, lâm vào ngắn ngủi mất. Tin tức này đối với nàng đã kích quá lớn. Cho ăn một khỏa đan dược tiến vào Giản Hạnh Nhi trong miệng chờ sức thuốc tan ra, lúc này mới mơ màng tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Giản Hạnh Nhi lớn tiếng khóc, khóc tê tâm liệt phế, tại chỗ rất nhiều người thở dài trong lòng. Khóc ước chừng 5 phút, Giản Hạnh Nhi lúc này mới thu hồi nước mắt. Rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hồi nhỏ, phụ thân đối với hắn không nghe thấy không để ý, từ trước tới giờ không tận một cái làm cha trách nhiệm. Mẹ kế đối với nàng càng là quyền đấm cước đá, mỗi ngày ăn những cái kia cơm thừa đồ ăn thừa, chỉ có thúc thúc thầm thầm nhìn không được, thường xuyên vụng trộm cầm một ít thức ăn cho nàng, mới miễn cưỡng sống sót. Tất cả chân tướng sự tình rõ ràng, Giản Bá Thông vì cái gì đối đại nhi tử cùng đối đại nữ nhi thái độ khác biệt to lớn như thế? Giản sư tạm bệnh chắc quá. Trần Nhược Yên thổn thức không thôi. Giản Hạnh Nhi mẫu thân bị phụ thân nàng bán cho Giản gia, về sau lại chết ở Giản Bá Thông trong tay, liên tiếp đả kích đối với Giản Hạnh Nhi quá lớn. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết, ngươi ác ma này? Giản Hạnh Nhi đột nhiên phóng tới Giản Bá Thông, đối với hắn một hồi quyền đấm cước đá. Liêu Bô Tà sợ nàng gặp nguy hiểm, ngón tay cài lên hàn băng chi khí. Lần này Giản Bá Thông không có phản kháng, nhậm do Giản Hạnh Nhi ở trên người hắn đánh. Những năm này hắn nhưng là thua thiệt Giản Hạnh Nhi nhiều lắm. Hiện tại vui vẻ, ngươi nhường Giản gia rơi xuống thâm uyên, ta cũng muốn nhường ngươi cả một đời sống ở giữa sự thống khổ. Giản Hạnh Nhi mẹ kế phát ra một hồi nhe răng cười, cả người giống như là như bị điên. Ngươi cái này nữ nhân ác độc, ta sớm liền muốn giết ngươi. Giản Hạnh Nhi đột nhiên hướng về sau mẫu, chém xuống một kiếm, mẹ kế đầu bay lên. Nếu như không là nữ nhân này, nàng mẫu thân cũng sẽ không chết. Giản Hạnh Nhi nhớ kỹ, từ sau đó mẫu gả vào Giản gia sau đó, mẹ con các nàng sinh hoạt càng ngày càng gian khổ, mẫu thân vì nuôi sống chính mình, đem mỗi ngày đồ ăn phân cho nàng. Mẫu thân không phải vất vả lâu ngày thành bệnh, mà là hoạt hoạt chết đói. Giản Hạnh Nhi không phải Giản Bá Thông nữ nhi sự tình, Giản gia người biết cực ít, hôm nay mới triệt để giải khai đáp án. Lúc đó rất nhiều tộc nhân đều không hiểu, tộc trưởng đã cưới một người xinh đẹp thế tử, vì sao còn phải tục huyền? Giản Hạnh Nhi mẫu thân, thế nhưng là Thường Sơn thành số một số hai đại mỹ nhân. Bởi vì gia cảnh bần hàn, Giản Hạnh Nhi ông ngoại của, vì nuôi sống người nhà, đem đã có thân thai nữ nhi, bán cho Giản gia. Đến nỗi Giản Hạnh Nhi có phụ thân là ai, hoàn toàn là một điều bí ẩn. Giản Bá Thông phía sau đến điều tra qua, Giản Hạnh Nhi mẫu thân cùng một cái nam tử thần bí tiếp xúc qua, về sau cái kia nam tử thần bí rời đi Thương Sơn thành, cũng không trở về nữa. Sự tình phát triển, siêu ra bất luận người nào đó trước. Sự tình biến đổi bất ngờ. Giản Bá Thông lừa gạt Giản Hạnh Nhi trở về, lại dùng tộc nhân tính mệnh. Buộc Giản Hạnh Nhi đáp ứng gả vào đàng gia, nếu như không đồng ý, đem giết chết những trợ giúp kia qua Giản Hạnh Nhi người. Giết mẹ kế sau đó, Giản Hạnh Nhi từng bước một hướng Giản Bá Thông đi đến. Chính là cái này nam nhân, hại chết nàng mẫu thân. Ngươi hại mẫu thân của ta bỏ mình, ngươi có lời gì muốn nói? Giản Hạnh Nhi ép hỏi Giản Bá Thông, nhận giặc làm cha nhiều năm như vậy, mỗi khi hồi tưởng lại mẫu thân trước khi chết lòng như dao cắt. Ta có lỗi với mẹ ngươi, việc đã đến nước này, ta không lời nào để nói. Giản Bá Thông ngược lại là lưu manh. Trường kiếm gác ở Giản Bá Thông trên cổ, do dự ước chừng một phút, Giản Hạnh Nhi cuối cùng vẫn là không có chém xuống. Mặc kệ một đời trước xảy ra chuyện gì, Giản Bá Thông dù sao đối với nàng có dưỡng dục tri ân. Không có Giản gia, Giản Hạnh Nhi đã sớm lộ chết đầu đường. Liêu sư đệ, chúng ta đi thôi. Giản Hạnh Nhi thu hồi trường kiếm, cả người giống như là xương đã đích ra tử, bước chật vật bước chân, đi ra phía ngoài. Liêu Bô Tà liếc mắt nhìn Giản Bá Thông, cuối cùng vẫn từ bỏ giết hắn. Giản Bá Thông đã thân bại danh liệt, Giản gia sụp đổ, xuất hiện nhiều chuyện như vậy, Đàng gia cũng sẽ không đang ủng hộ hắn, sớm muộn sẽ trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Có đôi khi, sống sót so chết còn thống khổ hơn gấp trăm lần. Ba người xuyên qua đại điện, ai cũng không có dám ngăn trở, nhập do ba người bọn họ rời đi. Liêu Bô Tà, ngươi chờ ta, ngươi cướp nữ nhân của ta, ta muốn ngươi chết. Liêu Bô Tà bước ra cửa một khắc này, Đàng Tử Quân phát ra tức giận gầm rú. Trước mặt mọi người giết chết hắn Đàng gia ba tên cao thủ, cướp đi nữ nhân của hắn, nhất định phải xả cơn giận này. Ba người trở về khách sạn, không có lập tức rời đi. Giản Hạnh Nhi trạng thái không tốt, Liêu Vô Tà dự định để cho nàng khôi phục 2 ngày, lại mang nàng rời đi. Trở lại khách sạn, Giản Hạnh Nhi đóng cửa phòng, liền Liêu Vô Tà cùng Trần Nhược Yên đều bị ngăn đón ở ngoài cửa. Nhưng Giản tỷ tỷ độc thân lánh tính một chút đi, nàng cần tự mình một người chữa thương. Trần Nhược Yên lý giải Giản Hạnh Nhi tâm tình vào giờ khắc này. Hôm nay phát sinh một màn, đổi thành bất luận kẻ nào đều khó mà tiếp nhận. Nhẹ gật đầu, hai người trở lại gian, lần này Liêu Vô Tà tại viện tử bốn phía bố trí trận pháp. Chuyện tối ngày hôm qua cho hắn cảnh tỉnh bất kỳ cái gì đều không thể buông lòng cảnh giác. Giản gia phát sinh sự tình, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thương Sơn thành. Giản Hạnh Nhi không phải Giản Bá Thông nữ nhi, Giản gia vì ba kết thượng đàm nhà, không tiếc sát hại tộc nhân của mình. Từng cái tin tức bạo lộ ra, Giản gia triệt để xong rồi. Còn lại một ít tộc nhân, nhao nhao thoát rời gia tộc, lựa chọn tự lập môn hộ. Vẹn vẹn nửa ngày, Giản gia người đi nhà trống, liền những hạ nhân kia đều đi không còn một mảnh. Gia chủ như vậy, để bọn hắn thất vọng đau khổ. Liền nữ nhi của mình đều lừa gạt, tổn thương tộc nhân của mình, Giản Bá Thông không xứng là người. Thời khắc này Đàng gia tụ tập số lớn cao thủ. Hôm nay Giản gia phát sinh sự tình, nhường Đàng gia mất hết thể diện. Trước mắt mà nói, Thương Sơn thành Đàng gia là gia tộc lớn nhất, thứ yếu là Hà gia. Hai nhà thực lực tương xứng. Gia chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Nhậm Do tiểu tử kia giết chết chúng ta Đàng gia ba tên cao thủ ư? Nhất tôn Đàng phụ huynh lão đứng lên. Chương 517, Thiên Âm lão tổ. Chương 517, Thiên Âm lão tổ. Nhậm Do Liễu Vô Tà bọn người rời đi, về sau Đàng gia tại Thương Sơn thành địa vị đem rất xuống ngàn trượng. Gia chủ, căn cứ ta điều tra, hôm qua đi tới Đàng thị sòng bạc một nam một nữ, rất có thể cũng là Liêu Vô Tà giả trang. Bùi Khôn đi tới, đi qua hắn nhiều mặt điều tra có thể chắc chắn, một nam một nữ kia chính là Liêu Vô Tà. Ngắn ngủi một ngày thời gian, bọn hắn cơ hồ lật tung rồi toàn bộ Thương Sơn thành, Liêu Vô Tà hiểm nghi lớn nhất. Gia chủ, ta đề nghị lập tức đem kẻ này tru sát, coi như Thiên Bảo Tông tới rồi, chúng ta cũng không sợ, đừng quên, chúng ta Đàng gia cũng có cao thủ, bất quá tại Thanh Hồng môn thôi. Nhất tôn Đàng gia đệ tử đứng lên, hôm nay nhất định phải giết chết Liêu Vô Tà. Liêu Vô Tà là Thiên Bảo Tông đệ tử thân phận, Đàng gia mới có kiêng kỵ. Như nếu không phải, đã sớm động thủ. Chuyện này không có nhất định muốn chúng ta tự mình động thủ. Đàng gia gia chủ là một vị hơn 50 tuổi lão giả, tướng mạo hung mãnh, khóe miệng hiện lên một vòng nhe răng cười. Đánh con của hắn, há có thể nhường Liễu Vô Tà còn sống rời đi. Gia chủ ý tứ. Mấy tên trưởng lão còn có chấp sự nhao nhao nhìn về phía gia chủ, tất nhiên Đàng gia không động thủ, ai có bản lĩnh tru sát Liễu Vô Tà. Chuyện này cùng Hà gia không có bất kỳ cái gì liên quan, Hà gia chắc chắn chí thân sự ngoại. Loại bỏ Hà gia, thực sự nghĩ không ra, Thương Sơn thành còn có ai? Thiên Âm Tông. Đàng gia gia chủ chậm rãi nói ra ba chữ. Nghe được Thiên Âm Tông ba chữ, mọi người người nhãn tỉnh sáng lên, này ngược lại là một ý kiến hay. Gia chủ, Thiên Âm Tông cùng Liễu Vô Tà không oán không cừu, làm sao lại tìm hắn gây phiền phức? Bùi Khôn không hiểu, hướng gia chủ hỏi. Các trưởng lao khác nhau nhau gật đầu, nếu để cho Thiên Âm Tông đứng ra, Đàng gia đích xác có thể chí thân sự ngoại, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Các ngươi đã quên Thiên Âm lão tổ thích làm sao? Đàng gia gia chủ khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Ngừng lại thời gian, đám người một bộ bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt mỗi người lộ ra biểu tình nhìn có chút hả hê. Gia chủ cao minh. Bùi Khôn giơ ngón tay cái lên, một chiêu này mượn đao giết người có thể nói là vận dụng phát huy vô cùng tinh tế. Thiên Âm lão tổ háo sắc thành tính, những năm này Thương Sơn thành rất nhiều nữ tử bị hắn trộm tới làm lô đỉnh, nếu như chúng ta đem hai vị này cô gái tướng mạo đưa cho Thiên Âm lão tổ, ta tin tưởng Thiên Âm lão tổ nhất định sẽ đến đây. Một tôn trưởng lão phát ra một tiếng cười xấu xa, lập tức phái người đưa các nàng bức họa đưa đến Thiên Âm tông. Đàng gia gia chủ ra lệnh một tiếng, lập tức có họa sư khắc họa Trần Nhược Yên cùng Giản Hạnh Nhi bức họa. Chưa tới một canh giờ, hai tôn sinh động dư niên đại mỹ nhân xuất hiện tại tầm mắt mọi người. Nhìn thấy Trần Nhược Yên thời điểm, Đàng gia gia chủ vẫn là hít sâu một hơi. "Phụ thân, người đem các nàng tất cả đưa cho Thiên Âm lão tổ, vậy ta làm sao bây giờ?" Đàng Tử Quân ngồi ở bên cạnh cha, một mặt không vui. Trên đời này chính là không bao giờ thiếu nữ nhân, ánh mắt muốn thả lâu dài một chút. Đàng Tử Quân phụ thân ngữ trọng tâm trường nói, bức họa rất nhanh bị đưa ra thành, đây hết thể Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết được. Đàng gia không chủ động qua tới tìm hắn để gây sự, Liễu Vô Tà tự nhiên cũng sẽ không tiến đến chủ động diệt Đàng gia, giữa hai bên không có quá sâu ân oán. "Gia chủ, Giản gia còn tất yếu tồn tại sao?" Bùi Khôn làm ra một cái động tác cắt cổ, hỏi thăm gia chủ. Diệt đi. Giản gia từng bước một bị Đàng gia từng bước xâm chiếm, ngay cả gia chủ Giản Bá Thông, triệt để biến thành Đàng gia một con chó. Bây giờ không có giá trị lợi dụng rồi, trực tiếp đem hắn xóa đi. Bóng đêm càng ngày càng sâu, Thương Sơn thành nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Những cái kia còn chưa rời đi Giản gia đệ tử, nhao nhao bị xóa đi. Giản Bá Thông cùng con của mình ngồi trong đại điện, bên cạnh còn nằm một cô thi thể không đầu. Nhìn mình không chịu thua kém như tử, Giản Bá Thông thở dài một tiếng. Giản gia đi đến một bước này, toàn bộ là tự mình một người trách nhiệm. Quá cương chiều con trai, mới có thể nhường hắn từng bước một lâm vào vũng bùn, cuối cùng thua mất tất cả gia sản. Đàng gia nhân đến, Giản Bá Thông không có chút nào ngoài ý muốn, hắn đã không có giá trị lợi dụng rồi. Cha, ta sợ. Ngồi ở Giản Bá Thông thiếu niên bên cạnh, doa đến nuốt ở Giản Bá Thông sau lưng. Không có việc gì, liền đau một chút, rất nhanh thì không có sao. Giản Bá Thông đứng lên, trong tay nhiều hơn một thanh quái đao, đâm vào con trai mình trong lòng. Cha, thiếu niên trước khi chết đều không hiểu, phụ thân vì sao muốn giết hắn. Hai tử, ta có lỗi với ngươi, cha chẳng mấy chốc sẽ tới đoàn tụ với ngươi. Rút ra quái đao, Giản Bá Thông trong nháy mắt xông vào đám người. Bất quá một chiêu, liền bị Đằng gia cao thủ chia năm xẻ bảy, huyết thủy nhuộm hồng cả Giản gia đại điện. Giản gia triệt để từ Thương Sơn thành xóa tên. Hôm sau rạng sáng, sắc trời vừa tảng sáng, Giản Hạnh Nhi hai mắt đỏ sừng, từ trong nhà mặt đi tới, cảm xúc ổn định nhiều. Hôm qua Thiên Nhất muốn, Liêu Vô Tà mỗi gian phòng cách mấy phút, thần thức liền sẽ tiến vào Giản Hạnh Nhi trong phòng, sợ nàng nghĩ quẩn, chính mình tự sát. Giản tỷ tỷ, người đi ra quá tốt rồi, chúng ta đều lo lắng gần chết. Trần Nhược Yên bắt lấy Giản Hạnh Nhi tay, không chịu buông ra. Để các ngươi lo lắng. Sau khi đi ra, Giản Hạnh Nhi một mặt tái nấy, bởi vì nàng sự tình, nhường Liêu sư đệ cùng Nhược Yên muội muội lo lắng một thiên nhất đêm. Rời đi cái này thương tâm đi. Mẫu thân không có ở đây, Giản gia triệt để hủy diệt, ông ngoại mấy năm trước liền chết, chỉ còn lại nàng lẻ loi một mình. Ừ. Giản Hạnh Nhi nhẹ gật đầu, nàng cũng không tiếp tục muốn về đến địa phương này. Ta trước khi đi, muốn đi mẫu thân trước mộ phần nhìn một chút. Giản Hạnh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Vô Tà, chỉ có yêu cầu này. Phải. Ngược lại lần này ra đến rèn luyện, không có có thời gian yêu cầu, sớm ngày chậm một ngày, đối với Liêu Vô Tà tới nói, không quan trọng. Ba người cùng rời đi khách sạn, bây giờ sắc trời vừa hơi sáng, rất nhiều người vẫn còn ngủ say ở trong. Con của ta, các ngươi bọn này cường đạo. Từ khách sạn bên cạnh, truyền đến hai đạo tiếng xé gió. Thiên Âm Tông. Giản Hạnh Nhi xuất sinh Thương Sơn Thành, nhanh chóng nói ra Thiên Âm Tông ba chữ. Hai tên người áo đen, hoảng hốt chạy bừa, hướng Liêu Vô Tà bên này phi tốc lướt qua đến, dự định từ con đường này chạy ra thành. Thoại âm rơi xuống, Giản Hạnh Nhi lao ra, trường kiếm chém về phía hai tên Thiên Âm Tông thành viên. Mỗi người dưới nách kẹp lấy một đứa bé, một nam một nữ, hẳn là Long Vương thai, không biết rõ làm sao bị Thiên Âm Tông phát hiện rồi. Hai tên người áo đen thực lực không thấp, cũng là đỉnh phong chân đan cảnh cao thủ. Giản Hạnh Nhi chính là Thiên Cương cảnh, quần quần Thiên Cương chi thế nghiền ép, tạo thành hai cỗ chạy đồng địa, trực tiếp đem hai tên người áo đen hất bay, chấn động đến mức miệng phun tiên huyết. Cứu người! Kẹp ở dưới nách hải tử trong nháy mắt bay ra ngoài, Liêu Vô Tà cùng Trần Nhược Yên đồng thời xuất thủ, tiếp lấy hai tên hải tử. Đi! Hai tên người áo đen phát giác tình huống không đúng, lập tức quay đầu lựa chọn đảo tẩu, một khắc không dám dừng lại. Muốn đi, đều chết cho ta đi! Giản Hạnh Nhi trong lòng nín một hơi, khẩu khí này không phát tiết đi ra, cứ thế mãi, một mực giản xuống đáy lòng, sẽ sinh ra tâm ma. Cùng Liêu Vô Tà ngày hôm qua tình huống không sai biệt lắm, chỉ có giết người mới có thể hóa giải cái này luồng lệ khí. Trường kiếm lăng không đánh xuống, hai tên người áo đen cơ thể từ đó phá vỡ, hóa thành vô số huyết thủy, vẩy xuống trên đường phố. Từ khách sạn bên cạnh một cái viện, lao ra một nam một nữ, quần áo trên người cũng không mặc tốt, chân trần chạy đến. Con của ta. Nữ tử kia phi tốc tiến lên, từ Liêu Vô Tà cùng Trần Nhược Yên trong tay đoạt lại hài tử, cho là bọn họ cũng là Thiên Âm Tông người. Đa tạ ba vị trưởng nghĩa xuất thủ. Tên nam tử kia một cái liền nhìn ra, Liêu Vô Tà ba người cũng không phải là Thiên Âm Tông người, là bọn hắn xuất thủ cứu con của mình. Mấy năm này bọn hắn đem con đặt ở tầng hầm nuôi dưỡng, chính là sợ tiết lộ tin tức bị Thiên Âm Tông người biết, không nghĩ tới vẫn là bị Thiên Âm Tông tìm tới cửa. Các ngươi mau trở về đi thôi, đừng để hài tử bị kinh sợ. Liêu Vô Tà ra hiệu bọn hắn nhanh đi về, vừa rồi một phen xuất thủ, hài tử khó tránh khỏi bị kinh hãi, nằm ở mẫu thân trong ngực oa oa khóc lớn. Nam tử gật đầu, mang theo thê tử trở về biệt lạc, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ dọn nhà. Liêu đại ca, Thiên Âm Tông chảo những hài đồng này làm cái gì? Trần Nhược Yên tò mò hỏi. Ăn sống bọn hắn. Giản Hạnh Nhi trả lời. Nghe được ăn sống tiểu hài, Trần Nhược Yên toàn thân lên một lớp da gà, cả người cảm giác toàn thân rét run. Liêu đại ca, tối hôm qua người áo đen kia sẽ không cũng là Thiên Âm Tông nhân đi? Ngươi biết đạo Thiên Âm Tông sự tình, trở về sau mới có thể không quan tâm. Trần Nhược Yên tựa hồ minh bạch tối hôm qua Liêu Vô Tà trở về vì cái gì mặt ủ mày cho. Thiên Âm Tông ăn sống đứa trẻ sự tình, đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ phẫn nộ phi thường. Ừ. Liêu Vô Tà gật đầu, không có phủ nhận. Thiên Âm lão tổ thực lực cường đại, hắn nhưng là tinh hạ cảnh, đi nhìn một chút mẫu thân của ta, chúng ta rời đi Thương Sơn thành đi. Giản Hạnh Nhi không muốn nhiều chuyện. Thương Sơn thành nhiều năm như vậy, vẫn luôn là như thế tới, mỗi ngày đều có tiểu hài bị Thiên Âm Tông nhân bắt đi, đại gia đã thành thói quen. Liêu Vô Tà gật đầu, Thiên Âm Tông không chủ động tìm hắn để gây sự, tạm thời không có ý định đi tìm Thiên Âm lão tổ. Ba người nhanh chóng rời đi đại thành, hướng thành đi ra ngoài, Giản Hạnh Nhi mẫu thân liền táng trên Thương Sơn. Đi ước chừng một canh giờ, tiến vào một mảnh cây xanh sum suê sơn cốc, ở đây phong cảnh tú lệ, ngược lại là một chỗ tốt an nghỉ chi địa. Bốn phía nở đầy lấy hoa dại, ba người xuyên qua biển hoa, phía trước xuất hiện một tòa không lớn mộ địa. Chưa biết phía trên cơ hồ mơ hồ không thể nhận ra. Giản Hạnh Nhi đem bốn phía cỏ dại diệt trừ, ngồi ở mẫu thân bia trước, nước mắt lại một lần nữa trượt xuống. Liêu Vô Tà cùng Trần Nhược Yên đứng tại năm bước bên ngoài, không có tới gần, nhường Giản Hạnh Nhi khóc xong, tiến lên nữa hành lễ. Khóc 5 phút, Giản Hạnh Nhi đứng lên, xóa đi nước mắt. Nương, về sau ta có thời gian, còn sẽ trở lại gặp ngươi. Nói xong đứng lên, Thương Sơn thành nàng sẽ không trở về, coi như trở về, cũng là thăm hỏi mẫu thân. Liêu Vô Tà cùng Trần Nhược Yên liên tục cúc ba cùng, lúc này mới đứng lên, chuẩn bị khởi hành rời đi. Ngay lúc này, một đạo kinh thiên khí tức từ trên trời giáng xuống. Không nghĩ tới các ngươi ở đây. Một tôn thân xuyên trường bào màu trắng lao giả, đứng lơ lửng trên không, ánh mắt khóa chặt Liêu Vô Tà ba người. Thiên Âm lão tổ. Nhìn thấy lão giả này, Giản Hạnh Nhi phát ra một tiếng kinh hô. Bọn hắn vừa giết chết Thiên Âm tông đệ tử không lâu, Thiên Âm lão tổ đã đến, cái này sao có thể? Liêu Bồ Tát ánh mắt rơi trên người Thiên Âm lão tổ, nhìn như năm 60 tuổi, lại bảo dưỡng vô cùng tốt, làn da nhìn muốn so 10 tuổi hài đồng còn nhỏ hơn chán. Quả nhiên là cực phẩm nhân gian, lão phu rất lâu không có tìm được thượng hạng lô đỉnh rồi, các ngươi vậy mà đưa tới cửa, thực sự là trời cũng giúp ta, chỉ cần hút khô các ngươi nguyên âm, ông trời của ta âm đại pháp liền sẽ đạt tới viên mãn giai đoạn. Thiên Âm lão tổ từ trên hư không rơi xuống, đứng tại ba người trước mặt. Đem Liễu Vô Tà không nhìn, ánh mắt sắc bị mị, rơi vào Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên trên mặt. Chương 518, Kỳ Chiêu Liên Phát chương 518, Kỳ Chiêu Liên Phát Thiên Âm lão tổ xuất hiện, nhường Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại. Người này làm sao lại tìm được bọn hắn? Giết chết Thiên Âm tông vài tên thành viên, vô cùng bí mật, cơ hồ không có ai biết. Liễu sư đệ, ngươi nghĩ biện pháp mang theo Nhược Yên muội muội đi mau, Thiên Âm lão tổ vô cùng lợi hại, ngươi không phải là đối thủ. Giản Hạnh Nhi nản lòng thoái chí, bắt đầu sinh tự sát ý niệm, muốn dùng tính mạng của mình cho Liễu Vô Tà tranh thủ cơ hội chạy trốn. Thiên Âm lão tổ là tinh hà cảnh, thực lực mạnh mẽ vô song. Giản Hạnh Nhi còn không biết Liêu Vô Tà có chu sát tinh hà cảnh năng lực, huyết hải ma đạo phát sinh hết thảy, sớm đã trở thành một bí ẩn. Liêu Vô Tà không nói chuyện, ánh mắt khóa chặt Thiên Âm lão tổ. Thực lực bình thường, bất quá tinh hà cảnh nhất trọng thôi. Phóng tới Thương Sơn thành, tinh hà nhất trọng tuyệt đối là đỉnh tiêm cao thủ. Hai người các ngươi lui ra phía sau. Liêu Vô Tà khẽ miệng hiện lên một tia cười lạnh, hắn kẹt tại thiên tượng tứ trọng đỉnh phong, nếu như có thể luyện hóa một tôn tinh hà cảnh, có thể trợ giúp hắn xông mở gông cùm xiển xích, bước vào thiên tượng ngũ trọng cảnh. Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên nhìn nhau, nhao nhao lui về sau đi. Hai người bọn họ là thiên cương cảnh, chỉ có thể mượn nhờ linh bảo phi hành, phương diện tốc độ kém xa tinh hà cảnh. Hy vọng chạy trốn vô cùng sắp đời. Tiểu Hoa Nhi, chỉ bằng một mình ngươi, cũng muốn ngăn cản ta. Thiên Âm lão tổ rơi vào Liễu Vô Tà 10 mét bên ngoài, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Từ trên khí tức phán đoán, Liễu Vô Tà rất mạnh, chung quy là thiên tượng cảnh. Ta muốn biết, là ai cho ngươi tới đuổi giết chúng ta? Liễu Vô Tà tò mò hỏi. Thiên Âm lão tổ không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, nhất định là có người âm thầm thông báo hắn. Tiểu Hoa Nhi, ngươi rất thông minh, tiếc là ngươi không có cơ hội biết rồi. Thiên Âm lão tổ không cùng Liễu Vô Tà nói nhảm, một trưởng hướng Liễu Vô Tà vô xuống. Mấy người giết Liễu Vô Tà, lại bắt đi hai tên nữ tử, thành cho hắn độc chiếm, hấp thu các nàng trong thân thể nguyên âm chi khí. Ngươi không nói, ta sẽ có biện pháp nhường ngươi nói ra. Liễu Vô Tà không có tế ra phược địa tỏa, cầm trong tay tả nhận sông đi lên. Lăng lệ vô cùng đao cương, từ trên trời giáng xuống. Từ huyết hải ma đảo trở về sau, Liễu Vô Tà dù chưa đột phá tu vi, mỗi ngày đều đang cảm ngộ đạo pháp. Bất luận là đao pháp của hắn, vẫn là thái cổ tinh thần quyền, Hàn băng chỉ, nên đón biến hóa cực lớn. Công kích càng thêm sắc bén, chiêu thức biến hóa càng nhiều. Ta nhận xuất đao một khắc này, Thiên Âm lão tổ đôi mắt co rụt lại, bị Liễu Vô Tà một đao này kinh diễm tới rồi. Đây không phải thiên tượng tứ trọng, thả ra sức mạnh, có thể so với đỉnh phong thiên tượng cảnh, nhường Thiên Âm lão tổ ý thức được một tia nguy cơ. Mỹ nhân ở trước, há có thể từ bỏ. Đoạt mệnh thứ 6, mang theo không có gì sánh kịp nghiến áp chi lực, giống như ngập trời hồng thủy, chút xuống. Ầm ầm. Trên sơn có khoảng không truyền đến kịch liệt oanh minh, vô cùng đao cương, xé mở không khí lực cản, xuất hiện tại Thiên Âm lão tổ trước mặt. Vỗ xuống tự trường, bị Liêu Vô Tà một đao phá vỡ, hóa thành bột mịn tiêu thất giữa thiên địa. Thật là đáng sợ một đao. Đây là Thiên Âm lão tổ ý tưởng thời khắc này. Tiểu Hoa Nhi, ta còn thực sự là đối ngươi lau mắt mà nhìn. Thiên Âm lão tổ sống hơn 100 năm, gặp qua cao thủ vô số kể, Liêu Vô Tà nhường hắn cảm nhận được áp lực. Không để ý đến Thiên Âm lão tổ, ta nhận tiếp tục chém xuống. Một đao liền với một đao, Liêu Vô Tà không cho Thiên Âm lão tổ cơ hội thở dốc, tranh thủ không tá trợ phược địa tỏa, chu sát tinh hà nhất trọng. Mỗi một đao khóa chặt Thiên Âm lão tổ thân thể yếu hại, buộc hắn không ngừng trở về thủ, rất khó tìm cơ hội xuất thủ. Trang diện xuất hiện tiên về một bên trạng thái, Liễu Vô Tà vậy mà đè lên tinh hà cảnh tiến công. Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên đứng ở đằng xa, nhìn nhau một cái, từ đối phương trong ánh mắt thấy được kinh diễm, còn có kinh hãi. Đoạt mệnh đao pháp liên tục thi triển mấy trăm chiêu, Thiên Âm lão tổ lui mấy trăm bước, đã thối lui đến bên ngoài sơn cốc. Tiểu Hoa Nhi, ngươi khinh người quá đáng. Thiên Âm lão tổ tức giận vô cùng, phát ra một đạo tiếng gào chát chúa, cơ thể lăng không bay lên, trong tay xuất hiện một cái kỳ quái binh khí, bên trên rộng phía dưới hẹp, giống như là một cái tam giác cái nĩa. Đáng sợ nhất là cái nĩa đỉnh, phía trên mang theo một cái bộ xương khô đầu, từ hai quả trong ánh mắt chui ra hai đầu màu xanh biết rắn độc. Quỷ dị như vậy binh khí, Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên gặp phải. Không dám kinh thường, cơ thể hướng về sau tối lui, cẩn thân chiến đấu đối với hắn có thể bất lợi. Hàn băng chỉ xuất hiện, 10 ngón liên phát, làm cho người hít thở không thông hàn băng chi lực, bao trùm phương viên mấy ngàn mét. Thiên Âm lão tổ tức giận hoa hoa kêu to. Vừa rồi Liễu Vô Tà cẩn thân chiến đấu, buộc hắn không có cách nào phòng ngự, tế ra binh khí sau đó, Liễu Vô Tà lại lựa chọn chiến đấu tầm xa. Võ kỹ quá đơn nhất, gặp phải bất đồng đối thủ, rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Tương đạo băng tiễn, sức mạnh không thể so với Tà nhận yếu, hình thành kiếm khí, dễ dàng xé mở không gian, xuất hiện tại Thiên Âm lão tổ trước mặt. Đáng chết, thật là đáng chết. Hàn băng chỉ bèn nói pháp, biến hóa đa đoan, không có chiêu thức có thể nói. Có thể theo Liễu Vô Tà ý niệm, tùy ý biến đổi hình dạng. Không giống như là đoạt mệnh đao pháp, nắm giữ chiêu thức cố định, trừ phi có thể lĩnh ngộ ra tới đạo pháp. Đạo pháp có thể ngộ nhưng không thể cầu, cần muốn từ từ tích lũy. Thiên Âm lão tổ trong tay cái nĩa liền lật vũ động, đem bay vụt đến hàn băng toàn bộ chấn vỡ, cơ thể tiếp tục tới gần Liễu Vô Tà. Trên cái nĩa đầu lâu phóng xuất ra một cỗ khói đen, bên trong ẩn chứa kịch độc. Liêu Bồ Tát hét lớn một tiếng, nhường Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên mau rút lui. Hắn nắm giữ thôn thiên thần đỉnh, không sợ cái gì độc làm, hai người bọn họ không được. Những độc tố này muốn so lục dục hợp hoàn tán còn nghiêm trọng hơn, hút vào, trong nháy mắt mất đi ý thức. Trần Nhược Yên lần này có phòng bị, Thiên Âm lão tổ phóng thích khí độc một khắc này, đã sớm lôi kéo Giản Hạnh Nhi đứng ở trên ngọn núi. Khí độc rơi đi xuống, rất khó bay đến trên không. Kinh khủng khí độc, trong nháy mắt tràn ngập cả cái sơn cốc, Liêu Bồ Tát bị độc khí bao khỏa. Điệp điệp điệp. Tiểu Hoa Nhi, dù là ngươi thực lực cường đại, vẫn sẽ chết trong tay ta. Thiên Âm lão tổ phát ra từng đợt nghe răng cười, tránh né những cái kia hàn băng chỉ sau đó, một cái tung sạng, trong tay cái nĩa đâm về Liêu Bồ Tát cổ. Thử, điểm ấy khí độc liền muốn giết ta. Liêu Bồ Tát âm thanh từ trong hắc vụ vang lên, cơ thể đột nhiên cất cao. Nếu như Thiên Âm lão tổ không chịu thi triển khí độc, hắn thật vẫn không có cách, đối phương nhất định không dám nhích lại gần mình, bảo trì khoảng cách nhất định. Bây giờ không tầm thường, Thiên Âm lão tổ cho là mình sẽ mất mạng khí độc bên trong. Sự thật cũng không phải là như thế, khí độc triệt để tản ra, Liêu Bồ Tát lâm vào trong hắc vụ, liền xem như tinh hà cảnh, cũng sẽ mất đi năng lực phản kháng. Hết lần này tới lần khác tao ngộ Liêu Bồ Tát quái thai này bất kỳ cái gì khí độc, đối với hắn chỉ có ích, không có bất kỳ cái gì tổn thương. Tại lợi hại khí độc, còn có thể độc qua u linh hoa. Đây chính là thiên địa kịch độc, liền tiên nhân đều chùn bước tồn tại. Thừa dịp Thiên Âm lão tổ tới gần, Liêu Bồ Tát cấp đến trên không. Linh hồn chi mâu. Linh hồn một kích, Liêu Bồ Tát nhất định phải một kích chí mạng. Tinh hà cảnh hồn lực cường lớn, chỉ bằng vào linh hồn chi mâu, chỉ có thể đối với hắn nguyên thần sinh ra nhất định xung kích, muốn triệt để giết chết hắn, độ khó có chút lớn. A a a. Đây là cái gì công kích? Thiên Âm lão tổ tay phải ôm đầu, phát ra thống khổ gầm rú, nguyên thần giống như là bị một cái ngân châm đâm trúng, cái loại cảm giác này đau đến không muốn sống. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Thái cổ tinh thần chi lực tuôn ra. Thừa dịp Thiên Âm lão tổ nguyên thần bị thương trong nháy mắt, Liêu Bồ Tát sử dụng thái cổ tinh thần quyền. Kinh khủng tinh thần chi lực hội tụ thành một tòa thái cổ sơn mạch, hung hăng ép áp xuống tới. Cà cà két. Không gian không chịu nổi thái cổ tinh thần nghiền ép, cả cái sơn cốc đều đang chìm xuống. Phu cận sơn mạch không ngừng nổ tung, liền Trần Nhược Yên dưới lòng bàn chân đứng sơn phong, xuất hiện vô số đạo khe hở. Đây là lực lượng gì? Thiên Âm lão tổ ý thức được nguy cơ, không lo được trong hồn hải truyền tới kịch liệt đau nhức, trong tay cái nĩa đột nhiên bay ra ngoài, thẳng đến Liêu Bồ Tát mà tới. Thử, điểm ấy pháp thuật cũng nghĩ giết ta. Hai tay kết ấn, một đạo cường đại tường băng xuất hiện tại Liêu Bồ Tát trước mặt, bắn mạnh tới cái nĩa, dừng lại tại hư không bên trên, không cách nào tiến lên trước một bước. Ngược lại là thái cổ sơn mạch, lấy chưa từng có từ trước đến nay trạng thái, ầm vang nện xuống. Không thể nào, đây không có khả năng, người nho nhỏ thiên tượng cảnh, làm sao có thể bộc phát ra mãnh liệt như vậy sức mạnh? Thiên Âm lão tổ luống cuống, Liêu Bồ Tát bộc phát ra sức mạnh, còn ở phía trên hắn, có thể so với tinh hạ cảnh nhị trọng. Cái này không phù hợp logic. Đáng chết Đàng Bạc Câu, ngươi hại chết ta rồi. Thiên Âm lão tổ phát ra tức giận gầm rú. Đàng Bạc Câu. Liêu Bồ Tát âm thầm nhớ kỹ cái tên này, không có gì bất ngờ xảy ra, người này cùng Đàng gia nhất định có liên hệ lớn lao. Theo lý thuyết, là Đàng gia tiết lộ hành tung của hắn, cố ý đem Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên bức họa đưa đến Thiên Âm Tông, tốt một chiêu mượn đao giết người. Vẹn vẹn nửa cái hô hấp thời gian, Liêu Bồ Tát xuyên thủng bên trong hết thảy. Không có cách nào tránh né, Thiên Âm lão tổ chỉ có thể ngạnh kháng một chiêu, thái cổ tinh thần chi lực đã đè xuống. Ầm ầm. Bầu trời phảng phất đã nứt ra giống như tận thế. Toàn bộ tràng diện vô cùng thế thảm. Trong sơn cốc hoa cỏ cây cối sớm đã hóa thành một biển. May mắn bọn hắn lui ra khỏi sơn cốc khu vực hạch tâm, không phải vậy kèm thêm Giản Hạnh Nhi mộ của mẫu thân đều sẽ bị san thành bình địa. Sức mạnh còn đang tăng thêm. Thái hoang thế giới tạo thành ngũ hành tuần hoàn, trừ phi hủy diệt một loại trong đó nguyên tố, nếu không, Liêu Bồ Tát thái cổ chi lực sẽ không ngừng tăng thêm. Tiền đề chân khí của hắn muốn cung ứng được. Nếu quả thật khí không đủ, thái cổ tinh thần quyền sẽ rút khô hắn tất cả chân khí, biến thành một tên phế nhân. Thiên Âm lão tổ cơ thể không ngừng hạ xuống, đã rơi trên mặt đất. Ở trung quanh hắn, trên mặt đất xuất hiện vô tận vết rách, giống như rậm rạp chẳng chịt mạng nện, không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Đại địa giạn nước, nhật nguyệt vô quang, một quyền này đủ để hủy thiên diệt địa. Thiên Âm trưởng, Thiên Âm lão tổ một tiếng quỷ khiếu, hai tay kết ấn, một đạo đạo thiên âm chi lực tràn ngập thương cùng, tạo thành một đạo phòng ngự cháo, muốn ngăn kháng một chiêu. Trong nguyên thần truyền tới đau đớn tại tăng lên. Cưỡng ép thi triển Thiên Âm trưởng, nhường hồn hải biến một mảnh vết thương, linh hồn chi mâu tại không chút kiêng kỵ xuyên thẳng qua. Vùng gây dây chết mà thôi, nhìn ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào? Liêu Bồ Tát thở ơ, nhậm do hắn thi triển Thiên Âm trưởng. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, một chút tới gần. Thái cổ tinh thần lao nhanh diễn hóa, tạo thành một cái cự trưởng, giống như là năm ngón tay cự sơn. Ầm. Thái cổ cự trưởng đè xuống, đại địa tại thời khắc này đột nhiên nổ tung, xuất hiện một tòa đạt 10 mét rãnh sâu. Thiên Âm lão tổ cơ thể một cái lảo đảo, trực tiếp bị thái cổ cự trưởng nhấc lên bay ra ngoài, hắn Thiên Âm trưởng không chịu nổi một kích. Hình thành gió lốc hái lãng, hướng bốn phía vô biên vô tận dâng lên, đây là kinh lực gợn sóng có thể phá hủy dễ dàng một tôn cao cấp thiên tượng cảnh. Kinh khủng cỡ nào? Chỉ bằng vào lực trùng kích, liền có thể chu sát đỉnh phong thiên tượng cảnh. Tại sao có thể như vậy? Thiên Âm lão tổ tiên huyết cuồn cuộn, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Chương 519, quỷ thuật chương 519, quỷ thuật giống như là một cái một truy, hung hăng nện ở Thiên Âm lão tổ trên đỉnh đầu, đập hắn mắt buốt kim tinh, choáng váng. Cơ thể không bị khống chế, trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài, hung hăng đập tiến sơn cốc. Tiên huyết cuồn cuộn, nhuộm hồng cả vạt áo của hắn. Coi như thế, vẹn vẹn trọng thương hắn mà thôi, không thể đem hắn chém giết. Tinh hà cảnh quả nhiên lợi hại. Liêu Bồ Tát thầm giật mình. Vừa rồi một quyền, đổi thành khác thiên tượng cảnh, đã sớm diệt đi một đoàn. Đối phó tinh hà cảnh, chỉ là đem hắn trọng thương mà thôi. Lấy ra một cái đan dược, một ngụm nuốt vào, Thiên Âm lão tổ biểu tình trên mặt dần dần bặm mẻo, một khỏa khỏa màu đen ấn ký leo lên khuôn mặt của hắn. Nguyên bản không tính giàn mua gương mặt, đột nhiên biến âm trầm đáng sợ. Cơ thể tầng ngoài làn da không ngừng nhíu chung một chỗ, trong nháy mắt biến thành một cái toàn thân vướng mắc lão nhân. Liêu Vô Tà âm thầm đề phòng, cái này Thiên Âm lão tổ nhất định tu luyện một môn tà công, mới lại biến thành cái dạng này. "Tiểu tử, ta muốn ngươi chết." Thời khắc này Thiên Âm lão tổ không giống như là nhân loại, giống như là một tôn từ địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên đứng ở đằng xa, gương mặt vẻ lo lắng, thi triển nhiều như vậy đạo thuật, vẹn vẹn đem hắn trọng thương mà thôi, còn chưa triệt để chấm giết. Liêu Vô Tà chau mày, vô biên vô tận quỷ thần khó lường chi lực hướng hắn vọt tới. "Ngươi tu luyện quỷ thuật?" Liêu Vô Tà nói dần từng chữ. "Ngươi chết về sau, nghe nói tiến vào A Tỳ địa ngục, một bộ phận tiến vào A Tỳ luân hồi, lưu lạc đến trong nhân thế. Những quỷ hồn này không chịu cô đơn, hấp thu thiên âm khí, mở rộng tự thân. Đi qua mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm tu luyện, ngưng kết quỷ tộc chi thân. Những thứ này quỷ tộc ngưng kết nhục thân sau đó, thoạt nhìn như là nhân tộc, cũng không dám tại ban ngày xuất hiện, dương quang là bọn hắn khắc tinh lớn nhất. Đi qua vô số năm sinh sôi, những thứ này quỷ tộc vậy mà biết được sinh sôi hậu đại, sáng lập quỷ tộc văn hóa. Quỷ tộc cực ít tại Trần Võ Đại Lục xuất hiện, bọn hắn tu luyện quỷ thuật cùng nhân loại đạo thuật không hợp nhau, không cách nào dung nhập cùng một chỗ. Đã nhiều năm như vậy, nhân tộc cùng quỷ tộc, tất cả không liên can gì. Thiên Âm lão tổ từ chỗ nào nhận được quỷ tộc thuật tu luyện, hơn nữa còn có thể tu luyện thành công, nhường Liêu Vô Tà cực kỳ kinh ngạc. Ngươi vậy mà có thể nhận ra đây là quỷ thuật? Thiên Âm lão tổ trên mặt lộ ra một tia kinh hãi, quỷ thuật vô cùng thần bí, người bình thường căn bản là không có cách phát giác. Tu luyện quỷ thuật lớn nhất tai hại, cần mỗi ngày ăn sống hải nhi, hút lấy thân thể nữ nhân bên trong nguyên âm chi khí. Hắn không phải quỷ tộc thân thể, không cách nào từ bên trong hư không thu lấy âm khí, biện pháp duy nhất từ trong cơ thể con người thu lấy. Quả thực là gian ác cực điểm. Bang môn tà đạo mà thôi. Liêu Vô Tà cũng không có đem quỷ thuật để vào mắt. Đối với người thường mà nói, quỷ tộc thần bí khó lường, đối với Liêu Vô Tà tới nói, quỷ tộc đồng thời không có quá nhiều sắc thái thần bí. Hắn tu luyện đường đường quỷ thuật, thế mà bị Liêu Vô Tà nói thành bảng môn tà đạo, tức giận đến Thiên Âm lão tổ cơ thể run rẩy, mười ngón lên móng tay, không ngừng xuất hiện, giống là một cái mai rét lạnh chủy thủ. Quỷ tộc bởi vì không phải thực thể, bọn hắn dựa vào thôn vệ âm khí mới ngưng kết nhục thân, cũng không phải thật sự là huyết đục chi khu. Lợi hại nhất là quỷ tộc móng tay vô cùng sắc bén, bị bọn hắn bắt lấy, trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Thiên Âm lão tổ cơ thể đột nhiên tại chỗ biến mất, giống như là một tôn loài bò sát, thế mà xuôi theo mặt đất bò. Tốc độ lại còn trên nhân tộc, quỷ tộc công kích để cho người ta khó lòng phòng bị. Giản Tỷ Tỷ, Thiên Âm lão tổ như thế nào biến thành một cái quái vật rồi? Trần Nhược Yên mới tới giới tu luyện, chi thức dự trữ kém xa Giản Hạnh Nhi, mở miệng hỏi. Ta cũng không biết, lần thứ nhất nhìn thấy loại quái vật này. Hai người một mặt lo nghĩ, nếu như là nhân loại bình thường, các nàng ngược lại không phải là rất lo lắng. Loại này bằng môn tà đạo, để cho người ta khó lòng phòng bị. Liêu Vô Tà chân đạp thất tinh, nhẹ nhõm tránh đi Thiên Âm lão tổ một kích. Mười ngón mở ra mặt đất, xuất hiện từng đạo vết rách, hướng bốn phía kéo dài. Kinh khủng quỷ khí hướng Liêu Vô Tà tràn ngập mà tới. Đối với quỷ khí, Liêu Vô Tà vẫn là bảo trì thái độ cẩn thận, còn không rõ ràng lắm thôn thiên thần đỉnh có thể ngăn cản hay không được quỷ khí. Nếu như ngăn cản không nổi, đón lấy đến đúng hắn đem vô cùng phiền phức. Thiên Âm lão tổ thường xuyên xuất thủ, không có chiêu thức cố định, để cho người ta khó lòng phòng bị. Cơ thể khi thì sát mặt đất, khi thì lăng không bay lên, giống như là một cái viên hầu. Liêu Vô Tà chỉ có thể lựa chọn né tránh, đoạt mệnh đao pháp liên tục xuất đao nhiều lần, bắt giữ không đến Thiên Âm lão tổ di động quy tích. Chuyện này đối với Liêu Vô Tà rất bất lợi. Quỷ tộc xuất thủ, cùng nhân loại khác biệt, Liêu Vô Tà võ kỹ hoàn toàn không phát huy được tác dụng rồi. Hơn nữa Thiên Âm lão tổ tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh. Tinh hà cảnh tăng thêm quỷ tộc chi thuật, như hổ thêm cánh, nhường lực chiến đấu của hắn bao tố thăng hơn 2 lần. Liêu Vô Tà đã không có đường lui, thái cổ tinh thần quyền công kích mặt quá rộng, chỉ có phối hợp linh hồn chi mâu cùng nhau thi triển, hiệu quả tốt nhất. Đơn độc thi triển, Thiên Âm lão tổ nhất định có đề phòng có thể lựa chọn tránh đi. Lợi dụng quỷ tộc sở trường, công kích Liêu Vô Tà điểm yếu. Hàn băng chỉ liên phát, ngăn cản Thiên Âm lão tổ bước chân. Giang giác, giang giác. Hai tay liên tục xuất kích, Liêu Vô Tà bố trí Hàn băng thuẫn, trong nháy mắt bị Thiên Âm lão tổ móng tay sắc bén cho xé rách, hóa thành một mịn. Toàn bộ trên bầu trời tràn ngập kinh khủng quỷ khí. Quỷ khí không phải là màu đen, cũng không phải màu lam, mà là một loại nhàn nhạt thanh sắc, nhìn vô cùng quỷ dị. Thật là đáng chết, nhất định phải thi triển Phược Địa Tỏa sao? Đối phó thông thường tinh hà nhất trọng, bằng dựa vào hắn thực lực cường đại, hoàn toàn không cần Phược Địa Tỏa, liền có thể đem chu sát. Hóa thân quỷ tộc sau đó, Thiên Âm lão tổ thực lực không thể dựa theo nhân tộc tới phân chia. Phược Địa Tỏa là linh tộc pháp bảo, sớm muộn cũng phải trả lại, Liêu Vô Tà không muốn mượn nhờ Phược Địa Tỏa sức mạnh. Một khi sinh ra ỷ lại, đối với tương lai mình phát triển cực kỳ bất lợi. Tự thân cường đại mới là duy nhất. Liêu Vô Tà thần thức tiến vào chữ vật giới chỉ, âm thầm điều khiển Thiên Long ấn. Tại Thiên Bảo Tông mấy ngày này, Liêu Vô Tà mỗi ngày đều sẽ ôn dưỡng Thiên Long ấn. Cưới độc cô gia chiến hạm, Liêu Vô Tà không dám toàn lực luyện hóa, để tránh bị độc cô gia người biết được. Trở lại Thiên Bảo Tông thì lại khác, tại động phủ mình có thể không chút kiêng kỵ luyện chế. Ngắn ngủi nửa tháng, rót vào số vạn đạo linh văn, Thiên Long ấn cùng hắn độ phù hợp càng ngày càng cao. Nhất là hắn luyện hóa xương đồng, nắm giữ chân long thân thể, Thiên Long ấn đã cam nguyện nhận hắn làm chủ. Thần thức điều khiển phía dưới, Thiên Long ấn dục dịch, muốn bay ra Liêu Vô Tà chữa vật giới chỉ. Thiên Long ấn không kịp chờ đợi muốn xuất thủ. Liêu Vô Tà thầm giật mình. Phía trước luyện hóa Thiên Long ấn không muốn nghe từ hắn triệu hoán. Nửa tháng này đến, nhường Thiên Long ấn một mực trôi nổi trên bầu trời thôn Thiên Thần Đỉnh, lợi dụng kinh khủng linh dịch rọi rửa, Thiên Long ấn bên trong bị tổn thương long văn, chữa trị rất nhiều. Thiếu sót một góc, cần muốn tìm Long tộc chí bảo mới có thể đem hắn chữa trị. Tình huống càng ngày càng không ổn. Kinh khủng quỷ khí hóa thành đầy trời quỷ ảnh, ảnh hưởng nghiêm trọng ánh mắt của Liễu Vô Tà. Nhường hắn công kích biến lộn xộn, không có bất kỳ cái gì đầu mối. Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên một mặt lo nghĩ, hận không thể tự mình ra sân. Trong lòng các nàng vô cùng rõ ràng, lúc này lao ra, không chỉ có không giúp được Liễu Vô Tà, còn sẽ trở thành vướng hữu. Tiểu An Nhi, bên trong thân thể ngươi khí huyết vô cùng thịnh vượng, vừa vặn thích hợp ta hấp thu luyện hóa, tăng thêm cái kia hai tên nữ đồng nguyên âm chi khí, quỷ của ta thuật có thể tu luyện đến viên mãn cấp độ. Thiên Âm lão tổ phát ra âm chắc chắc tiếng cười, mười ngón đột nhiên chụp vào Liễu Vô Tà trước ngực. Xảo trá vô cùng, tốc độ cực nhanh, gần như không cho Liễu Vô Tà phản ứng thời gian. Không kịp phản ứng, cơ thể lao nhanh hướng phía cạnh rời đi, tránh đi một kích chí mạng, trên ngực vẫn là truyền đến đau rất đau. Giống như là bị liệt diễm đốt bị thương vô cùng khó chịu. Đáng chết. Liễu Vô Tà giận mắng một tiếng, quỷ khí theo hắn gân mạch, xâm nhập thân thể của hắn. Trong chớp mắt, gân mạch bên trên bị quỷ khí nhiễm, dẫn đến chân khí của hắn vận hành xảy ra vấn đề. Đây chính là quỷ khí chỗ lợi hại, nhân loại rất khó đem hắn trừ tận gốc. Thôn Thiên Thần Đỉnh khẽ động, du đầu tại trong gân mạch quỷ khí, trong nháy mắt bị cắn nuốt không còn một mảnh. Hóa thành chất lỏng màu xanh, chảy xuôi trên bầu trời Thôn Thiên Thần Đỉnh. Phát hiện này, nhường Liễu Vô Tà sắc mặt đại hỉ. Thôn Thiên Thần Đỉnh không nhìn hết thảy vật chất, tất nhiên không cần lo lắng quỷ khí ăn mòn, vậy thì tiếp nhận lửa giận của ta đi. Liễu Vô Tà phát ra rít lên một tiếng, cơ thể đột nhiên phóng tới Thiên Âm lão tổ, nhằm do những cái kia quỷ khí xâm nhập thân thể của hắn. Chuyện gì xảy ra, ngươi có thể hóa giải quỷ khí của ta? Thiên Âm lão tổ phát ra nghi hoặc âm thanh. Hắn ăn mòn Liễu Vô Tà trong thân thể quỷ khí, không có tin tức biến mất, nhường hắn rất là chấn kinh. Đều nói, chỉ là bảng môn tà đạo mà thôi. Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc, trong tay tà nhận đột nhiên cắt xuống, Thiên Âm lão tổ không tránh kịp, trên cánh tay phải xuất hiện một đường thật dài lỗ hổng. Hắn nguyên thần thụ thương, năng lực phản ứng kém xa phía trước. Cái này cho Liễu Vô Tà bắt được cơ hội. Tà nhận liên tục đánh xuống, Thiên Âm lão tổ không ngừng lui lại. Tình huống đột nhiên trái ngược, đến phiên Liễu Vô Tà cường công. Ngươi tới ta đi, hai người lâm vào trạng thái giằng co. Chỉ bằng vào đạo pháp, chỉ có thể đẩy lui Thiên Âm lão tổ, muốn triệt để đánh giết, có chút khó khăn. Liễu Vô Tà không có ý định dễ dàng như vậy giết chết hắn, mượn nhờ áp lực của hắn, đến giúp đỡ tự mình hoàn thành đột phá. Áp lực càng lớn, bùng nổ mới có thể càng cường liệt. Thiên Âm lão tổ đã bị bức đến bên ngoài sơn cốc tức giận đến oa oa kêu to. Tiểu tử, ngươi thật là đáng chết. Thiên Âm lão tổ thân thể một chút biến hóa, áo bào phồng lên, trên tay móng tay càng ngày càng dài, càng đáng sợ hơn là đôi mắt của hắn, một chút long xuống, giống như là một tôn chân chính lệ quỷ. Trương Nha Vũ Trảo hướng Liễu Vô Tà bay nào tới, một bộ lối đánh liều mạng. Liễu Vô Tà có thể không có ý định đồng quy vu tận cùng hắn, cơ thể một cái triệt thoái phía sau, tránh đi Thiên Âm lão tổ một kích. Tứ chi còn đang biến hóa, cánh tay càng ngày càng dài, hai chân không ngừng phóng đại, hai cái khổng lồ vô cùng chân màng, đột nhiên đạp xạ dựng lên, vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung, trực tiếp đánh tới hướng Liễu Vô Tà. Càng đáng sợ hơn còn ở phía sau, Thiên Âm lão tổ cơ thể không ngừng phồng lên, giống như là một cái cự đại bóng ra, bên trong chất đầy quỷ khí. Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua vẻ ngưng trọng, đây là quỷ tộc tự bạo phương thức, dùng nhục thân của mình tới nổ tử đối thủ. Một khi tạo thành xung kích, coi như Liễu Vô Tà không chết, cũng sẽ đánh mất nửa cái mạng. Không thể chờ. Đây là Liễu Vô Tà ý tưởng thời khắc này, tiếp tục luyến đối chiến, đối với mình có thể sẽ tạo thành bất lợi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thiên Long ấn đột nhiên lơ lửng. Thiên Long ấn, xem ngươi rồi. Một tiếng lệ thiếu, kinh khủng Thiên Long ấn từ trong chữ vật giới chỉ bay ra. Lập tức, một cỗ ngập trời long uy tràn ngập toàn bộ sân mạch, vô số huyền thú dọa đến run lẩy bẩy. Thanh thúy tiếng long ngâm tại trên hư không kéo dài không tiêu tan. Chương 520, Thiên Tượng Ngũ Trọng. Chương 520, Thiên Tượng Ngũ Trọng. Mênh mông long uy, phô thiên cái địa, Thiên Long ấn hóa thành vạn trượng kim quang, cơ hồ che lại nửa bầu trời khung, liền xa xa thương sân hành đều có thể cảm nhận được vô biên long uy. Tế ra Thiên Long ấn một khắc này, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Liễu Vô Tà cảm giác mình thái hoang thế giới sắp khô kiệt rồi, tất cả chân khí bị Thiên Long ấn thu nạp hết sạch. Kim quang có thể đạt được chỗ, đại bắt đầu trầm luân, sông núi cải biến không chịu nổi Thiên Long ấn áp bách. Thiên Âm lão tổ sợ ngây người, cả người ngốc trệ tại chỗ, quên đi phản kháng. Giống như thiên uy áp chế hắn tại nguyên bản nằm vô pháp lúc đích. Giản Tỷ Tỷ, ngươi mau nhìn, có một đầu thần long. Kim quang bên trong, một đầu thần long sinh động dư niên, muốn từ Thiên Long ấn chỗ sâu ngút trời mà ra. Đây là Thiên Long ấn ấn ký, cũng là khí linh. Mặc dù linh trí đánh mất, long tộc ý chí vẫn còn ở đó. Ngươi làm sao lại nắm giữ long tộc pháp bảo? Thiên Âm lão tổ bị trấn áp tại chỗ, không cách nào chuyển động, sưng lên cơ thể, giống như là gắn tức giận bóng ra, không ngừng co vào. Liễu Vô Tà cơ thể rơi xuống từ trên không, đứng tại Thiên Âm lão tổ trước mặt, lấy ra một cái cực phẩm linh thạch, nhanh chóng hấp thu, khô kiệt thái hoang thế giới, tung xuống từng trận cam lâm, chân khí khôi phục khoảng 3/10. Làm xong hết thảy, Liễu Vô Tà triệt tiêu Thiên Long ấn, rơi vào Thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong, cần ôn dưỡng một đoạn thời gian. Thiên Long ấn phía trên đường vân, ảm đạm không thiếu. Ôn dưỡng lâu như vậy, mới thi triển một lần, liền tiêu hao tất cả năng lượng. Liễu Vô Tà âm thầm nói, không có Thiên Long ấn nghiền ép, bốn phía không gian khôi phục bình thường. Thiên Âm lão tổ mặt sợ hãi nhìn xem Liễu Vô Tà. Lần sau thi triển Thiên Long ấn, cần chờ lâu lắm rồi. Lấy ra số lớn linh thạch, hòa tan sau đó, hóa thành tinh khủng chất lỏng, trên bầu trời thôn thiên thần đỉnh chạy xuôi, thiên long ấn rong chơi tại linh dịch ở trong. Nói cho ta biết, là ai cho ngươi tới giết ta? Liêu Vô Tà âm thanh băng lãnh, ánh mắt rơi vào Thiên Âm lão tổ trên mặt. Lạnh lẽo thấu xương, đâm vào Thiên Âm lão tổ cơ thể, cái sau hóa thành một ngôi tượng đá, phế bỏ hắn tu vi, đã biến thành một cái người chết sống lại. Thiên Âm lão tổ đã phế đi, nhầm do Liêu Vô Tà sâu xé. Đan điền vỡ tan, lại bị hàn băng đông cứng có thể nói là muốn sống không được, muốn chết không xong. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai, làm sao sẽ chạy đến Thương Sơn thành loại địa phương quỷ quái này tới? Thiên Âm lão tổ khóe mắt, trong ánh mắt muốn phun ra hỏa diễm, cơ thể một chút khôi phục bình thường, quỷ thuật di chứng dần dần nổi lên. Da rẻ nhăn nheo, giống như là cắt đá đường vân, bất luận là cánh tay vẫn là trên mặt những cái kiên tiếp may toàn bộ tiêu nhũ xuống, lộ ra vô cùng kinh khủng. Cho ngươi thêm một cơ hội, rốt cuộc là ai cho ngươi tới giết ta đấy, đừng ép ta siêu hồn phách của ngươi. Liêu Vô Tà ngữ khí càng lạnh hơn. Nghe được siêu hồn, Thiên Âm lão tổ dọa phải run một cái. Bị người siêu hồn có thể nói là chết không có chỗ chôn, liền tiến vào ác tỷ địa ngục cơ hội cũng không có, chớ nói chi là tiến vào luân hồi rồi. Từ đây thân tử đạo tiêu, tất cả ý niệm toàn bộ bị xóa đi. Đàng Vạn Câu. Thiên Âm lão tổ cắn răng, còn là nói ra. Liêu sư đệ, Đàng Vạn Câu là đẳng tử quân phụ thân, Đàng gia hiện nhâm gia chủ. Giản Hạnh Nhi đi tới, lúc này xen vào một câu. Quả nhiên là Đàng gia dở trò quỷ. Liêu Vô Tà sâu trong mắt, thoáng qua một tia sát khí ác liệt. Hắn không có ý định gây phiền toái cho Đàng gia, không nghĩ tới Đàng gia chủ động trêu chọc phải chính mình. Vậy thì liền Đàng gia cùng một chỗ diệt đi, không cần thiết tồn tại ở trên đời này rồi. Biết được là Đàng gia thủ đoạn, Giản Hạnh Nhi tức đến run rẩy cả người. Nếu như không phải Đàng gia, Giản gia cũng sẽ không tịch mịch, những cái kia đã từng trợ giúp nàng người, cũng sẽ không người vô tội chết đi. Đàng gia hứa hẹn ngươi chỗ tốt gì, nhường ngươi phía trước tới giết ta. Liêu Vô Tà tiếp tục truy vấn. Không lợi lộc không dậy sớm, Thiên Âm lão tổ không thể nào vô duyên vô cớ chạy tới giết hắn. Các nàng. Thiên Âm lão tổ nhìn về phía Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên hai người. Một phen đối thoại, Liêu Vô Tà rốt cuộc biết Đàng gia thủ đoạn. Thiên Âm lão tổ háo sắc thành tính, tu luyện quỷ thuật, cần nguyên âm chi khí. Tăng thêm Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên lại là tu sĩ, nguyên âm chi khí thuần hậu, Thiên Âm lão tổ mới động tâm tư. Tốt một cái Đàng gia, các ngươi không cần thiết tồn tại. Liêu Vô Tà bàn tay nhấn tại Thiên Âm lão tổ trên đỉnh đầu, trong thân thể tinh hà chi lực, bao quát hắn nguyên thần còn có tất cả ký ức, bị vô tình tức đoạn, dung nhập Liêu Vô Tà thân thể. Các ngươi thay ta hộ pháp. Thi triển Thiên Long ấn, chân khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này đi tới Đàng gia báo thủ tương đương với tử tầm tử độ. Đột phá thiên tượng ngũ trọng, bằng dựa vào Thiên Long ấn tăng thêm vượt địa tỏa có thể giết một cái vừa đi vừa về. Lấy ra trận kỳ, cắm ở bên phía, hai bút cùng vẽ, Liêu Vô Tà lúc này mới quanh chân ngồi xuống tới. Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên canh giữ ở bốn phía, để tránh có người đánh lén. Thời gian từng giờ trôi qua, Liêu Vô Tà sớm nên đột phá, những ngày này vẫn bận Giản Hạnh Nhi sự tình, chưa kịp đột phá. Nước chảy thành sông, cuồng bạo thiên tượng ngũ trọng chi thế, xông ra thái hoang thế giới. Khô kiệt chất khí, lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Linh khí trung quanh không ngừng tiêu thất. Nơi đây tài nguyên thiếu thốn, linh khí mỏng manh, rơi vào đường cùng, Liêu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là lấy ra cực phẩm linh thạch. Đột phá cảnh giới một khắc này, Liêu Vô Tà trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa vòng xoáy khổng lồ. Phương viên mấy chục vạn mét linh khí đều bị hấp thu tới, thật là đáng sợ thôn vệ tốc độ. Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên nhìn nhau, từ với nhau trong ánh mắt, nhìn thấy nồng nặc kinh hãi. Các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Liêu Vô Tà tu luyện. Nhoáng một cái ba ngày trôi qua, Liêu Vô Tà cảnh giới triệt để củng cố. Kêu nhỏ một tiếng, chấn động đến mức cả cái sơn cốc đều đang lắc lư, vô số huyền thú dọa đến tự mình chạy trốn. Hai mắt mở ra một khắc này, giống như hai đạo lợi kiếm, lọt vào thương khung, tạo thành hai đạo chân không khí lãng, vô cùng kinh khủng. Khí lãng rơi vào ngọn núi bên trên, phát ra mãnh liệt tiếng oanh minh. Chúc mừng Liễu đại ca đột phá cảnh giới. Trần Nhược Yên cùng Giản Hạnh Nhi nhanh chóng đi lên phía trước, liên tục chúc mừng. Ừ. Liễu Vô Tà gật đầu, hoạt động một chút gân cốt, toàn thân thư sướng. Nhất là chân long thân thể, cường hành vô cùng, thi triển một lần Thiên Long ấn, cơ thể không có gặp phản vệ. Lần nữa thi triển vượt địa tỏa, cản trả trình độ hẳn không phải là rất nghiêm trọng. Liễu sư đệ, đón lấy tới chúng ta tính thế nào? Giản Hạnh Nhi hỏi. Lấy Liễu Vô Tà tính cách, tuyệt đối sẽ không buông tha Đàng gia. Ỷ vào hắn thực lực cường đại, mới chu sát Thiên Âm lão tổ. Trước tiên đi một chuyến Thiên Âm tông, nhiều năm như vậy, Thiên Âm lão tổ hẳn là vơ vét không thiếu đồ tốt, thuận tiện diệt trừ Thiên Âm tông, để tránh nó tiếp tục thai họa thế gian. Liêu Vô Tà dự định trước tiên đi một chuyến Thiên Âm tông. Hai nữ không có ý kiến, Thiên Âm tông làm hại thế gian quá nhiều năm rồi, sớm nên diệt trừ. Diệt trừ Thiên Âm tông là thứ nhất, mấu chốt nhất, Liêu Vô Tà từ Thiên Âm lão tổ trong trí nhớ đọc được một thứ, đem cái khác hỗn tạp ký ức toàn bộ xóa đi, lưu lại tin tức hữu dụng. Ba người bước nhanh hơn, giống như ba đạo lưu tình, xuyên qua mấy cái sơn mạch, ở một tòa ẩn núp sơn cốc, tìm được Thiên Âm tông vị trí. Phong thủ rất nghiêm mật, quỷ đồng thuật thi triển, toàn bộ Thiên Âm tông thu hết vào mắt. Hết thể 570 người, thực lực cao nhất đỉnh phong thiên tượng cảnh, phần lớn cũng là chân đăng cảnh, thiên cương cảnh không nhiều. Liêu Vô Tà thu hồi thần thức, hướng hai người bọn họ nói: "Liêu đại ca, cần chúng ta làm cái gì?" Trần Nhược Yên muốn xuất thủ, trước đó cùng Liêu Vô Tà có chút câu nệ, đi qua chuyện đêm đó sau đó, quan hệ tựa hồ tới gần rất nhiều. Trước đó ghét ác như cựu tam công chủ lại đã trở về. "Cái kia mấy hàng phòng ốc các ngươi nhìn thấy không?" Liêu Vô Tà chỉ hướng sơn cốc một hướng khác, thành lập từng hàng phòng ốc. Hai người gật đầu, bọn hắn không có quỷ đồng thuật, thần thức cũng phóng thích không được xa như vậy, chỉ có thể dựa vào con mắt. Nơi đó giam giữ rất nhiều nữ nhân, còn có chút hải nhi, một hồi đại chiến, mục đích của các người, đi doanh cứu các nàng, để tránh bị Thiên Âm Tông dư nghiệt giết chết. Bị bắt tới những nữ nhân này còn có Hải Nhi, bọn họ là vô tội, có thể cứu một cái tính một cái.
Được. Giản Hạnh Nhi gật đầu đáp ứng. Cứu người cũng là trợ giúp Liêu Vô Tà.
Kế tiếp là bảy trận, Liêu Vô Tà muốn đem toàn bộ Thiên Âm Tông nhốt ở bên trong, để tránh có cá lọt lưới đào tẩu. Dạy hai người bọn họ như thế nào xuất nhập trận pháp, đệ nhị thiên nhất sớm, Liêu Vô Tà rơi trên bầu trời Thiên Âm Tông.
Ầm ầm.
Ta nhận lăng không đánh xuống, Thiên Âm Tông vô số kiến trúc sụp đổ, số lớn Thiên Âm Tông thành viên từ trong nhà mặt hôi đầu thổ kiểm leo ra. Đột phá thiên tượng ngũ trọng, Liêu Vô Tà thực lực càng là lật ra gấp bội. Quần quần thái hoang chi lực tràn ngập toàn bộ Thiên Âm Tông. Phương nào tặc tử, chạy đến Thiên Âm Tông tới tát dã. Một tôn đỉnh phong thiên tượng cảnh từ trên mặt đất lướt lên, nhìn thấy Liêu Vô Tà, phát ra một tiếng lệ thiếu. Sau đó còn rất nhiều cấp thấp thiên tượng cảnh, nhao nhao hiện thân, tay cầm binh khí. Những cái kia chân đan cảnh không cách nào phi hành, chỉ có thể ngốc trên mặt đất, quan xem bọn hắn chiến đấu. Thừa dịp bên này hỗn loạn, Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên hai người lặng lẽ sờ đến cái kia sắp xếp gian biên giới, còn có hai tên Thiên Âm Tông thành viên trông coi, nhẹ nhõm bị Giản Hạnh Nhi giải quyết đi. Loại này thông thường chân đan cảnh, giết không cần tốn nhiều sức. Kéo kẹt, mở ra tòa thứ nhất cửa gỗ, xông tới mặt là một cỗ mục nát chi khí, trong phòng nốt ba tên nữ tử, tóc hai bù xù. Trừ các nàng bên ngoài, còn có hai tên anh đồng, ôm ở trong ngực của các nàng ăn mãi.
Thủy,
thấy có người đi bảo, ba tên nữ tử dọa đến rít lên một tiếng. Cho là đến phiên các nàng. Các ngươi không cần phải sợ, ta là tới cứu các ngươi đấy. Giản Hạnh Nhi làm ra một cái chớ lên tiếng động tác, để các nàng không được cầm ý nghe được là tới cứu các nàng, nữ tử nhanh chóng không nói. Một gian tiếp theo một gian, ngắn ngủi mấy phút thời gian, cứu ra hơn 30 tên nữ tử, hơn 10 tên anh đồng. Rất nhiều người áo quần rách nát, bị hành hạ không thành hình người. Ngoại trừ nhục thân bị hao tổn, Thiên Âm lão tổ còn chưa kịp an bọn hắn. Liêu Vô Tà đứng ngạo nghễ hư không, chậm chạp không có động thủ, hắn ở đây mấy người chờ Giản Hạnh Nhi đem những cái kia người vô tội cứu ra ngoài. Đón lấy tới chính là đại khai sát giới. Cứu ra tất cả nhân chi về sau, mang theo đám người thẳng đến hậu sơn mà đi, chạy ra Thiên Âm Tông. Rời đi trận pháp sau đó, bọn hắn liền an toàn. Thời khắc này Thiên Âm Tông chính là một tòa thiên địa lồng giam, bất kỳ người nào đều thôi muốn chạy trốn ra đi. Chuyện gì xảy ra, chúng ta giống như bị vây ở chỗ này rồi. Một cái chân đang cảnh muốn phải ly khai Thiên Âm Tông, phát giác bọn hắn đều bị vây ở chỗ này. Thiên Âm lão tổ chỉ là lôi kéo được một nhóm người, bọn hắn những người này đối Thiên Âm Tông không có bất kỳ cái gì lòng cảm mến, gặp phải nguy hiểm, rất nhanh chia năm xẻ bảy. Không xong, giam giữ những nô lệ kia đều được người cứu đi. Lại là một đám người từ đằng xa lao ra, toàn bộ Thiên Âm Tông bây giờ loạn cả một đoàn. Chương 521, huyết linh quả chương 521, huyết linh quả toàn bộ Thiên Âm Tông, lấy Thiên Âm lão tổ cầm đầu. Bây giờ lão tổ không tại, bọn hắn hoang mang lo sợ, đổ cũng bình thường. Tiểu tử, ngươi thật to gan, lại dám chạy đến chúng ta Thiên Âm Tông tác dã, chết đi cho ta. Tên kia đỉnh phong thiên tượng cảnh cơ thể lao nhanh lướt về phía Liêu Vô Tà, trường kiếm trong tay vạch ra một đạo bén nhọn kiếm cương. Liêu Vô Tà đứng tại chỗ, thở ơ chết. Điểm ngón tay một cái, một tia hàn mang bắn mạnh. Xông lên nam tử còn chưa kịp phản ứng, hóa thành một ngôi tượng đá, từ trên hư không rơi xuống. Giang rắc. Cơ thể chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vụn. Cái này đám người xôi trào, toàn bộ Thiên Âm Tông loạn cả một đoàn. Liên bọn họ đại sư mình đều bị Liêu Vô Tà một chiêu chém giết, bọn hắn lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết. Tặc tử, ngươi dám giết đại sư chúng ta mình, một hồi lao tổ trở về liền sẽ muốn ngươi mệnh. Rất nhiều Thiên Âm Tông thành viên chậm chạp không chịu rời đi, lưu lại Thiên Âm Tông toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, không bỏ đi được ở đây. Các ngươi lao tổ đã bị ta giết chết. Liêu Vô Tà chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, ngón tay liên tục chỉ hướng những cái kia Thiên Âm Tông thành viên. Trong chớp mắt, trên mặt đất nhiều hơn một hơn trăm pho tượng đá, cơ hồ là thiên về một bên giết hại. Liêu Vô Tà không có lòng thương hại, nhiều năm như vậy chết ở trong tay bọn họ người vô tội nữ tử cùng hài đồng vô số kể, bọn hắn đều đáng chết. Ngắn ngủi mấy ngày nay thì có 7-8 người bị bắt tới, Thiên Âm Tông thành lập 100 năm rồi, đã ăn bao nhiêu hài đồng, gieo họa nhiều thiếu nữ tử. Đừng có giết ta a. Còn thừa những cái kia thành viên, doa đến bốn phía chạy trốn, muốn từ nơi này chạy đi. Toàn bộ Thiên Âm Tông đã bị trận pháp khống chế lại. Nhiều người như vậy, một khi bốn phía đào tẩu, Liêu Vô Tà muốn lần lượt tru sát, thật sự rất phiền phức. Giản Hạnh Nhi mang theo mấy chục tên nữ tử còn có hài đồng, chạy trốn tới chỗ cao, vừa vặn có thể nhìn thấy Thiên Âm Tông bên trong phát sinh hết thảy. Rất nhiều nữ tử trốn sau khi đi ra, ngồi trên mặt đất gào gào khóc lớn. Còn rất nhiều nữ tử, một mặt tức giận nhìn xem Thiên Âm Tông phương hướng, nhìn xem những cái kia tóm các nàng xuất sinh chết ở trước mặt, trên mặt lộ ra một tia khoái ý, đừng có giết chúng ta a. Ta cầu xin tha thứ, ta nguyện ý làm bên cạnh ngươi một con chó. Ta biết đạo Thiên Âm Tông bảo khố ở nơi nào. Đủ loại tiếng cầu xin tha thứ, trên bầu trời Thiên Bảo Tông không ngừng quanh quẩn. Liêu Vô Tà thờ ơ, mỗi một lần điểm xuống, đều sẽ mang đi một đầu hoạt bát sinh mệnh. Không có có một tí ấy nấy, không có có một tí trong lòng bất an. Chết đi những người này, cái nào trong tay không phải dính mấy cái nhân mạng. Giết hại kéo dài dòng dã một canh giờ, Thiên Âm Tông tất cả thành viên toàn bộ tử vong. Lớn như vậy Thiên Âm Tông đã biến thành nhân gian luyện ngục, trở thành một phiến tử địa. Sát quang bọn hắn sau đó, Liêu Vô Tà lúc này mới rơi xuống mặt đất, hóa thành băng điêu những người kia, cơ thể không ngừng ngã xuống, hóa thành một miệng. Thu lấy bọn họ chứa vật túi, chân mũi cũng là thịt. Những tư nguyên này, chính mình không cần đến có thể dùng tại thiên đạo sẽ trên thân. Không quản lý việc nhà không biết gạ muối mắt, sáng lập thiên đạo biết, mỗi ngày cần tài nguyên phi thường khủng bố. Chỗ tốt cũng rõ ràng, không chỉ có thể vì hắn sưu tập tình báo, còn có thể mở rộng thực lực của mình. Một chút chuyện nhỏ, giao cho Thiên Đạo sẽ đi làm là được, tiết kiệm mình thời gian. Vơ vét kết thúc, Liêu Vô Tà từng bước một hướng Thiên Âm Tông chỗ sâu đi đến. Tiến vào đại điện, Liêu Vô Tà liếc mắt nhìn một phía, tay phải nhấn tại đại điện trên một tảng đá. Ca ca két. Đại điện phía cạnh xuất hiện một cánh cửa, vừa vặn có thể chứa được một người đi vào. Bình thường chỉ có Thiên Âm lão tổ xuất nhập nơi đây, bất kỳ người nào không biết ở đây còn có một cánh cửa. Theo môn hộ đi vào, bên trong tầm mắt đột nhiên mở rộng, xuất hiện một cái thông đạo, một mực kéo dài đến sâu dưới lòng đất. Đi ước chừng 5 phút tất cả, phía trước xuất hiện một tòa cửa đá. Mượn nhờ quỷ đồng thuật, rất nhẹ nhàng tìm được cửa đá cơ quan sở tại chi địa. Mở cơ quan, cửa đá một chút thăng lên, ngay phía trước xuất hiện một tòa cự đại thạch điện. Những năm này Thiên Âm lão tổ không ít tích lũy gia sản. Nhìn trên mặt đất trưng bày cái dương, Liễu Vô Tà khẽ miệng xẹt qua một vòng cười tà. Thiên Âm lão tổ rất giàu hoạt, những năm này lấy được tài nguyên chia làm tốt mấy nơi cất giữ, một bộ phận đặt ở chứa vật giới chỉ, một bộ phận nhưng là giấu ở dưới đất. Trong dương chứa số lớn linh thạch, Liễu Vô Tà hết thảy thu lấy. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, còn có thật nhiều chân quý linh dược, huyền thú nội đan vân vân. Những tài liệu này, Liễu Vô Tà không nhiều hứng thú lắm, nhiều nhất xem như mượn gió bẻ măng. Ánh mắt hướng thạch điện góc tường nhìn lại, một gốc cao hơn 3 mét leo núi dây leo xuất hiện tại Liễu Vô Tà giữa tầm mắt. Màu máu đỏ rễ cây vững vàng bắt lấy trên vách đá khe hở, một tấc đi lên kéo dài. Leo núi dây leo đỉnh cao nhất vị trí, mang theo một cái màu máu đỏ quả, tiểu diễm đát. Bắt giai huyết linh quả. Liễu Vô Tà tiến lên một bước, đứng tại leo núi dây leo phía dưới, trên mặt chất đầy lấy ý cười. Cái này Thiên Âm lão tổ không đơn giản, từ chỗ nào tìm được huyết linh quả giống, cái này có thể là đồ tốt. Lấy ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng đem huyết linh quả hái xuống, đã thành thủ. Cái này huyết linh quả hẳn là Thiên Âm lão tổ chuẩn bị giữ lại đột phá tinh hà cảnh nhị trọng dụng, lại tiện nghi ta. Thu hồi huyết linh quả, bốn phía liếc mắt nhìn, cái này mới đi ra khỏi thạch điện. Vậy bắt giai linh dược, đối với Liễu Vô Tà trợ giúp không lớn. Cái này huyết linh quả cũng không phải vật bình thường, mỗi ngày dùng đủ loại huyền thú huyết dịch tới nước mà thành, bên trong ẩn chứa cực mạnh huyền thú năng lượng. Từ trong thông đạo đi tới, Liễu Vô Tà cướp đến trên không, thu hồi tất cả trận kỳ. Thi triển thái cổ tinh thần quyền, toàn bộ Thiên Âm Tông san thành bình địa. Làm xong hết thảy, lúc này mới cùng Giản Hạnh Nhi bọn người tụ họp. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, bị cứu ra những cô gái kia một mặt kính sợ, các nàng tận mắt nhìn thấy Liễu Vô Tà giết sạch Thiên Âm Tông tất cả thành viên, mang theo chúng nữ tử, chiều Thương Sơn thành xuất phát. Liễu sư đệ, đàng gia ngoại trừ Đằng Vạn Khâu là tinh hà cảnh bên ngoài, còn có một tôn tinh hà cảnh tam trọng lão tổ, ngươi một nhất định phải cẩn thận. Ngoại trừ tiễn đưa những người này trở về, Liễu Vô Tà còn muốn tiêu diệt Đằng gia. Giản Hạnh Nhi đem Đằng gia thực lực đại khái nói một lần. Ngoại trừ Đằng Vạn Khâu bên ngoài, còn có một tôn lão tổ, thực lực tự sự mạnh mẽ. Nửa ngày sau, một đoàn người trở lại Thương Sơn thành. Được cứu ra nữ tử trở lại trong thành, hướng Liễu Vô Tà bọn người bái tạ sau đó, mang theo những cái kia hài nhi trở lại nhà của mỗi người. Các ngươi lưu tại nơi này, không muốn tham dự vào. Để tránh hai người bọn họ gặp nguy hiểm, Liễu Vô Tà để các nàng lưu ở ngoài thành. Đại chiến, Liễu Vô Tà vô tình bận tâm bọn hắn, nếu như rơi vào Đằng gia chi thủ, uy hiếp ngược lại chính mình, sự tình sẽ phi thường phiền phức. Liễu đại ca, chúng ta phải bồi ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Trần Nhược Yên nhanh chóng nước mắt đều phải rơi xuống, muốn cùng Liễu Vô Tà kề vai chiến đấu. Để các nàng chờ ở chỗ này, đem vô cùng dày vò. Lần này đi tới, hung hiểm khác thường, ngay cả chính ta đều không dám hứa chắc có thể toàn thân trở ra, các ngươi đi rồi, ý nghĩa không là rất lớn, lưu tại nơi này, sau một ngày nếu như ta không thể trở về, các ngươi tốc tốc về đến Thiên Bảo Tông. Liễu Vô Tà một bộ ngữ trọng tâm trường giọng điệu. Coi như hắn không có ở đây, có thiên hình cùng nhất huyền chiếu cố bọn hắn, an toàn không có vấn đề. Liễu sư đệ, ngươi nhất định phải sống trở về. Giản Hạnh Nhi niên kỷ muốn lớn hơn một chút, tính cách thành thục, trong lòng vô cùng rõ ràng, lưu tại nơi này, mới sẽ không liên lụy Liễu Vô Tà. Được. Liễu Vô Tà nói xong, hóa thành một đạo lưu tinh, tại chỗ biến mất, thẳng đến Đằng gia mà đi. Trần Nhược Yên khóc trở thành nước mắt người. Đã qua 3-4 ngày thời gian, Đằng gia đã đi vào quỹ đạo dựa theo bọn họ suy tính, lúc này, Liễu Vô Tà sớm đã chết ở Thiên Âm lão tổ trong tay. Ầm. Đột nhiên, Đằng gia đại môn bị người một trưởng chấn vỡ, trông coi cửa vài tên Đằng gia đệ tử, cơ thể chia 5 x 7. Một người một đao, trực tiếp giết vào Đằng gia. Đột nhiên xuất hiện tiếng nổ, chấn kinh toàn bộ Thương Sơn thành, hai bên đường vô số người phi tốc hướng bên này tới gần. Các ngươi mau nhìn, có người giết vào Đằng gia rồi. Chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng tiến vào Đằng gia đại môn. Sau đó, đủ loại tiếng kêu thảm thiết từ Đằng gia bên trong truyền ra. Phương nào tặc tử, xâm nhập ta Đằng gia. Số lớn cao thủ từ Đằng gia bên trong lao ra, tay cầm binh khí, tạo thành một cái vòng chiến, đem Liễu Vô Tà bao bọc vây quanh. Người giết các ngươi. Liễu Vô Tà không có câu có nói nhảm, cầm trong tay tả nhận, cắt ngang ra ngoài. Một cái tiếp theo một cái đầu người bay lên, huyết vũ nhuộm hồng cả Đằng gia đại viện. Đằng gia xâm nhập cao thủ tin tức, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thương Sơn thành. Mấy hơi thở thời gian, trên mặt đất chồng chất một tầng thi thể. Rất nhiều người lướt lên đầu tường, tận mắt nhìn thấy một màn này, phía sau cổ sống đều đang bốc lên khí lạnh. Một chiêu giết chết chừng 100 người, kinh khủng cỡ nào. Liễu Vô Tà, hắn là Liễu Vô Tà. Có người nhận ra Liễu Vô Tà thân phận, ngày đó tại Giản gia đại điện, rất nhiều người đều đang hiện trường. Nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, Đằng gia nhân dọa phải liên tiếp lui về phía sau. Không thể nào, Liễu Vô Tà đã chết tại Thiên Âm lão tổ trong tay. Nhất tôn Đằng phụ huynh lão không tin, trước mắt người này, tuyệt đối không phải Liễu Vô Tà. Nhưng Đằng Vạn Câu lăn ra đến. Liễu Vô Tà tiếng như hùng lôi, đại lượng gạch nói vụ nổ tung, chung quanh phòng ốc không ngừng sụp đổ. Người càng ngày càng nhiều từ chỗ tối dũng mãnh tiến ra, những năm này đẳng ra không ít bồi dưỡng cao thủ, còn rất nhiều huyết thi. Đối mặt Liễu Vô Tà, những thứ này huyết thi càng không dám tiến lên. Liễu Vô Tà phóng thích ra khí tức thật là đáng sợ, giống như một tên sắt thần buông xuống. Đàng Vạn Khâu bây giờ đang cùng một cái tiểu gia chủ thương nghị sự tình, bị một tiếng lệ hát giật mình tỉnh giấc, cấp tốc từ nghị sự đại điện xông ra. Còn chưa xuất hiện, kinh khủng tinh hà chi lực tạo thành một cỗ cuồng bạo, cuốn về phía Liễu Vô Tà. Đàng Vạn Khâu xuất hiện một khắc này, nhìn xem thi thể khắp nơi, trên mặt lóe ra sát khí nồng đậm. Liễu Vô Tà, ngươi đáng chết. Đàng Vạn Khâu mặc dù chưa thấy qua Liễu Vô Tà, từ thân biên trưởng lão trong miệng đã biết được Liễu Vô Tà thân phận. Không nghĩ tới ta còn có thể sống được trở về đi. Liễu Vô Tà khẽ miệng hiện lên một vòng vẻ bực bội, hôm nay liền đạp bình đạp nhà. Ta đích xác không nghĩ tới, mệnh của ngươi thật là lớn, ngươi dám can đảm xâm nhập chúng ta đẳng gia, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Đàng Vạn Khâu còn không biết Liễu Vô Tà giết chết Thiên Âm lão tổ, tưởng rằng Thiên Âm lão tổ không có xuất thủ, mới bị Liễu Vô Tà sống sót trốn về đến. Đừng nói nhảm, ra tay đi. Liễu Vô Tà lười nhác nói nhảm với hắn xuống, giết Đàng Vạn Khâu, lại chu sát đẳng gia lão tổ, còn giữ lại những cái kia đẳng gia đệ tử, không bao lâu cũng sẽ bị gia tộc khác diệt đi. Gia chủ, vẫn là từ chúng ta tới ra tay đi. Bùi Khôn từ bên ngoài xuống tới, biết được đằng gia gặp nạn, từ sòng bạc cấp tốc chạy về. Chương 522, diệt đằng gia. Chương 522, diệt đằng gia. Bùi Khôn đối với Liễu Vô Tà có thể nói là hận thấu xương, hắn kiêu ngạo nhất đổ thuật, thế mà bại bởi Liễu Vô Tà. Còn làm hại đằng gia thua mất mấy chục vạn linh thạch, cơn giận này không phát tiết ra ngoài, quyết không bỏ qua. Nhưng mà trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ bằng vào hắn tự mình một người, căn bản giết không chết Liễu Vô Tà. Cũng tốt, các ngươi bên trên đi dò xét một chút thực lực của hắn. Đang Vạn Câu gật đầu, nhường những trưởng lão kia còn có chấp sự, trước tiên xung phong, những thứ này đều không phải là đằng gia đệ tử, bọn hắn cầm đằng gia bổng lộc, thay đằng gia làm việc. Chết cũng đã chết, cùng lắm thì tại từ bên ngoài mời chào là được. Những thứ này chấp sự nội tâm rất không muốn, ngại Vu gia chủ uy nghiêm, không dám phản kháng, tay cầm binh khi hướng Liễu Vô Tà tới gần. Xuất thủ. Đằng gia đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, vượt qua 50 người nhất mạnh phóng tới Liễu Vô Tà, mỗi cái thực lực cường đại, thanh nhất sát thiên tượng cảnh. Đây cũng là đằng gia rất lực lượng trung kiên rồi. Mạnh mẽ khí lãng, cuốn lên trên mặt đất đá vụn, tạo thành một cơn bão táp, phóng tới Liễu Vô Tà. Chết. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, nhẹ nhàng nâng lên tà nhận, cắt ngang một đao. Tuôn đi qua phong bạo, bị một phân thành hai, từ giữa đó phá vỡ. Lập tức, tiên huyết đầy trời. Xông lên hơn 50 người, toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt, chết không thể chết lại. Bùi Khôn nhìn mình một nửa cơ thể, gương mặt không dám tin, bọn hắn nhiều cao thủ như vậy, thế mà không phải Liễu Vô Tà một chiêu địch. Đứng tại tứ phương xem náo nhiệt những người kia, từng cái rụt cổ một cái, cảm giác dưới lòng bàn chân đều đang bốc lên gió mát. Thật là đáng sợ thủ đoạn giết hại. Tất cả mọi người bị Liễu Vô Tà tàn khốc thủ pháp giết người kinh hãi. Tàn khốc, quá tàn khốc. Trên mặt đất thi thể chồng chất thành núi, đàng gia chết đi tiếp cận hơn 200 người, đậm đà huyết tinh chi khí tràn ngập đàng gia bầu trời. Còn có càng nhiều cao thủ hướng bên này tụ tập, Hà gia biết được chuyện này, liền Hà gia gia chủ đều hiện thân, lại không có đứng ra ý tứ. Đàng gia vừa diệt, bọn hắn Hà gia liền sẽ trở thành Thương Sơn thành duy nhất đại gia tộc, hưởng thụ trí cao vô thượng quyền lợi. Nhìn xem khắp nơi trên đất thi thể, Đàng Vạn Câu hít sâu một hơi, liền xem như hắn đều không làm được một đao chém giết nhiều người như vậy. Còn lại đàng gia đệ tử, thực lực cũng không cao, rất nhiều vẫn là tẩy tùy cảnh, doa đến té ra quần, lui qua một bên. Đến ngươi rồi. Ta nhận chỉ hướng Đàng Vạn Câu. Đột phá thiên tượng ngũ trọng sau đó, Liễu Vô Tà thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, đối mặt tinh hà nhất trọng, không cần phượng địa tỏa, cũng có thể nhẹ nhõm đem hắn chu sát. Liễu Vô Tà, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Đàng Vạn Câu phát ra một tiếng lệ hát, cơ thể khẽ động, hướng Liễu Vô Tà lăng không ép áp xuống tới. Đáng sợ tinh hà chi lực, làm vỡ nát trên mặt đất những thi thể này. Thao thiên cự trưởng, che khuất bầu trời, Đàng Vạn Câu phẫn nộ tới cực điểm. Luận thực lực, Đàng Vạn Câu còn không bằng Thiên Âm lão tổ, ít nhất tại chân khí độ tinh khiết bên trên, hơi kém một chút. Liễu Vô Tà tĩnh tĩnh đích đứng tại chỗ, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ta nhận chỉ phía xa thương cung. Hai người khoảng cách đột nhiên rút ngắn, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Liễu Vô Tà trong tay lao gãy, đột nhiên chém xuống. Ầm ầm. Trên bầu trời đột nhiên nứt ra một cái khe, bị Liễu Vô Tà một đao phá bỡ. Vô cùng đau khí, xé mở không gian, đến tại Đàng Vạn Câu trước mặt. Cái sau dọa phải một cái giật mình, liền tốc độ xuất thủ đều chậm lại rồi. Chấn áp xuống cự trường, bị ta nhận từ đó phá bỡ. Hóa thành đầy trời khí lãng, cuốn hướng về bầu trời. Đứng tại trên đầu tường những người bình thường kia, bị chấn động đến mức người ngã ngựa đổ, toàn bộ từ phía trên ngã xuống. Đang ra tường viện, không chịu nổi khí lãng xung kích, trong nháy mắt bị san thành bình địa. Đối mặt cái này tiếp thế vô cùng một đao, Đàng Vạn Câu trên mặt thoáng qua vẻ ngưng trọng. Từ trong chữ vật giới chỉ rút ra một thanh trường kiếm, lăng không chém xuống. Keng. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, trên không trung không ngừng xung kích, càng đáng sợ hơn gợn sóng xuất hiện, chung quanh kiến trúc cũng gặp tác động đến. Đàng gia phòng ốc, liên miên ngã xuống, Đàng Tử Quân nằm ở trên giường. Trên thân còn nằm một nữ tử, nghe được phong ốc chấn động, cấp tốc mặc quần áo tử tế tử trong nhà mặt chạy đến. Còn không biết chuyện gì xảy ra, gian rất nhanh hóa thành một chồng bụi trần. Khí lãng lan lộn, Đàng Vạn Câu trường kiếm trong tay suýt nữa rời tay bay ra, cơ thể cấp tốc lui lại, giống như là bị một cỗ hồng thủy va chạm cơ thể, không tự chủ được rơi ở phía xa. Ngực khó chịu, hô hấp trở nên có chút gấp rút. Trái lại Liễu Vô Tà, vẹn vẹn lui về sau ba bước mà thôi, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, trên mặt không nhìn thấy một tia khác thường. Cái này khiến Đàng Vạn Câu trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, trước mắt cái này nhìn tầm thường thiếu niên, nhưng hắn cảm nhận được một cô áp lực trước đó chưa từng có. Làm sao có thể, thiên tượng cảnh chặn lại tinh hà cảnh một kích. đứng tại bốn phía những người kia không dám tin nhìn xem đây hết thảy, theo bọn hắn nghĩ, Liêu Vô Tà chủ động giết vào đằng ra, chính là từ tầm tử lộ. Bây giờ xem ra, bọn hắn đều nghĩ sai. Liêu Vô Tà thực lực, tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Không hổ là Thiên Bảo Tông đệ tử, quả nhiên không phải bình thường. Rất nhiều người đem Liêu Vô Tà cường đại, uy nạp đến lúc đó Thiên Bảo Tông đệ tử về mặt thân phận. Đối với những người bình thường này tới nói, Thiên Bảo Tông đó là xa không với tới tồn tại, có thể gia nhập Thiên Bảo Tông, là cả đời mộng tưởng. Ngươi vậy mà có thể ngăn cản ta một kích. Đang Vạn Câu khuôn mặt hãi nhiên, nói chuyện sức mạnh, không có vừa rồi cường ngạnh như vậy. Lại ăn ta một đao. Liêu Vô Tà lười nhác nói nhảm với hắn, tốc chiến tốc thắng. Thừa dịp Đằng Gia lão tổ còn đang bế quan, trước tiên chu sát Đằng Vạn Câu. Đối phó một tôn tinh hà cảnh, đã là Liêu Vô Tà cực hạn, đối phó hai người, độ khó rất lớn. Lần này đao pháp càng hung hiểm hơn, Liêu Vô Tà muốn nhờ đoạt mệnh đao pháp, áp chế Đằng Vạn Câu, lại lợi dụng linh hồn chi thuật, phối hợp hàn băng thuật, ba thứ kết hợp, chu sát Đằng Vạn Câu dư xài. Không cho Đằng Vạn Câu cơ hội phản ứng, Liêu Vô Tà lần này chủ động xuất thủ. Cơ thể giống như lưu tinh, bắn lên, cơ hồ không nhìn thấy cái bóng. Đám người lúc phản ứng lại, đã xuất hiện tại Đằng Vạn Câu trước mặt. Tốc độ thật nhanh. Hà Gia Gia chủ hét lên kinh ngạc âm thanh. Hắn cũng là tinh hà cảnh, luận tốc độ, kém xa Liêu Vô Tà. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Làm tốc độ đạt đến cực hạn, đã đứng ở thế bất bại. Đằng Vạn Câu không kịp phản ứng, chỉ có thể rút kiếm đón đỡ. Bang! Giống như thiên băng địa liệt, Liêu Vô Tà phóng thích ra chân khí, xa xa cao hơn tinh hà cảnh. Lần này, Đằng Vạn Câu trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài, cơ thể vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, còn chưa kịp rơi xuống, Liêu Vô Tà đao thứ hai lại đến. Một đao liền với một đao, cơ hồ là một bên ngược lại chu diện, làm cho người hít thở không thông sức mạnh, bao phủ phương viên mấy ba mét, Đằng Vạn Câu bực bội muốn chết. Vừa muốn phản kháng, Liêu Vô Tà đao cương lần nữa tới gần, chỉ có thể bị thúc ép phòng ngự. Một khi lâm vào tình cảnh bị động, sẽ rất khó làm ra phản kích hữu hiệu rồi, chỉ có thể bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Càng đáng sợ hơn là Liêu Vô Tà đao pháp vô cùng kỳ dị, cơ hồ là khó lòng phòng bị. Đằng Vạn Câu mặc dù là tinh hà cảnh, dù sao cũng là dựa vào đan dược tăng lên, cùng Liêu Vô Tà loại này yêu nghiệt, không pháp tướng lấy so sánh nhau. Tăng thêm công pháp cùng vũ khí thiếu hụt, cả hai hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Ken bị buộc rơi vào đường cùng, Đằng Vạn Câu lần nữa giơ trường kiếm lên, cưỡng ép đón đỡ. Giống như một cái một truy, hung hăng nện ở trên cánh tay của hắn, đau Đằng Vạn Câu hít vào khí lạnh. Hổ khẩu truyền đến từng trận đau nhức, cả cánh tay máu me đầm địa. Ta nhận thế nhưng là có thể so với vũ khí, há lại Đằng Vạn Câu trong tay rác rưởi linh bảo có thể so sánh. Đằng Vạn Câu trường kiếm trong tay, hóa thành vô số mảnh vụn, từ không trung bay xuống, một đao này, Liêu Vô Tà ẩn chứa ngũ hành chi lực, tăng thêm chấn ngự bi sức mạnh, Liêu Vô Tà không cần chân khí, liền có thể một quyền đấm chết định phong thiên tượng cảnh. Mất đi trường kiếm, Đằng Vạn Câu vội vàng lui lại. Hắn lui, Liêu Vô Tà nhưng là tiến. Hàn băng chỉ, tay trái liên tục điểm, không ai từng nghĩ tới, Liêu Vô Tà vậy mà lĩnh ngộ đạo pháp. Đằng Vạn Câu lại một lần nữa bị đánh trở tay không kịp, hai chân không tránh kịp, bị hàn băng đông cứng. Đang muốn bài trừ hàn băng, linh hồn chi mâu không có dấu hiệu nào xuất hiện. Hết thể tính toán thiên y vô phùng, Liêu Vô Tà đối với chiến đấu trường khống đã đạt đến kỳ diệu tới đỉnh cao trình độ. Mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái biến hóa đều đang hắn trong khống chế. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng toàn bộ Thương Sơn thành bầu trời. Đang Vạn Câu cơ thể tại trên hư không không ngừng vặn mèo, hồn hải thụ trọng thương. Thừa dịp hắn vào thời khắc mất đi ý thức ấy, Liêu Vô Tà thần bí xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta nhận không có dấu hiệu nào chém xuống. Không muốn. Đang Tử Quân vừa bận từ viện tử chỗ sâu lao ra, trơ mắt nhìn phụ thân đầu người bị Liêu Vô Tà một đao chém xuống. Đường đường tinh xuống cảnh, một đại gia chủ, thế mà bị Liêu Vô Tà một đao giết chết. Tiên huyết phun ra, giống như mưa máu tầm tã, từ không trung trở xuống. Thôn Tiên Thần Đỉnh tế ra, đem Đằng Vạn Câu trong thân thể tinh hoa toàn bộ tước đoạt. Trước sau cũng liền chén trà nhỏ thời gian, kết thúc chiến đấu. Hà Gia Gia chủ đứng ở đằng xa, một mặt một bức, hắn còn tưởng tượng lấy xuất thủ tương trợ, doa đến vội vàng hướng về sau thối lui. Quá cường đại, vậy mà giết chết Đằng Gia Gia chủ. Các tiểu gia tộc còn có một số cửa hàng lão bản chạy tới, tận mắt nhìn thấy Đằng Vạn Câu tử vong, nhất thời nửa khắc không thể nào tiếp thu được. Đầu tiên là Giản Gia hủy diệt, tiếp theo là Đằng Vạn Câu chết, đây hết thảy đều cùng Liêu Vô Tà có liên quan. Thương Sơn thành trời phải thay đổi rồi. Rất nhiều người ngửi được khí tức nguy hiểm, Đằng Gia diệt, còn có cái thứ hai Đằng Gia của thời. Ngoại trừ Đằng Gia cùng Hà Gia bên ngoài, Thương Sơn thành còn có không ít tiểu gia tộc, bọn hắn một mực gần nhận không phát. Mấy người Đằng Gia vừa diệt, bọn hắn nhất định nâng cao cờ sĩ, chiếm giữ Đằng Gia địa bàn, chia cắt bọn họ tài nguyên. Liêu Vô Tà, ngươi vậy mà giết phụ thân ta. Đang Tử Quân giống như là như bị điên, tay cầm trường kiếm hướng Liêu Vô Tà xông lại. Đây hết thảy đều bởi vì ngươi dựng lên, nếu như không phải ngươi, làm sao lại cho Đằng Gia đưa tới họa sát thân? Liêu Vô Tà mặt không biểu tình, điểm ngón tay một cái, một đạo hàn mang lấp lóe, Đằng Tử Quân hóa thành một ngôi tượng đá, rơi xuống từ trên không tới. Chết không thể chết lại. Còn lại những cái kia Đằng Gia thành viên, doa đến tại chỗ không dám nhúc nhích, chỉ sợ xuất hiện liền bị Liêu Vô Tà giết chết. Cao tầng còn có lực lượng trung kiên, toàn bộ bị Liêu Vô Tà giết chết, còn lại cũng là một chút rác rưởi. Giết chết Đằng Vạn Câu một khắc này, từ Đằng Gia chỗ sâu, tuôn ra một cỗ vô tận hãi lãng, kinh động đến Đằng Gia lão tổ. Liêu Vô Tà âm thầm đề phòng, Đằng Gia phát triển nhiều năm như vậy, toàn bộ nhờ người này lão tổ trấn thủ gia tộc, mới có thể sừng sững Thương Sơn thành trăm năm mà không đổ. Là ai giết ta cháu trai? Âm thanh cực kỳ khủng bố, lập tức một đạo bóng người màu xám từ Đằng Gia chỗ sâu lướt đi đến, nhanh vô cùng. Chương 523, chiến lao tổ chương 523, chín lao tổ từ đằng ra chỗ sâu tuôn ra một cố vô tận hãi lãng, chấn động đến mức chúng quanh phòng ốc nhao nhao sụp đổ. Lập tức một đạo bóng người màu xám từ chỗ sâu lướt đi, đứng tại trên trời cao. Đằng Cao Nghĩa, Đằng Vạn Khâu ra ra, cháu trai vừa chết, lão tổ rất nhanh cảm ứng tới rồi. Nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi Đằng gia, còn có thi thể khắp nơi, Đằng gia lão tổ phát ra tức giận gào thét. Tiểu tử, ngươi là ai? Vì sao muốn giết chết ta Đằng gia nhiều người như vậy? Đằng Cao Nghĩa khỏe mắt, trong ánh mắt muốn phun ra hỏa diễm, một mặt sát ý nhìn về phía Liêu Vô Tà. Chỉ có Liêu Vô Tà một người đứng ngạo nghễ hư không, cầm trong tay tà nhận, tàn mát ra kinh khủng sát khí. Tà nhận phía trên, tại tí tách lấy tiên huyết, đó là hắn tôn nhi huyết dịch. Bởi vì bọn hắn đang chết. Liêu Vô Tà lạnh như băng trả lời mấy chữ. Rất tốt, ngươi giết cháu của ta, diệt tộc nhân ta, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Đằng Cao Nghĩa phát ra trận trận dữ tợn gọi. Chỉ cần hắn không chết, lại bồi dưỡng mới người kế tục có thể tiếp tục khai chi tán diệp. Song quyền bót, bốn phía dâng lên từng đợt cơn sóng, vô hình khí lãng, hướng bốn phía dũng mãnh lao tới, không hổ là tinh hà tam trọng cảnh cao thủ. Cho đến tận này, Đằng Cao Nghĩa hẳn là Liêu Vô Tà gặp phải mạnh nhất đối thủ. Không dám có bất kỳ khinh thường nào. Hôm nay Liêu Vô Tà, sớm đã không phải ngày xưa A Mông. Bằng dựa vào tiên long ấn, phượng địa tỏa, chu sát tinh hà tam trọng dư xài. Vừa mới nói xong, Đằng Cao Nghĩa cơ thể tại chỗ biến mất, một quyền hướng Liêu Vô Tà đập tới. Đơn giản trực tiếp, vô cùng thô bạo. Dựa vào mạnh mẽ tinh hà chi lực, huyễn hóa ra thao thiên cự quyền, liên tục không ngừng tinh hà sức mạnh quán chú trong đó, đổi thành vậy thiên tượng cảnh, sớm đã bị chấn áp tại chỗ, không cách nào chuyển động. Đối thủ của hắn là Liêu Vô Tà, há có thể ngồi chờ chết? Đến hay lắm. Liêu Vô Tà thu hồi tà nhận, đột nhiên xông đi lên, thế mà tay không tất sát. Một ngự bi cùng thổ ngự bia đột nhiên động, tạo thành hai cái đường thẳng, hội tụ thành ngập trời thần lực, tràn vào Liêu Vô Tà cánh tay. Ngay sau đó, Thái Hoang thế giới động, phân giải ra đáng sợ chân khí, giống như thiên quân vạn mã xuyên qua Liêu Vô Tà kinh mạch. Hắn muốn làm gì? Dự định ngăn kháng tinh hà tam trọng một kích. Rất nhiều cao cấp thiên tượng cảnh cường giả phát ra trận trận tiếng kinh hô, bị Liêu Vô Tà cử động khiếp sợ đến. Liêu Vô Tà đao pháp, vừa rồi ai cũng kiến thức qua, cái này lúc nên sử dụng đao pháp mới đúng. Tốt một quyền không có gì lạ. Hà gia gia chủ một mặt không dám tin, Liêu Vô Tà lại muốn dùng như thế một quyền không có gì lạ, tới chống lại Đằng Cao Nghĩa. Sự thật liền là như thế. Ngay trước mặt mọi người, thân thể hai người trong nháy mắt đụng vào nhau. Đằng Cao Nghĩa đồng dạng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Liêu Vô Tà chẳng lẽ che giấu thực lực? Hắn chính là tinh hà cảnh, thân thức cường đại, một cái liền có thể nhìn ra, Liêu Vô Tà cảnh giới chỉ có thiên tượng ngũ trọng, tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Bang! Giống như thiên băng địa liệt, hai người nắm đấm đụng vào nhau một khắc này, thưa không nhoáng một cái. Lập tức là kinh đảo hãi lãng, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Còn chưa kiến trúc sụp đổ, trong nháy mắt bị san thành bình địa, toàn bộ đằng ra, triệt để hóa thành một đống phế tích. Giống như hai quả tinh cầu đụng vào nhau, đáng sợ hãi lãng, đem vây chung quanh những cái kia võ giả, toàn bộ đánh bay ra ngoài. Ngay cả này thiên tượng cảnh đều không thể may mắn thoát khỏi, chấn động đến mức miệng phun tiên huyết. Một chút võ giả cấp thấp trực tiếp bị đè ép thành thịt vụn, tiêu thất giữa thiên địa. Đây chính là tinh hà cảnh uy lực. Đúng một khắc này, Liêu Vô Tà trên nắm tay bao trùm một tầng thật dày vảy rồng, nhường lực lượng của thân thể nhảy lên tới cực hạn. Chân long thân thể chất mạnh hơn nhiều người bình thường. Hai đạo nhân ảnh từ không trung đột nhiên tách ra, lăng không xoay chuyển lăn lộn mấy vòng, Liêu Vô Tà vẫn như cũ đứng ngạo nghễ hư không. Ngoại trừ ngực hơi có chút chập trùng, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào. Bình tĩnh có chút đáng sợ. Đằng Cao Nghĩa cơ thể rơi vào ngoài trong nước, trên mặt hồng một hồi thanh nhất trận, đụng một khắc này, hắn đối mặt không là một người, mà là một tôn thao thiên cự thú. Làm cho người hít thở không thông sức mạnh, suýt nữa nhường hắn thất bại. May mắn thời khắc cuối cùng, điều đi tất cả sức mạnh, mới hóa giải Liêu Vô Tà một quyền này. Người rốt cuộc là ai, làm sao sẽ chạy đến Thương Sơn thành tới? Đằng Cao Nghĩa sắc mặt khôi phục bình thường, ánh mắt dữ tợn, quét về phía Liêu Vô Tà. Nói nhảm như thế nào nhiều như vậy, nói rất rõ ràng, diệt các ngươi đằng ra người. Liêu Vô Tà lười nhác cùng hắn dài dòng, cơ thể nhoáng một cái, lại là một quyền đệm xuống. Lần này đến phiên Liêu Vô Tà xuất thủ trước, mới đột phá thiên tượng ngũ trọng không lâu, cần một trận đại chiến tới củng cố căn cơ. Tinh hà tam trọng, không thể nghi ngờ không thể thích hợp hơn. Tự tìm cái chết. Đằng Cao Nghĩa vô cùng phẫn nộ, vừa rồi nhất thời thất thần, mới bị Liêu Vô Tà bắt được cơ hội, đón lấy tới liền không có vận khí tốt như vậy rồi. Hai người lại lần nữa lao ra, giống như hai đạo lưu tinh, hoạch phá thương cùng. Không gian lên khí lưu bắt đầu vặn mẹo, bị áp xúc sau đó, phát ra trận trận âm thanh sấm sét, vô cùng đáng sợ. Không có hoa lệ chiêu thức, chỉ có cẩn thận vật lộn. Cơ hồ là quyền quyền đến thịt, Liêu Vô Tà thi triển chân long thân thể, nhàn nhạt vảy rồng bao trùm cơ thể bộ vị trọng yếu. Phanh phanh phanh. Liêu Vô Tà chịu Đằng Cao Nghĩa mười mấy quyền đồng dạng là mười mấy quyền rơi vào Đằng Cao Nghĩa trên thân thể. Luân nhục thân, Liêu Vô Tà còn trên Đằng Cao Nghĩa. Tu luyện chân long thân thể về sau, nhục thân muốn so với bình thường cấp thấp tinh hà cảnh cường hoành rất nhiều. Riêng phần mình đánh chung đối phương ngực, hai người cùng một chỗ tách ra. Ha ha ha. Trên mặt đất truyền đến từng trận tiếng cười to, bị hai người bọn họ bộ dáng chọc cười. Liêu Vô Tà quần áo trên người vỡ vụn mấy khối, bị quyền kình chấn vỡ. Chật vật vẫn là Đằng Cao Nghĩa, tiền thân trên lưng nâng lên mấy khối bao lớn, còn có trên mặt của hắn, sưng lên tới một khối, bị Liêu Vô Tà một quyền đập trúng. Thiên phú chiến đấu cùng với kỹ xảo, Liêu Vô Tà thắng được hắn rất nhiều nữa. So sánh với Đằng Cao Nghĩa, Liêu Vô Tà trừ quần áo ra vỡ tan bên ngoài, nhục thân chưa lấy được bất cứ thương tổn gì. Đây hết thể ỷ vào chân long thân thể. Đằng Cao Nghĩa trên mặt thoáng qua vẻ hoảng sợ, đây là thiên tượng cảnh sao? Tiểu tử này quá nghịch thiên rồi, giản ra tự gây nghiệt, tự nguyện làm đằng ra một con chó, nếu như đem Giản Hạnh Nhi gả cho Liễu Vô Tà, về sau Giản gia trở thành Thương Sơn thành đệ nhất đại gia tộc cũng có thể. Rất nhiều người thay Giản Bá Thông không đáng. Đàng Cao Nghĩa chậm rãi từ trong chữ vật giới chỉ xông ra một cây dài 7 thước đại đao. Xuất hiện một khắc này, không gian một cơn chấn động. Thân đao thật dài, tán phát ra trận trận khí tức kinh khủng. Cực phẩm linh bảo, có chút ý tứ. Loại địa phương nhỏ này, thế mà xuất hiện cực phẩm linh bảo, Liễu Vô Tà rất là kinh ngạc. Liên tục xuất thủ 2 lần, đều không chiếm được chỗ tốt, Đàng Cao Nghĩa không dám ẩn giấu thực lực rồi. Ta nhận ra khỏi vỏ, chỉ hướng Đàng Cao Nghĩa. Đao mang lấp lóe, hai người cũng là cao thủ dùng đao. Một cái dùng đòn đao, một cái dùng trường đao. Tựa như hai vệt tàn ảnh, hai người cùng một chỗ tiêu thất. Sau đó, thương thương thương, trên hư không lóe ra vô số ánh lửa, đao tới đao hướng về, Liễu Vô Tà đem đoạt mệnh đao pháp thi triển tới rồi cực hạn. Đàng Cao Nghĩa thi triển một bộ bổ phong đao pháp, phối hợp trong tay kim đầu đại khảm đao, uy lực vô song. Liễu Vô Tà không dám khinh thường. Binh khí một tấc dài một tấc mạnh, cảnh giới khá dưới tình huống, binh khí ưu thế liền nổi bật đi ra. Đàng Cao Nghĩa ỷ vào trường đao ưu thế, nhường Liễu Vô Tà rất khó cận thân. Tăng thêm hắn bổ phong đao pháp, lấy phong ngự đao, có thể nói là vô cùng kỳ dị. Hơi không cẩn thận, sẽ chết tại hắn dưới trường đao. Người tới ta đi, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, hai người giao chiến mấy ngàn chiêu. Dựa vào đoạt mệnh đao pháp, không cách nào chu sát tinh hà tam trọng, Liễu Vô Tà đã sớm liệu đến, hơn nữa nhiều lần suýt nữa chết ở Đàng Cao Nghĩa trong tay. Ỷ vào hàn băng chỉ, mới đem hóa giải. Bổ phong trảm. Đàng Cao Nghĩa một tiếng lệ hát, kinh khủng đao cương, tràn ngập toàn bộ thương khung, Liễu Vô Tà tránh cũng không thể tránh. Đoạt mệnh đao pháp lọt vào vô tình xé rách, cơ thể không ngừng lùi lại. Hít thở không thông sức mạnh, giống như một đầu ngân hà, nghiền ép Liễu Vô Tà. Nên đổi chiêu. Liễu Vô Tà âm thầm nói. Chui luyện hiệu quả đã đạt đến, giết chết Đàng Cao Nghĩa, rời đi Thương Sơn thành, tiếp tục đi ra ngoài một chút, thấy nhiều thức một số người cùng chuyện. Thu hồi tà nhận, cơ thể đột nhiên lên cao, thiếu quyền giơ lên. Kinh khủng tinh thần chi lực, huyễn hóa ra một tôn thái cổ sơn mạch, chiếm cứ trên bầu trời Thương Sơn thành. Đột nhiên xuất hiện thái cổ tinh thần chi lực, có Đàng Cao Nghĩa một cái trở tay không kịp, ai sẽ ngờ tới, Liễu Vô Tà lúc này đột nhiên biến chiêu. Hơn nữa biến chiêu nhanh, để cho người ta không thể tưởng tượng. Chiêu thức ở giữa, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, phảng phất hạ bút thành văn. Kim đầu đại khảm đao tốc độ bị áp chế lại, không cách nào tiến lên một bước, đây chính là thái cổ tinh thần sức mạnh. Thật là đáng chết ta. Đường đường tinh sông tam trọng, bị áp chế không cách nào chuyển động, đây nếu là chuyển đi, không có người biết, tin tưởng. Sự thật liền là như thế, mà lại là ngay trước vô số người mặt. Bộ phong phá. Đàng Cao Nghĩa đi theo đội chiều, cơ thể vượt khó tiến lên, lại muốn dự định ngạnh kháng một quyền này. Không biết tự lượng sức mình. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, thái cổ sơn mạch cơ hồ bao phủ phương biên mấy và mét. Cà ca két. Không gian không chịu nổi, truyền đến kịch liệt tiếng tạch tạch, giống như thiên địa muốn bị đánh xuyên. Tương đạo quy văn, từ trên hư không hướng bốn phía lan tràn, không gian đã xuất hiện vết rách. Phá cho ta. Đàng Cao Nghĩa phát ra một tiếng giống to, chấn đến vô số người mảng nhị cảm giác đau đớn, ngũ quan đổ máu. Trường đao giận bổ vào thái cổ phía trên dãy núi. Đáng sợ là, thái cổ sơn mạch không nhúc nhích tí nào, vẫn như cũng nện xuống tới. Cái này khiến Đàng Cao Nghĩa lộ ra vẻ ngưng trọng, chỉ có thể điều càng nhiều chân khí. Tinh hà chi lực, gia trì tự thân. Vô tận tinh hà chi lực, xuyên thẳng qua trong vũ trụ, đến mà xuống, gia trì đến Đàng Cao Nghĩa trong thân thể. Đây chính là tinh hà cảnh chỗ lợi hại, trong hồn hải tạo dựng tinh hà cầu đối. Thông qua cầu đối, liên tục không ngừng chuyển vận tinh hà chi lực. Hừ. Liễu Vô Tà phát ra hừ lạnh một tiếng. Thái cổ tinh thần quyền lấy chưa từng có từ trước đến nay trạng thái, đột nhiên rơi xuống. Ầm ầm. Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Cả vùng cũng bắt đầu trầm luân. Đàng gia vị trí đã biến thành một vùng phế tích, vị trí trung tâm xuất hiện một tòa sâu vài chục thước qua hình hố to. Đàng Cao Nghĩa nằm ở trong, trường đao bổ ra thái cổ sơn mạch 1/3 sức mạnh, cơ thể vẫn là không chịu nổi, bị nhấc lên bay ra ngoài ước chừng mấy chục mét. Liễu Vô Tà cũng không chịu nổi, bộ phong phá phản chấn trở về sức mạnh, xé mở y phục của hắn, cơ thể lăng không một cái xoay chuyển, rơi trên mặt đất. Hai người nhìn nhau mà đứng, một chiêu này chỉ có thể coi là ngang tay, muốn triệt để chu sát Đàng Cao Nghĩa, chỉ có tế ra vực địa tỏa rồi. Bên này đại chiến, nhường Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên rất không yên lòng, đã đứng tại cách đó không xa, yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Tiểu tử, chiêu thức của ngươi hẳn là đều dùng hết rồi đi, ta vừa mới bắt đầu mà thôi. Đàng Cao Nghĩa hít sâu một hơi, số lớn tinh hà chi lực tuôn ra vào thân thể, khí thế liên tục tăng lên. Tinh hà cảnh giống như là đánh không chết tiểu cường, trừ phi ngươi có thể một trường trực tiếp chụp chết hắn, không phải vậy sẽ rất phiền phức. DS, số 80 chương, số 9 số 10 cũng sẽ bạo càng, sẽ không thấp hơn canh năm, đại gia trong tay có phiếu hết thảy ném cho ta đi. Chương 524, luyện hóa huyết linh quả chương 524, luyện hóa huyết linh quả đoạt mệnh đao pháp không chiếm ưu thế, thái cổ tinh thần quyền chỉ có thể chống đỡ, biện pháp duy nhất chỉ có ký thác vào phược địa tỏa cùng thiên long ấn phía trên. Thiên long ấn mới thi triển không lâu, bên trong năng lượng bị tiêu hao không sai biệt lắm, tạm thời không nên vận dụng. Hơn nữa lực sát thương cực lớn, một khi tế ra, tụ tập tại bốn phía những cái kia người vô tội, toàn bộ đều sẽ bị đánh chết tươi. Quỷ đồng thuật vững vàng khóa chặt Đàng Cao Nghĩa, linh hồn chi thuật lặng yên tế ra. Lao Tam Mao, chúng ta giao chiến lâu như vậy, cũng nên kết thúc. Liễu Vô Tà Dương Thiên Trường rít gào một tiếng, cơ thể bắn mạnh mà ra, giống như đi nhanh con báo, xuất hiện trước mặt Đàng Cao Nghĩa. Bị người mắng làm Lao Tam Mao, Đàng Cao Nghĩa vô cùng phẫn nộ, kim đầu đại khảm đao hướng Liễu Vô Tà giận bổ xuống. Ngay lúc này, Liễu Vô Tà khí thế lại biến, giống như bệ nghệ thiên hạ chiến thần quay về. Tế ra một tia tiên đế ý chí, vô số người dọa đến quỳ xuống đất cùng bái, không thể chịu đựng Liêu Vô Tà phóng thích ra tiên đế ý chí, giống như một tôn vĩ đại tiên đế đứng thẳng thương khung chi đỉnh. Đằng cao nghĩa sắc mặt đột biến, Liêu Vô Tà phóng thích ra sức mạnh, nhường hắn cảm thấy sợ. Chuyện gì xảy ra? Ý chí của ta phảng phất bị tập trung. Đằng cao nghĩa liên tục hô to, tiên đế ý chí giống như là một tòa lồng giam, đem ý chí của hắn cho nhốt lại. Thừa dịp đằng cao nghĩa thất thần trong nháy mắt, linh hồn chi mâu tế ra, nung hồn thuật, cũng có quỷ thần khó lường chi năng. Liêu Vô Tà bất quá lĩnh ngộ hắn ra lông mà thôi, đằng sau hai thức như có thể lĩnh ngộ ra đến, càng là hủy thiên diệt địa. A! Đằng cao nghĩa hét thảm một tiếng. Hôm nay Liêu Vô Tà có thể đồng thời thi triển 3 lần linh hồn chi mâu. Đối phó đằng vạn khâu thi triển 1 lần, còn có thể thi triển 2 lần. Cũng không dám thi triển lần thứ 3, bởi vì hắn muốn tế ra phược địa tỏa. Tiểu xuất sinh, ngươi đối với ta nguyên thần làm cái gì? Đằng cao nghĩa phát ra tức giận gầm rú, phải tay nắm lấy đầu, hận không thể đem trong hồn hải đồ vật bắt được. Không hổ là tinh hà cảnh, dù cho là hồn hải thụ thương, vẫn không có dừng tay, kim đầu đại khảm đao chém về phía Liêu Vô Tà cổ. Liêu Vô Tà hồn lực vẫn là quá yếu, đối với tinh hà tam trọng hồn hải, tạo thành tổn thương không phải rất nghiêm trọng, chỉ có thể sinh ra đau đớn một hồi. Mục đích đã đạt đến. Phương địa tỏa. Không có dấu hiệu nào, một đầu dài dáng dấp xiển xích xuất hiện tại hư không bên trên. Nhìn thấy quá một khắc này, đằng cao nghĩa ý thức được không ổn, cơ thể lao nhanh lui lại. Vẫn là chậm một bước, phương địa tỏa một khi tế ra, không có ai có thể ngăn cản, trừ phi thực lực cao hơn Liêu Vô Tà rất nhiều, phương địa tỏa mới không cách nào khóa lại chính mình. Phương địa tỏa đẳng cấp Liêu Vô Tà hoàn toàn không biết được, cái này là linh tộc binh khí đẳng cấp cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt. Đây là cái gì? Ta như thế nào không cách nào nhúc đích? Đằng cao nghĩa phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế, thân thể của hắn bị trói buộc tại chỗ, không cách nào chuyển động, từ không trung rơi xuống dưới. Trong tay kim đầu đại khảm đao cũng vô pháp bận tâm, hung hăng ngã tại phế tích bên trên. Đám người mở bức. Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên nhìn nhau. Thế ra Thiên Long ấn đã để các nàng khiếp sợ không thôi, đột nhiên nô ra phược địa tỏa, ngay cả các nàng cũng không biết được. Đến cùng Liêu đại ca trên thân còn có bao nhiêu bí mật là chúng ta không biết. Trần Nhược Yên đổ không phải là muốn biết Liêu Vô Tà bí mật trên người, chỉ là tò mò. Giản Hạnh Nhi gật đầu, nàng cũng muốn biết. Liêu Vô Tà cơ thể nhoáng một cái, suýt nữa từ không trung ngã xuống. Trong hồn hải hồn lực bị quất đi 9/10, miễn cưỡng khống chế cơ thể, rơi trên mặt đất. Mất đi hồn lực, không cách nào phi hành, để tránh lộ ra trận tướng, vẫn là giả bộ trấn định. Từng bước một hướng đằng cao nghĩa đi qua, phược địa tỏa vững vàng khóa lại tứ chi của hắn, không cách nào chuyển động. "Tiểu tử, ngươi đối với ta làm cái gì? Mau thả ta." Đằng cao nghĩa còn đang giãy giụa. Càng giãy giụa, phược địa tỏa càng là đi đến thu, sắp xiết tiến trong cơ thể của hắn, đau đằng cao nghĩa không ngừng kêu rên. "Ngươi không có tư cách biết rồi." Liêu Vô Tà lười nhác cùng hắn nói chuyện, ta nhận chém xuống đầu của hắn, thôn thiên thần đỉnh thôn vệ hắn thân thể tất cả tinh hoa, Liêu Vô Tà lúc này mới quay người rời đi. Hắn hồn hải bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, nhất định phải mau rời khỏi. Liêu đại ca, Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên bước nhanh về phía trước, đỡ lấy Liêu Vô Tà. Chúng ta đi mau. Liêu Vô Tà nhỏ giọng nói ra, hắn hồn hải truyền đến từng trận đau nhức. Thi triển 2 lần linh hồn chi mâu, thêm lần trước vượt địa tỏa, hắn hồn lực đã đạt đến cực hạn. Ngay lúc này, đường đi nơi xa xuất hiện rất nhiều người, ngăn cản Liêu Vô Tà đường đi. Liêu Vô Tà đang muốn phát tác, ngăn hắn lại những người kia lại nhao nhao quỳ xuống. Cảm tạ ân công, không chỉ có cứu con của chúng ta, còn tiêu diệt Thiên Âm Tông, ngươi là của chúng ta đại ân nhân. Liêu Vô Tà diệt đi Thiên Âm Tông tin tức, cực ít người biết. Được cứu ra nữ tử còn có những cái kia anh đồng cha mẹ của, tự phát tổ chức, đến đây cảm tạ Liêu Vô Tà. Biết được Thiên Âm Tông hủy diệt, vô số người hô to, cuối cùng cũng đã không cần lén lén lút lút dưỡng hài tử. Đứng lên đi. Liêu Vô Tà nói một câu, sau đó tiến vào khách sạn, cần nghỉ ngơi 2 ngày mới có thể rời đi. Nguyên bản đại gia đối với Liêu Vô Tà diệt đi đằng ra sự tình còn canh cánh trong lòng, rất nhanh có tin tức truyền ra, đằng ra vì giết chết Liêu Vô Tà, thế mà âm thầm cùng Thiên Âm Tông cấu kết. Đằng ra nguyên bản tại mọi người trong lòng một chút địa vị, lập tức hóa thành điểm đóng băng có thể nói là người người kêu đánh. Còn sót lại những cái kia đằng ra đệ tử, rất nhanh bị người vây quanh, triển khai một hồi điên cuồng giết hại. Đằng ra sòng bạc, xuất hiện cướp đoạt đập, số lớn võ giả xâm nhập đi vào, cướp đoạt tài nguyên bên trong. Đến nỗi Liêu Vô Tà, đã sớm trốn vào khách sạn, mau chóng chữa trị hồn hải. Hắn tình trạng hiện tại rất tồi tệ, nếu như lại đến một tôn tinh hà cảnh, chắc chắn phải chết. Hà gia lúc này đội vàng chiếm đoạt đằng ra địa bàn, không thể nào phái người đến đây quấy rối Liêu Vô Tà. Chém giết tinh hà cảnh tam trọng, lật đổ tất cả mọi người nhận thức, ai dám lúc này phía trước đến tìm kiếm Liêu Vô Tà suối quẩy. Liêu đại ca, ngươi không sao chứ? Liêu Vô Tà một mặt tái nhợt, tiến vào khách sạn sau đó, cơ hồ là hai nữ đỡ lấy đi đường, đem những này trận kỳ cắm vào bốn phía. Liêu Vô Tà đem bố trí trận kỳ chi pháp truyền thụ cho hai người. Hai người cấp tốc hành động, ý thức được không thích hợp, Liêu Vô Tà nhìn như không có gì đáng ngại, có thể bị nội thương nghiêm trọng. Cắm tốt trận kỳ sau đó, Liêu Vô Tà lúc này mới thở dài một hơi. Ta hồn hải thụ thương, cần điều dưỡng mấy ngày, các ngươi thay ta hộ pháp. Liêu Vô Tà cái này mới nói ra cơ thể chuyện bị thương. Liêu sư đệ, hồn hải không có gì đáng ngại đi. Giản Hạnh Nhi một mặt lo nghĩ. Hồn hải là một người trung khu thần kinh chỗ, một khi bị hao tổn, hậu quả khó mà lường được. Không có gì đáng ngại. Liêu Vô Tà ra hiệu các nàng không cần lo lắng, đây cũng không phải là lần đầu tiên, ít nhất lần này không có hôn mê, đây chính là hiện tượng tốt. Hai người rời đi gian, không dám chế mãi Liêu Vô Tà. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Thương Sơn Thành cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh, đằng ra địa bàn, bị chia cắt vô cùng triệt để. Hà gia không có diện tích lớn quyết trương, chiếm cứ đằng ra 1/3 địa bàn.
còn thừa 2/3 thì bị những tiểu gia tộc kia chia cắt. Liêu Bồ Tát ở khách sạn trở thành một tòa cấm địa, không người nào dám dễ dàng đặt chân. Đối với Thương Sơn thành bách tính tới nói, Liêu Bồ Tát chính là bọn họ thần, bọn họ thủ hộ thần. 3 ngày trôi qua, Liêu Bồ Tát hồn hải nói nói cảm giác cuối cùng không phải mãnh liệt như vậy, thiên đạo thần thư chậm chậm mở ra, câu thông thiên địa, liên tục không ngừng năng lượng đưa vào tới. Ỷ vào thiên đạo thần thư phòng thủ ở ta nguyên thần, nếu không, kết quả tuyệt đối phải nghiêm trọng hơn cái này gấp mấy chục lần. Liêu Bồ Tát ám đạo may mắn, liên tục thi triển 2 lần linh hồn chi mâu, tăng thêm thi triển phượng địa tỏa, có thể kiên trì không hôn mê, đã là kỳ tích. Chỗ tốt cũng rõ ràng, lần này đại chiến, đối với ta thực lực tổng hợp đề thăng cực lớn, đột phá thiên tượng ngũ trọng thai hại, dần dần biến mất, căn cơ vô cùng kiên cố có thể nếm thử đột phá thiên tượng lục trọng cảnh. Chiến đấu là tốt nhất kiểm nghiệm phương thức. Mượn nhờ lần chiến đấu này, Liêu Bồ Tát thực lực tổng hợp đề thăng một mạng lớn, nhất là chân khí độ tinh khiết, kỹ xảo chiến đấu, còn có nhục thân, tăng lên trên mọi phương diện. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra huyết linh quả, chuẩn bị nuốt vào. Mượn nhờ huyết linh quả năng lượng, đột phá thiên tượng lục trọng cảnh. Ăn một cái huyết linh quả, lực lượng cuồng bạo, suýt nữa xé mở Liêu Bồ Tát cơ thể. Bát giai linh dược, có thể so với tinh hà cảnh, năng lượng ẩn chứa cực kỳ khủng bố. Ỷ vào Liêu Bồ Tát nhục thân cường hành, không có gặp bao nhiêu xung kích. Đổi thành vậy thiên tượng cảnh, bây giờ nhục thân sớm đã sụp đổ, bị huyết linh quả năng lượng cho nó bạo. Năng lượng thật là đáng sợ ba động. Liêu Bồ Tát âm thầm kinh hô. Thiên Âm lão tổ hao tốn 100 năm thời gian, mới dựng dục ra tới một cái huyết linh quả, không biết săn giết bao nhiêu huyền thú. Cuối cùng lại thành toàn Liêu Bồ Tát. Huyết linh quả lớn lên điều kiện cực kỳ hà khắc, mỗi ngày cần huyền thú huyết dịch nuôi nấng. Thiên Âm lão tổ đem đến Thương Sơn thành, nguyên nhân chủ yếu bởi vì nơi này huyền thú trải rộng, chỉ cần có thể trồng trọt đi ra huyết linh quả, hà sâu cảnh giới không có thể đột phá. Gân mạch truyền đến từng trận xé rách cảm giác, huyết linh quả ẩn chứa huyền thú chi lực, tiến vào Thái Hoang thế giới về sau, phát ra trận trận huyền thú gào thét. Thái Hoang chính thôn thiên quyết vận chuyển, linh khí trung quanh cấp tốc hướng bên này tụ tập. Trong chớp mắt, Thương Sơn thành bầu trời linh khí đều tiêu thất, toàn bộ bị Liêu Bồ Tát tước đoạt. Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên ngồi ở trong sân, gương mặt vẻ kinh ngạc. Liêu đại ca lại muốn đột phá cảnh giới, các nàng đã gặp không lạ, lúc này mới ngắn ngủi hơn 1 năm thời gian, trưởng thành đến các nàng không cách nào sánh bằng độ cao. Vô số người hướng khách sạn phương hướng nhìn qua. Trên khách sạn để chống hiện một tòa vòng xoáy màu xám, đem chung quanh mấy ngàn dặm linh khí toàn bộ thu nạp tới, trang diện cực kỳ khủng bố. Đang bế quan Hà Gia lão tổ cảm nhận được không khí ba động, từ tu luyện thất đi tới, biết được Đằng Gia hủy diệt, Hà Gia lão tổ rụt cổ một cái, lựa chọn tiếp tục bế quan, không dám trêu chọc Liêu Bồ Tát. Linh khí càng tụ càng nhiều, mỗi một lần đột phá cảnh giới, cần tài nguyên tăng lên gấp bội. Trên thân còn có không ít linh thạch, tạm thời cũng không phải rất lo lắng. Hấp thu tiến vào linh khí hóa thành trận trận linh mưa, chiếu xuống Thái Hoang thế giới đại địa bên trên. Thoải mái khô khốc đại địa, dòng sông trở nên càng thêm thanh tịnh, đại địa càng thêm dày hơn trọng, hỏa sơn cao hơn, mà rồi lớn hơn. Thái Hoang thế giới không ngừng diễn hóa, tăng thêm sinh ra tinh thần, dần dần tạo thành một hoàn chỉnh thế giới. Khí thế liên tục tăng lên, Thái Hoang thôn tiên quyết không ngừng tiến hóa, đã nằm ngoài dự đoán của Liêu Bồ Tát. Mỗi một lần phun ra nuốt vào, linh khí cuồn đãng, rơi vào Thái Hoang thế giới trên đất linh vũ, phát ra tiếng đinh đông. Tiếp tục nữa, những thứ này linh vũ thậm chí có thể trực tiếp luyện hóa thành linh đan. Làm linh khí nồng đậm đạt đến cực hạn có thể ngưng kết thành đan, trực tiếp nuốt, muốn so hấp thu linh khí càng nhanh.